Chương 641, từ hôm nay trở đi, ngươi là tự do. Chương 641, từ hôm nay trở đi, ngươi là tự do. Võ tướng cao thủ Hạch Tâm, là ấn đường tổ khiếu bên trong tinh thần lực ấn, bọn hắn rèn luyện tinh thần lực của mình, cũng dùng cái này đạt được đủ loại thần thông bất khả tư nghị. Tiên thiên cao thủ muốn vượt qua võ tướng cửa này, vốn là muôn vàn khó khăn, trưởng công chúa nếu như không có Sở Thiên Thu tương trợ, lại tốn thời gian 3, 5 năm, một chút cũng không kỳ lạ, từ Tử Sương cũng là như thế. Nàng tu luyện tới tiên thiên cực cảnh, đã 2 năm có thừa, đến nay không có cách nào bước qua ngưỡng cửa này. Từ Tử Sương từ nhỏ mục tiêu, thực sự không phải tiên thiên, nàng vì đột phá võ tướng, còn chuyên môn tu luyện nho môn kỳ công lục đức. Như thế nào lục đức? Nói tóm lại, giúp thân không giúp lý. Nhà mình thân nhân, liền xem như đồ tể, đao phủ, chỉ cần hắn với người nhà tốt, vậy hắn chính là người tốt. Đơn giản rõ ràng. Có thể nói là từ Thế An lại biến thành một cái hôn thê ma vương, trừ ra hắn tự thân bản tính ngoại, từ Tử Sương, từ Quốc Công, Mạnh Phu Tử đám người phong túng, cũng là nguyên nhân trọng yếu. Tiêu giống với là mỗi một con gấu con phía sau, chắc chắn sẽ có một ít vô liêm sỉ phụ huynh. Từ Tử Sương dùng cái này thành lập võ đạo tín ngưỡng, cũng lưu tại ấn đường tổ khiếu bên trong, mãi đến khi cần ngày đó, giúp đỡ chính mình đột phá võ tướng cảnh giới. Bây giờ Sở Thiên Thu xuất thủ, lạnh nhạt nói: "Ta đã kiểm tra xong, bắt đầu đột phá võ tướng đi." Từ Tử Sương nghe vậy, không nghi ngờ gì, ấn đường tổ khiếu tỏa ra ánh sáng chói lọi, hiện ra ánh sáng vàng kim lấp lẫy. Nếu như nói Sở Thiên Thu đột phá võ tướng lúc là hiện ra hắc sắc quang mang, như vậy Xuân Thu đại nghĩa thì là kim quang, đem toàn bộ buồng luyện công chiếu lên sáng trưng. Rốt cuộc Sở Thiên Thu vừa mới cùng phụ quốc công đã đạt thành hợp tác, tạm thời rất không có khả năng đối với Tử Thế An động thủ. Cho nên Từ Tử Sương đem của mình tinh thần lạc ấn kích hoạt, bắt đầu bước vào thắp sáng quá trình. Nếu như nói Sở Thiên Thu tu luyện Nhiếp Hồn Kinh là một chiếc đèn cung đình, như vậy Xuân Thu đại nghĩa thì là một cây bút, một đầu trang trí hoa lệ bút lông cọ vẽ tranh. Nho môn võ công dùng nhiều văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên. Trong đó bút đao là thường thấy nhất là ấn. Thánh nhân có nói, người hiểu ta, hắn duy Xuân Thu ư? Tội ta, hắn duy Xuân Thu ư? Chú một. Vì thánh nhân thông qua chia cắt tư liệu lịch sử, biên tập ra càng phù hợp chính mình hình thái ý thức sách sử, dùng để tạo nên tương lai hình thái ý thức. Xuân Thu đại nghĩa, cuối cùng là phải dùng đao bút tới giết nhân. Chí thiện trong học viện tu luyện Xuân Thu đại nghĩa thích hợp nhất, chức nghiệp cũng không phải tiên sinh dạy học, mà là sử quan, kinh học nhà. Bọn hắn lập, cắt giảm, thậm chí xuyên tạc sách sử, có thể đạt tới 6 kinh rốt của ta hiệu quả. Sở Thiên Thu chính là võ đạo đại tông sư, rất nhanh liền phát hiện Từ Tử Sương về mặt tu luyện đi rồi lật lạc, Xuân Thu đại nghĩa cũng không thích hợp kiêm tu lục đức. Nàng càng thích hợp đi làm sử quan, người phụ trách văn thư, nếu như đi làm quan lời nói, có thể tinh thần tu vi còn có thể càng nhanh một chút. Cái gọi là Xuân Thu quyết ngục, chính là dùng Xuân Thu quyển sách này tới làm tư pháp căn cứ, tiến hành phán án. Ngươi không nên tu luyện lục đức. Phụ thân, phu tử, bệ hạ cũng muốn lợi dụng đệ đệ, ta chẳng qua là nghĩ bảo hộ hắn mà thôi. Từ Tử Sương đã hiểu, lục đức cùng Xuân Thu theo một ý nghĩa nào đó cũng không kiềm dùng, nhưng nàng hay là làm ra cái lựa chọn này. Nàng hy vọng là đệ đệ của mình tìm ra một đầu sinh lộ tới. Sở Thiên Thu đang chất vấn nhìn nàng, cũng là đang trợ giúp nàng dẫn đạo lực lượng, tìm hiểu một chút môn kỳ công này là tính, tốt đưa nàng võ đạo ý chí nghịch chuyển đến. Ngươi chính là như vậy bảo hộ hắn sao? Thánh nhân chi ngôn, cũng đọc được cầu trong bụng đi. Sở Thiên Thu cười lạnh một tiếng, thủ hộ thân tình người, chưa hẳn thì đáng tôn trọng, nhất là bảo vệ nhân là một cái khốn nạn lúc. Nếu như ngươi không có năng lực thủ hộ Từ Thế An, hắn thì nhất định sẽ chết. Ta nói, Từ Quốc Công vậy cứu không được hắn, Mạnh Phu Tử cũng chỉ có thể thở dài. Ngươi năng lực tiếp ta một trường sao? Chất vấn, tra tấn, phủ định, kích thích. Sở Thiên Thu đang nghiệm chứng nhìn môn kỳ công này là tính, vì chính mình tích lũy tương quan kiến thức võ đạo, tốt bao nhiêu một cái vật thí nghiệm. Đại xuất bi thủ, thiên trọng bi toái. Sở Thiên Thu vươn tay, tượng truyền thuyết kia Trung Ngũ Hành Sơn hung hăng chấn áp đến. Vô biên băng ác, không cách nào đào thoát. Không tiếp nổi. Ta một chiêu cũng không tiếp nổi. Sẽ chết. Từ Tử Sương tại đây điên cuồng kích thích dưới, đem nhiều năm tích lũy chấp niệm phun ra ngoài, tràn ngập tại tất cả ấn đường tổ khiếu bên trong. Sở Thiên Thu hóa thành đại tự tại thiên ma, sử dụng địa ngục thập vương kinh hình thành ảo giác, tại trong đầu của nàng hiện lên một chỗ đáng sợ chẳng cảnh. Tỷ tỷ, không cho phép ngươi bắt nạt tỷ tỷ. Từ Thế An phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, ý phục rách dưới, thất khiếu chảy máu. Chỉ thấy Sở Thiên Thu thấp giọng ngâm tụng nói: "Chưa đầy bình ấm há hàng thai, chúng sinh tạo nghiệp cực khổ chống cự. Thương sơn kiếm thụ vô biên khổ, sớm cho kịp tu hành làm thiệt tới. Ngày xưa tội ác, hôm nay ta thấy. Nay 18 tầng địa ngục chính là vì ngươi mà tồn tại. Từ Thế An, ngươi cho là mình có thể được một cái chết tử tế sao? Chết, chắc chắn không phải trên đời này chuyện thống khổ nhất. Trước tiên đem ngươi chế tạo đau khổ, cũng nhấm nháp một lần đi. Nếu là Thiên Kỳ Thiền sư nhìn, chắc chắn kinh ngạc, tuyệt học của mình, thế mà nhường Sở Thiên Thu nhanh như vậy thì mô phỏng hiện ra, mặc dù chỉ là phương diện tinh thần mô phỏng, cũng không có tương ứng thần hồn phối hợp. Nhưng dùng tại nơi này, đầy đủ. A a a a. Từ Thế An phát ra kinh người tiếng kêu thảm thiết. 18 tầng địa ngục, rất nhiều trừng phạt thủ đoạn, tại một vừa lên diễn, sắc bén thương sơn, cây tô thiết, trực tiếp đưa hắn cơ thể xuyên qua, khổ không thể tả. Thế An, Từ Tử Sương muốn đuổi đi cứu đệ đệ của mình, nhưng Sở Thiên Thu lại ngăn ở trước mặt của nàng, giống chân chính thiên ma. Ta không phải là đối thủ, ta muốn bảo hộ đệ đệ, chỉ có ta có thể bảo hộ đệ đệ. Trong óc của nàng hiện ra một lần lại một lần địa chấp niệm, nhường nàng toàn lực xung kích tinh thần là cấn. Từ Tử Sương tích lũy đã đầy đủ, còn kém một cơ hội, nàng tại Sở Thiên Thu uy hiếp dưới, Xuân Thu đại nghĩa đầu bút lông cuối cùng nhường nàng thành công đốt sáng lên. Ta có Minh Châu một khỏa, lâu bị bụi lao quan khóa. Một khi bụi bay, tỏa sáng, chiếu phá sơn hà và đám. Chính là lúc này, Sở Thiên Thu lộ ra mỉm cười đắc ý. Từ Tử Sương thắp sáng lạc ấn trong nháy mắt, lục đức tích lũy được to lớn chấp niệm, bắt đầu muốn cùng tinh thần lạc ấn dung hợp. Chỉ cần thành công dung hợp, từ tử xương thậm chí có hy vọng một bước lên trời, trực tiếp bước vào hiện hình bên trong thường định cảnh giới. Như thế nào thường định cảnh giới? Nho môn từng siêu tập qua một bài kích ngưỡng ca. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Đục giếng mà uống, cày ruộng mà ăn. Đế lực với ta gì có quá thay? Cái gọi là thường định cũng là như thế. Chúng sinh nghiệp lực với ta gì có quá thay? Thì ra là thế, đây mới là lục đức chân chính cách dùng. Nhưng ta sẽ không để cho ngươi một bước lên trời. Cho ta xuống đây đi. Tư mệnh thần thông, nhiếp hồn. Sở Thiên Thu cười lạnh một tiếng, hoàng truyền chân khí quần quận mà đi, hướng ngay từ tử xương ấn đường tổ khiếu như là mênh mông biển lớn bình thường, tới ngập. Vậy đối với tử thế an siêu việt lẽ thưởng võ đạo ý chí, như lâm đại địch. Trên đời này không có người thứ hai, có thể tại nhân đột phá võ tướng cảnh giới lúc, tinh chuẩn tìm thấy nàng võ đạo ý chí, đưa nó triệt để chôn vùi. Chết đi. Dừng ở đây đi. Không. Từ tử xương như là không nhà để về hài tử, lộ ra bàng hoàng, mỏi mệt, còn có đối với tương lai sợ hãi. Nàng rõ ràng đột phá võ tướng, tại Sở Thiên Thu trong tay, lại yếu ớt phảng phất là một đầu mới sinh cứu non. Nước mắt xẹt qua khuôn mặt của nàng. Từ hôm nay trở đi, ngươi là tự do. Chính là võ đạo ý chí cũng không thể lại nô dịch ngươi. Sở Thiên Thu nhẹ nói. Chí Thiện Học Viện, Vô Nhai Các. Từ Thế An vừa định nói với Mạnh Phu Tử chút gì, lại đột nhiên siết chặt trái tim. Hình như có thứ gì trọng yếu, triệt để mất đi. Nhường trong lòng của hắn trống ra một vùng đất trống. Tỷ tỷ. Từ Thế An vị này hôn thế ma vương, đột nhiên lệ rơi đầy mặt, hô lớn một tiếng. Chú thích, xuất từ Mạnh Tử chương 642, vì dịu cháy tự tư mệnh, chương 642, vì dịu cháy tự tư mệnh. Từ hôm nay trở đi, ngươi là tự do. Vì sao phải làm như vậy? Từ Tử Xương cảm nhận được một loại chưa bao giờ có thoải mái, thấp giọng hỏi. Nếu như trước kia có người hỏi nàng, tại sao muốn cưng chiều đệ đệ, nàng sẽ trả lời, này không là chuyện đương nhiên sao? Mà bây giờ lời nói, nàng sẽ do dự một chút, đi cân nhắc vì sao. Lục Đức môn kỳ công này, chuyên giảng nhận thân không nhận lý. Thực sự là hình thái ý thức vô thượng công pháp. Ngươi đương nhiên muốn vì Từ Thế An sự việc phụ trách nhiệm. Cho dù bị người giết, vậy cũng đúng trừng phạt đúng tội. Nhưng ngươi từ nhỏ đã tu luyện môn võ công này, hẳn là từ quốc công thụ ý, nhờ ngươi cùng Từ Thế An chăm chú địa trói buộc chung một chỗ. Không hề nghi ngờ, Chí Thiện Học Viện cùng Từ quốc công cũng có trách nhiệm. Tương giống với ta hiện tại thị nữ Thiên Du một dạng, cho nên ta cho ngươi một cơ hội, để ngươi đến chuộc còn tội lỗi của mình. Sở Thiên Thu vô cùng lạnh nhạt nói. Vậy ngươi vì sao không cho đệ đệ ta một cơ hội đâu? Từ Tử Xương không có cảm kích, ngược lại nghi ngờ nói. Bởi vì ta không thích. Ta bằng lòng làm như thế, lý do này đầy đủ sao? Sở Thiên Thu cười nói, Từ Tử Xương không phản bác được. Tốt, không nói Từ Thế An sự tình. Ta giúp đỡ ngươi đột phá võ tướng, hiệp nghị đã hoàn thành một nửa, ngươi cái kia chấp hành một nửa kia. Chúa công. Từ Tử Xương nửa quỳ tại trước mặt Sở Thiên Thu, được quân thần lễ nghi. So với lần trước hiệu trùng, lần này càng làm cho Sở Thiên Thu thỏa mãn, hiện tại đã phá hủy Từ Tử Xương đối với Từ Thế An võ đạo ý chí, tương lai nhường cái anh giết chết Từ Thế An lúc, hai bên mâu thuẫn mới có cơ hội điều hòa. Về phần nhường Từ Tử Xương tự tay giết chết đệ loại chuyện này, hay là không muốn cho thỏa đáng. Rốt cuộc Sở Thiên Thu cũng không phải cái gì ác ma a. Rất tốt, hiện tại thì có một nhiệm vụ bàn giao cho ngươi. Ngươi bây giờ đột phá võ tướng, tại Chí Thiện Học Viện quyền hành sẽ lớn hơn, đúng không? Đúng vậy, nguyên bản thuộc hạ chỉ là quân dự bị thánh đồ, cũng không tính chính thức. Chỉ có đột phá võ tướng mới có thể chính thức lên ngôi, biến thành thánh đồ. Từ Tử Xương trừ ra đệ đệ bên ngoài sự việc, hiện tại đối với Sở Thiên Thu cũng sẽ không giấu giếm. Rất tốt, vậy ngươi liền đi học viện cho ta mời chào nhân viên đi. Chỉ cần vui lòng đi với ta Phong Châu người, mặc kệ là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, ta hết thảy đều muốn. Sở Thiên Thu cần nhiều hơn nữa nhân tài, đến phong phú phủ đệ của mình, dường như Đường Thái Tông có thiên sách phủ chúng tướng một dạng, hắn vậy vô cùng cần đủ loại kiểu dáng nhân tài. Đan dược, bí tịch, linh binh thậm chí bảo binh, ta chỗ này cũng có. Không thể so với bọn hắn ở trong học viện đạt được tài nguyên càng kém. Vui lòng đi Phong Châu người, thì tới đi. Sở Thiên Thu hiện tại thủ hạ, nơi phát ra vô cùng đất nhất, không phải nghĩa phụ thân vệ, chính là lê nhân doanh thủ hạ, này mặc dù bảo đảm trung thành, lại làm cho hắn bí mật mang theo nhân vật ở bên trong có ít, nhân tài vậy có vẻ vô cùng không đủ dùng. Nếu hắn cần khống chế Phong Châu, tỉ như Phong Châu tổng đốc do ai đảm nhiệm, Phong Châu tuần phủ do ai đảm nhiệm và chờ, hắn căn bản tìm không thấy nhân tuyển thích hợp ra đây. Liền xem như cái anh lời nói, Sở Thiên Thu hiện nay cho hắn định nghĩa, chủ yếu là vơ vét công tượng loại hình nhân tài, đồng thời bồi dưỡng mạng lưới tình báo. Rốt cuộc hắn xuất thân vô cùng hèn mọn, tăng thêm cùng Từ Quốc công phủ khoảng cách, khó mà cho người ta sung túc lòng tin. Cùng so sánh, phủ quốc công đại tiểu thư, Chí Thiện Học Viện thánh đồ, tân tấn võ tướng cao thủ, nhìn qua thì có tiền đồ nhiều. Đúng, chúa công. Từ Tử Xương trong lòng run lên, đã hiểu Sở Thiên Thu muốn bắt đầu phóng đại chính mình thiếu soái phủ, sau đó quân lâm Phong Châu. Chỉ cần hắn có đầy đủ nhân viên, liền dám tại đổi đi tất cả Phong Châu quan viên, đến một hồi đại quy mô thanh tẩy, cho Phong Châu thay máu. Bằng không một mình hắn tiến về Phong Châu, cũng không đủ nhân viên đến thay đổi quan viên, hắn đi vậy không có ý nghĩa. Đúng rồi, ta có một vị bằng hữu, tên là Lý Minh Đức. Ngươi có rảnh mời hắn đến một chuyến, muốn khách khí một chút. Sở Thiên Thu đối với Lý Minh Đức hay là rất có hảo cảm. Năng lực của hắn cũng không tệ lắm, vậy giúp mình làm qua mấy lần sự việc. Lần này long trọng một chút, đem hắn mời đi theo, trả lại hắn nhiều lương cẩm, lại đến thảo luận chuyện hợp tác. Lý gia đâm lưng tôi ra, mặc dù hèn hạ một chút, nhưng cũng là thôi ra trước liên hệ thường không trước đây, thôi ra 3 tỷ bội cũng chỉ là muốn đoạt về bảo binh, trả thù một phen. Đúng, chúa công. Từ Tử Xương rất dứt khoát đáp ứng xuống, tất nhiên nàng lựa chọn hiệu trung Sở Thiên Thu, đương nhiên sẽ không cố ý kéo chân sau, chỉ hy vọng phân lượng của mình càng ngày càng nặng, dùng cái này đến ảnh hưởng Sở Thiên Thu. Đông, đông, đông. Đang lúc hai người thương lượng xong tất lúc, Thiên Du đến gõ cửa. "Chủ nhân, Chu công tử tới chơi." Nói là Tư Mệnh Tinh quân tế tự nghi thức đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ buổi tối bắt đầu.
"Rất tốt,
tới đúng lúc."
Sở Thiên Thu gật đầu một cái, lập tức phân phó nói: "Từ giờ trở đi, ngươi thì không cần xử lý việc nhà. Thiên Du, ngươi ra ngoài nhiều thuê một ít phục thị thị nữ, tốt nhất là biết chữ."
"Được rồi, chủ nhân."
Thiên Du kinh ngạc nhìn Từ gia đại tiểu thư, theo chủ nhân mệnh lệnh vậy đó có thể thấy được, nàng coi như là triệt để đầu hàng.
Quả nhiên, không hổ là chủ nhân sao? Buổi tối hôm nay sẽ phát sinh một điểm gì đó sao?
Nghĩ đến đây, Thiên Du gò má có một chút đỏ lên, nàng mặc dù trải qua đặc thù luyện tập, nhưng vẫn là không có cách từ chối chủ nhân ban cho vui thích. Mặc dù nàng sẽ không trầm mê, nhưng cũng có chỗ chờ mong. Chỉ tiếc Sở Thiên Thu đã chuẩn bị vớt xong lông dê, sau đó bắt đầu tiến hành tuần hoàn.
Thượng kinh, Chu gia, trăng sáng nô lên cao.
Tư Mệnh Tinh quân tế tự, muốn ở buổi tối, tốt nhất là tại ngoài trời dưới, tiếp nhận tinh quang.
Tương ứng phụ chú, lễ khí đều đã chuẩn bị hoàn tất.
Chỉ chờ giờ hợi, 9 giờ tối, liền có thể bắt đầu tế tự.
Chu Hành Tu là một cái giả dạng người, hắn nói một tiên xong, thật sự liền xài một ngày, đem tràng cảnh cũng cho bố trí xong. Tất cả Chu gia quảng trường biến thành lễ khí vườn hoa, tương quan khí cụ bằng đồng, phụ chú vượt qua hơn 300 chủng, bên trong thậm chí thả mấy món linh minh, gọi người hoa mắt. Trước đây Sở Thiên Tu muốn học một chút cái này nghi thức, lại phát hiện học dường như công dụng cũng không lớn. Hắn không có tương quan lễ khí, như thế nào bố trí này tế tự nghi thức?
Chu thượng thư, này lại sẽ không quá đa lễ, những thứ này lễ khí đều là từ chỗ nào mua?
Sở Trung Võ yên tâm, này cấp bậc lễ nghĩa vừa vặn.
Về phần lễ khí lời nói, trên thị trường là không có bán, đều là lễ bộ chuyên môn chế tạo. Trừ gia đại tông môn cùng triều đình, tư tàng lễ khí, thế nhưng đi quá giới hạn chi tội, cao nhất có thể chu cửu tộc. Một bộ này lễ khí tích lũy xuống, cũng là cần rất nhiều thời gian. Trừ gia võ đạo thánh địa ngoại, trên đời này lễ khí nhiều nhất địa phương chính là lễ bộ.
Chu thượng thư cười một cái nói,
triều đình ban bố lễ pháp cũng là vì phòng ngừa tư nhân tế tự tiến một bước tấn thăng. Bọn hắn có thể thông qua lễ khí chế tạo đến khống chế dân gian có thể sinh ra cấp cao vũ lực. Trên cơ bản chỉ có thế lực lớn mới có tư cách nắm giữ tương quan lễ khí.
Sở Thiên Thu sử dụng lão hoàng đế nhóm ngưng tụ hắc đế võ tướng, vốn chính là không đi đường thường, muốn tấn thăng Tư Mệnh Tinh quân, nhất định phải lễ độ bộ phối hợp.
Cũng đúng thế thật, vì sao có chút tán tu, dù là thật sự một đường lịch thiên đến, vì phát triển thêm một bước, bọn hắn cũng sẽ đi đầu quân thế lực lớn, vì mưu cầu tấn thăng.
Tiêu thượng thư đại nhân giúp đỡ Sở Mỗ, tế tự Tư Mệnh Tinh quân, không sẽ chọc cho đến phiền phức đi.
Đương nhiên sẽ không, bản quan là lễ bộ thượng thư, điểm ấy quyền lực vẫn phải có.
Chu Hành Tu cười một cái nói,
quả nhiên là lục phiến môn trung tốt được tu.
Vậy ta thì không khách khí.
Chu Lễ có nói, vì nhân tự tự hạo thiên thượng đế, vì thực xài tự nhật nguyện tinh thần, vì dịu cháy tự tư trùng, tư mệnh, phong sư, vũ sư.
Chú thích, dịu cháy rủ lì hư.
Thượng tam sinh cống phẩm, châm lửa.
Chương 643, thần linh giáng lâm, chương 643, thần linh giáng lâm.
Phụ thân, chúng ta thật muốn giúp đỡ Sở Trung Võ Tư Mệnh Tinh quân hiện hình sao?
Không phải là bởi vì ghen ghét, mà là hắn đã quá mạnh mẽ.
Buổi sáng hôm nay hắn ở đây phụ quốc công biểu hiện, đủ để đứng hàng thiên hạ đỉnh tiêm hàng ngũ, là cùng tổ nguyên thiền sư, ân sư đánh đồng cường giả. Tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh, đã không phải là thiên tài có thể hình dung.
Trên người Sở Thiên Thu nhất định có cái gì bí mật không muốn người biết.
Chu Khinh Hầu nhịn không được mà hỏi thăm.
Thân làm Chí Thiện Học Viện thánh đồ, chỉ cần không cùng Từ Tử Xương dính líu quan hệ, biểu hiện của hắn là cực kỳ bình thường, nếu không Chu Hành Tu cũng sẽ không lúc nào cũng chỉ điểm hắn, chuẩn bị nhường hắn tương lai vậy làm lễ bộ thượng thư, kế thừa nhà của Chu gia nghiệp.
Thấy vậy vô cùng chuẩn.
Chu Hành Tu gật đầu một cái, nhi tử năng lực nhanh như vậy từ trong đả kích khôi phục lại, mà không phải trầm mê nữ sắc, buổi trưa hôm nay càng là hơn chủ động yêu cầu đi Sở gia báo tin, đủ thấy hắn hay là một cái tài năng có thể nặng.
Chu Hành Tu cũng không phải chỉ có hắn một đứa con trai, tính cả con riêng cũng có thể lại lôi ra 7-8 cái đến, nếu như hắn vui lòng nổi điên lời nói, như vậy Chu Hành Tu cũng chỉ có thể giảm xuống người kế thừa của hắn danh sách.
Đại gia tộc người thừa kế, không chỉ muốn có võ công, càng phải có đầu óc.
Hắn còn rất trẻ, muốn lời của con, nghĩ sinh bao nhiêu cái không có.
Kia phụ thân, ngươi không?
Không có hứng thú.
Chu Hành Tu trực tiếp bác bỏ Chu Khinh Hầu thử ý nghĩ.
Vi phụ một chút đều không muốn hiểu rõ trên người Sở Trung Võ có bí mật gì.
Từ quốc công phủ để lộ ra bí mật này đến, là hy vọng có người có thể nhịn không được địa nhảy ra, là vương đi đầu.
Bọn hắn chỉ cần đi theo phía sau cái mông là được rồi.
Từ Thế An trước đây chính là bị nhân làm vũ khí sử dụng, sau đó rơi vào kết cục như thế.
Chu Hành Tu cười lạnh hai tiếng, hắn quan trường nhiều năm, còn không đến mức để người sử dụng như thương.
Thượng Kinh Bảy Hại bên trong ba bằng, chính là thu tể tướng thủ hạ tiền, xui khiến Từ Thế An đi cùng Sở Trung Võ đối nghịch, tốt thừa cơ mưu lợi. Hiện tại này bao bằng một nhà, đã từ cảm giác xấu hổ, toàn bộ treo ngược tự sát. Cái khác Thượng Kinh Bảy Hại người nhà, trong đêm thoát khỏi Thượng Kinh, nghe nói ở nửa đường thượng gặp phải đạo phỉ, bị giết sạch sẽ.
Ai làm?
Chu Khinh Hầu không có lao cha cường đại như vậy mạng lưới tình báo, tự nhiên không biết những ngày này phát sinh vụn vặt việc nhỏ.
Ai làm, không quan trọng, cũng không có nhân quan tâm.
Lục Phiến Môn trực tiếp đem vụ án kết, định tính là tự sát, bách tính đều bị nhảy cấm gieo họ.
Có lẽ là Lục Phiến Môn là đồng nghiệp báo thủ, có lẽ là Từ Quốc công phủ giáo huấn những thứ này hại thế tử ban nhàn, có lẽ là Sở Trung Võ phải nổ cỏ tận gốc, có lẽ là có người phải hướng Trung Võ đại nhân lấy lòng, ai biết được.
Chu Hành Tu trầm rãi nói, hắn nghĩ kiểm tra vẫn có thể tra được, nhưng mà lười nhắc ở phương diện này lãng phí tài nguyên, ngay cả sáu phiến các cửa đều không đóng tâm là ai làm. Thế lực khác thì càng không quan trọng.
Ngươi đang Chí Thiện Học Viện ở lâu, chung quanh đều là hướng mình tốt như thế đệ tử, ban nhàn, muốn leo đến ngươi trên giường nữ nhân, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cho nên ngươi nhìn thấy Từ Tử Xương như vậy không để mặt nữ nhân, cảm thấy rất mới mẻ, muốn theo đuổi nàng, cảm thấy không phải nàng không thể. Nhưng thế giới này không phải bộ dáng này.
Thượng Kinh các quý nhân,
cũng đang chơi một cái vô cùng trò chơi nguy hiểm, không để ý muốn cả nhà chết sạch. Kia Sở Trung Võ đâu? Chu Kinh Hầu đã hiểu phụ thân nói tới là đúng, nhưng hắn không cam tâm a. Có ít người là không thể so được, ngay cả tương đối cũng không thể, bởi vì bọn họ là đặc thù. Chu Hành Tu nói xong, nhìn tế đàn bên trên người. Lễ bộ tiểu lại nhóm, dựa theo cố định phương án, trực tiếp đốt cháy tăng sinh, vì cảm thấy an ủi lên trời. Tiểu này đốt cháy heo dê bò, là chuyên môn nuôi nấng, phù hợp tiêu chuẩn heo dê bò, mỗi một đầu cũng có xúc khí tiểu thành tu vi. Có thể nghĩ, là võ đạo cao thủ gắng gượng đem những này heo dê bò bồi dưỡng lên. Dịu cháy chi lễ, rất như là tại đồ nướng, rất nhanh Chu gia đại viện thì tràn ngập một cỗ đồ nướng hương khí, lễ bộ thị lang Sử Ngọc chủ trì nghi thức, cảm thấy an ủi thượng thương, mà Sở Thiên Thu thì đồng dạng cầu nguyện lên trời. Lúc này trăng sáng nô lên cao, ánh trăng như ngân, phủ chiếu mặt đất. Những vì sao nhóm tượng bảo thạch giống nhau khảm nạm ở trong trời đêm. Nương theo lấy tế tự nghi thức triển khai, trên bầu trời biểu tượng tư mệnh tinh quân những vì sao chợt bộc phát ra nhất đạo sáng chói ánh sáng. Ánh sáng của nó trong nháy mắt vượt trên ánh trăng, chiếu rọi tại trên tế đàn, chiếu rọi tại trên người Sở Thiên Thu. Thần niệm giáng lâm. Những thứ này tế tự nghi thức, thật sự sẽ dẫn phát ngoài ý muốn tiên tượng. Cho dù là Sở Thiên Thu cấp đoạt qua thần niệm, cũng không có giờ phút này cảm thấy rung động. Nhân loại một điểm nho nhỏ nghi thức, vì sao có thể có được những vì sao phản ứng? Những kia vốn nên khoảng cách mấy chục tỷ năm ánh sáng những vì sao, sẽ bởi vì nhân loại một cái tế tự nghi thức mà tỏa ra hào quang sáng chói. Đây thật là gọi người khó có thể tin. Cho dù Sở Thiên Thu tu luyện võ đạo đến nay, hắn vậy không nhiều cho rằng thế giới này tồn tại thần linh, chính hắn chính là thần linh, sử dụng đủ loại ảo thuật, võ đạo thần thông, hắn cũng có thể làm được đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự việc. Nhưng bây giờ những vì sao phát ra quang mang, đáp lại nhân loại yếu đuối, không thể không khiến Sở Thiên Thu hoài nghi, thần linh thật tồn tại. Tiêu giống với là một đám con kiến đốt lên một cái diêm, lại bị nhân loại hiểu được hàm nghĩa trong đó, cũng giáng xuống ý chí của mình. Tiêu nhất đạo thuần chính tinh quang rơi xuống, Sở Thiên Thu cảm nhận được mênh mông thần niệm, kia thần niệm dường như đã nhận ra Sở Thiên Thu tinh thần là ấn, nó trực tiếp bay vào đến ấn đường tổ khiếu bên trong, tựa hồ muốn kia ngọn cựu giác đèn cung đỉnh tiến hành đồng hóa, để nó phi thăng tiên giới. Ta không thích lần lượt địa tới. Tư mệnh tinh quân, liền mời ngươi ở lại đây đi. Sở Thiên Thu khép cười một tiếng, triệu hoán ra quang minh vương phật. Quang minh vương phật, đại quang minh thủ ấn. Phong. Khinh nhẫn, nghiêm trọng nhất khinh nhẫn. Nhân loại đang tiến hành tế tự nghi thức bên trên, cho dù là nhất là tiêu căng thiên tài, vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với thần linh không tôn kính. Vì thần niệm tồn tại, cho dù là tối kiên định kẻ vô thần, cho rằng bọn họ chẳng qua là càng cường đại hơn người mở đường, cũng sẽ đối với thần linh gìn giữ xem trọng. Mà chỉ có Sở Thiên Thu, dám can đảm ở tế tự nghi thức bên trên, phong ấn thần linh hạ xuống thần niệm. Hắn điên rồi sao? Chu Khinh Hầu chỗ thủng mà ra, Chu Hành Tu khuôn mặt ngốc trệ. Không cần nói, con trai, ngay cả lão tử vậy hù dọa. Đây là tình huống thế nào? Ai mẹ hắn tại tế tự nghi thức thượng khinh nhẫn thần linh? Hơn nữa còn là khống chế sinh tử tư mệnh tinh quân. Điên rồi, quả thực là điên rồi. Sở Thiên Thu theo Nhân Tông Hoàng Đế bên ấy thu được lợi ích cực kỳ lớn, chính là thông qua phong ấn thần niệm, chậm rãi hưởng dụng, trước đây cần đi qua 3-5 lần tế tự buổi lễ long trọng, mới có thể chậm rãi rèn luyện thành hình võ tướng, chỉ tốn mấy chục ngày thì triệt để hoàn thành. Cho nên khinh nhẫn một chút cũng không sao chứ. Thần niệm có linh, kinh khủng hơn thần niệm trực tiếp đáp xuống tế đàn bên trên, những tia hương hỏa nguyện lực lại hội tụ ra một tôn thần linh bộ dáng. Tất cả mọi người loạn cả một đoàn. Tư mệnh tinh quân dường như giáng lâm. Chương 644, Ái Khanh, ngươi không được qua đây à? Chương 644, Ái Khanh, ngươi không được qua đây à? Không, đây không phải thần linh, là hương hỏa nguyện lực, là thần hồn thể. Sở Thiên Thu kinh nghiệm dày dặn, có nhiều năm đối kháng thần niệm kinh nghiệm, tại tinh quang đại thịnh trong nháy mắt, đã ý thức được đối phương cũng không phải thật sự là thần linh giáng lâm, mà là tại thần linh bị chọc giận về sau, sử dụng nào đó thủ đoạn đặc thù, cùng loại với Hiếu Tông Hoàng Đế sử dụng tới thỉnh thần nhập thân. Võ giả vì của mình tinh thần lạc ấn là mồi nhử, dụ sứ thần niệm cùng hương hỏa nguyện lực hội tụ đến trong thân thể, cũng hình thành cường đại thần hồn thể. Sở Thiên Thu còn nhớ Hiếu Tông Hoàng Đế sử dụng một chiêu này lúc, cơ hồ là siêu việt võ tướng tồn tại, nhường hắn không thể không tạm thời đi đường. Hiện tại vị này thần hồn thể cường độ càng là hơn kinh người, với lại tại càng đổi càng mạnh, tựa hồ là muốn đem khinh nhẫn thần linh Sở Thiên Thu triệt để giết hết. Đây cũng quá hẹp hòi đi. Hệ thống, cho ta khởi động lại. Sở Thiên Thu đang quan sát một chút về sau, quả quyết đi đường. Lần đầu tiên tuần hoàn, Sở Thiên Thu về tới ngày thứ 6 đêm khuya. Khi đó hắn đã xử lý xong thủ hạ cường hóa vấn đề, chuẩn bị nghỉ ngơi. Mà bây giờ thì miễn đi nghỉ ngơi, bắt đầu nghiên cứu ấn đường tổ khiếu bên trong thần niệm. Theo lần này khinh nhẫn đến xem, có thể đạt được mấy cái kết luận. Thứ nhất, thần linh có rất lớn xác suất là tồn tại, với lại chúng nó là có tỳ khí, tại tế tự nghi thức thượng lăng mạn, rất dễ dàng đưa chúng nó chọc giận. Thứ hai, thần linh vậy không có cách nào quay lại thời không, chí ít tư mệnh tinh quân không được, về phần A Di Đà Phật, Thái thượng lão quân cũng không biết, bằng không bọn hắn nên theo dây lưới đánh tới. Sở Thiên Thu nhịn không được cười ra tiếng, cảm thụ đến chính mình ấn đường tổ khiếu bên trong thần niệm cũng không an phận. Chẳng qua tại Quang Minh Vương Phật phong ấn, cùng với nước hoàng truyền chân áp xuống, cũng không có nhấc lên gợn sóng. Đợi đến rèn luyện hoàn tất về sau, rồi sẽ đem thần niệm ý thức chôn vùi rơi, sau đó thả đi. Thứ ba, sử dụng thần niệm rèn luyện võ tướng, cũng không chọc giận thần linh, hoặc nói vừa vặn tương phản, võ giả dẫn động thần niệm, rèn luyện võ tướng, trên thực chất là nhận thần linh hoan nghênh. Thần niệm sẽ đồng hóa võ tướng, từ một điểm này đi lên giảng, thần linh là chào mừng võ giả biến thành võ tướng cao thủ, cũng không để ý võ giả sử dụng thần niệm tiến hành rèn luyện. Có thể ta đã tiếp cận thế giới chân tướng. Nếu nhiều khinh nhẫn mấy lần lời nói, không chừng thần linh chân tướng đều sẽ bị ta hiểu rõ. Sở Thiên Thu nghĩ đến thế giới chân tướng, vội vàng lắc đầu. Thường tại bờ sông đi, sao có thể không lấp dày đâu? Tất nhiên trên đời này thật có thần linh tồn tại, hay là gìn giữ một chút xem trọng cho thỏa đáng. Điều này vô cùng mạo hiểm hành vi, hay là bất làm cho thỏa đáng, đỡ phải thật đem thần linh trêu ra phàm trần. Ngẫu nhiên làm một phiếu, vẫn là có thể tiếp nhận. Chẳng qua bây giờ hay là đi trước tìm Hiếu Tông hoàng đế hỏi ít chuyện tình, tiện thể bổ sung một chút dinh dưỡng. Sở ra đại viện, bảo khố. Từ có giới tử hoàn, Sở Thiên Thu mua đến một chỗ nhà mới, trước hết nhất tìm kiếm địa phương, nhất định là tàng bảo khố, vì thuận tiện chính mình cất giữ càng ngày càng nhiều giới tử hoàn. Rốt cuộc nghĩa phụ cho hắn giới tử hoàn, nhiều nhất chỉ có thể phóng một cái bao tải thứ gì đó, có đôi khi hắn vì sao chép long huyết, phượng huyết, huyền vũ chi huyết, kỳ lân huyết và khác nhau bảo vật chân quý, thường thường một lần liền cần phòng chế ra mấy chục trên trăm cái giới tử hoàn. Tích lũy tháng ngày tiếp theo, giới tử hoàn số lượng nhiều đến đáng sợ, đủ để vũ trang một chi quân đội. Sở Thiên Thu không thể nào đem nhiều như vậy giới tử hoàn đặt ở trên người, cho nên có một cái bảo khố là nhất định. Đường ra bồi thường cho hắn kiểu này tứ hợp viện, ở kinh thành không tính quá lớn, nhưng cũng đầy đủ, xuống dưới mặt đất đào móc rất nhiều tầng hầm, có địa lao, tự nhiên cũng có bảo khố. Thượng kinh các quý nhân đã từng đào móc tầng hầm, không cẩn thận đào quá đại, cùng nhà hàng xóm đào xuyên đấu, đành phải cười cười lại lần nữa vùi lấp. Từng có người nói thượng kinh có bao nhiêu quý nhân, thì có bao nhiêu tầng hầm, thậm chí một ít tầng hầm đều muốn dùng thép tinh chế tạo thành, để phòng ngừa có địa long đặc tính võ giả ăn cắp bảo vật. Thậm chí đang đào móc đào mệnh địa đạo lúc, không cẩn thận đào xuyên đối phương mà nói, hai bên đã xảy ra một hồi bất hạnh sống mái với nhau. Có thể nghĩ thượng kinh đã quét đến cỡ nào phức tạp. Sở Thiên Thu bảo khố điểm 10 cái căn phòng, toàn bộ dùng thép tinh chế tạo thành, lãng phí to lớn, vẹn vẹn những thứ này thép tinh giá cả thì rõ ràng vượt qua phòng ốc cùng thổ địa tổng giá trị. Tất cả ngăn tủ đều là cùng bức tường nối liền với nhau, bảo đảm có người đục mở tường sắt cũng khó có thể đưa nó mang đi. Đối với nghiêm mật như vậy biện pháp, Sở Thiên Thu tỏ vẻ bất mãn vô cùng. Thực sự là quá không an toàn. Nếu phá giáp địa long cả hai đặc tính dung hợp võ tướng cao thủ, quả thực có khả năng lặng lẽ tiến vào đến ăn cắp bảo vật của mình. Nơi này bảo vật, chỉ sợ đây Chí Thiện học viện hoặc là Đại Nội hoàng cung cộng lại đều muốn nhiều. Hơn vạn giới tử hoàn, mỗi món cũng nhét tràn đầy, đủ để cho người đến cùng. Cho nên Sở Thiên Thu dựa vào tuần hoàn, có thời gian rảnh, tổng hội đến bảo khố kiểm tra một chút, tương lai muốn dẫn đi những thứ này giới tử hoàn, cũng là một kiện chuyện phiền phức. Không có một cái nào cỡ lớn chữ vật giới chỉ, thực sự là phiền phức a. Sở Thiên Thu đi vào tầng hầm, cho trường thọ Phật tượng đổ vào một bình tiết lộ, mặc dù tôn này tượng Phật bản ý là dùng để chúc phúc chúng sinh, để người kéo dài tuổi thọ. Chú thích: trường thọ Phật tượng xuất từ 588 chương. Nhưng Sở Thiên Thu đạt được nó về sau, liền đem nó đặt ở trong bảo khố, biến thành trông coi bảo vệ cơ quan. Chân thân cấp độ bảo binh, trí lực trình độ đã tương đối khá, trường thọ Phật tượng bên trong tiểu hòa thượng, chí ít cũng có mười mấy tuổi tư duy năng lực. Tiểu hòa thượng, hôm nay có xảy ra động tĩnh gì sao? Nếu như đã xảy ra tiếng động, tiểu tăng sẽ nhắc nhở ngươi. Tiểu hòa thượng khách khí nói, nó ngâm mình ở thiên lộ trong, cảm giác thật thoải mái, trước kia tại Vạn Thọ tự, hoàng cung bảo khố bên trong, chỉ có thể uống linh dịch, mà ở nơi này thì có thể uống thiên lộ. Cho nên nó 10 phần quả quyết điệu đầu hàng địch, 24 giờ toàn lực theo dõi bảo khố động tĩnh xung quanh. Rất tốt, tiếp tục gìn giữ. Sở Thiên Thu thỏa mãn gật gật đầu, trường thọ Phật chúng có hắn lưu lại tinh thần lạc ấn, tăng thêm thời gian tuần hoàn năng lực, cái này mức độ lớn nhất mà bảo chứng bảo khố an toàn. Trừ phi là tổ nguyên tiền sư loại cường giả cấp bậc này, thừa dịp Sở Thiên Thu không tại thời khắc, đào địa đạo đến trộm, bằng không muốn lặng yên không một tiếng động trộm cắp bảo vật, vẫn là tương đối khó khăn. Sở Thiên Thu kiểm tra xong bảo khố về sau, liền đi chuyên môn là lão hoàng đế nhóm chuẩn bị căn phòng, mỗi vị hoàng đế có một gian, thuận tiện đem bọn hắn cách biệt, đỡ phải trong âm thầm bàn bạc âm như gì. Hiếu Tông bệ hạ, ngươi cũng đã biết từ Thế An trên người thiên nhân lai lịch, còn có Chí Thiện học viện kế hoạch. Các ngươi trước đây đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Hiếu Tông hoàng đế trầm mặc một lát, ngay lập tức lộ ra lấy lòng nụ cười. Sở Ái Khanh, không, Sở đại nhân, cái này có thể cho chấm đổi một bộ cơ thể sao? Có thể đổi một nửa, tích lũy cái khác công vân lại nói. Sở Thiên Thu trận tròn mắt nói lời bịa đặt, dù sao vậy không phải lần đầu tiên, xe nhẹ đường quen. Kia chấm chỉ có thể chờ đợi đến đổi một thân thể, lại nói cho Ái Khanh. Hiếu Tông bệ hạ rất tiếc nuối tỏ vẻ, mình không thể đem sự việc nói ra. A, các ngươi đều là nghĩ như vậy sao? Sở Thiên Thu có chút ngoài ý muốn, những hoàng đế này nhóm thế mà như vậy ngắn ngủi thời gian thì phản ứng lại bắt đầu bàn điều kiện. Bọn hắn lo lắng Sở Thiên Thu nói chuyện không tính toán gì hết, liền yêu cầu nhất định phải trước làm tròn lời hứa, bọn hắn mới có thể nói ra tình báo quan trọng. Nếu là Ái Khanh lo lắng chấm đổi ý, chấm có thể lập xuống võ đạo lời thề. Hiếu Tông hoàng đế vội vàng nói, vậy coi như xong. Vậy không phải trọng yếu như thế sự việc, ta trước ăn ngươi lại nói. Ái Khanh, ngươi nói cái gì? Không được qua đây a. Ái Khanh, chấm còn có rất nhiều bí mật, ngươi cũng không muốn biết sao? A. Hiếu Tông hoàng đế đột nhiên nhìn thấy Sở Thiên Thu, vươn một đầu hát thủ, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lần sau sẽ bàn đi, bệ hạ của ta. Chương 645, từ giờ trở đi, có 7 tôn võ tướng. Chương 645, từ giờ trở đi, có 7 tôn võ tướng. Quả nhiên, tài nguyên lưu mới là nhanh nhất sao? Nghĩa phụ năng lực có thập đại võ tướng, chỉ sợ cũng không phải chậm rãi tu luyện ra được. 3 ngày sau, nương tử rồi sẽ cử hành đăng cơ nghi thức, đồng thời tế tự Hạo Thiên thượng đế. Cũng đúng thế thật một cơ hội. Có thể ta cũng có thể từ đó thăm dò một chút, vị này nguyên thủy nhất, cổ xưa nhất thần linh. Đương nhiên trước lúc này, tốt nhất gom góp ngũ phương đế quân. Sở Thiên Thu ấn đường tổ khiếu, dần dần buông ra phong ấn, phối hợp với Tư Mệnh Tinh Quân thần niệm, còn có Hiếu Tông hoàng đế hữu tình cung cấp thần hồn, cơ hồ là một hơi, liền đem Tư Mệnh Tinh Quân bộ dáng chế tạo ra. Tốc độ như vậy, quả thực dường như là ma pháp một dạng, có thể xưng kỳ tích. Có thể khiến bất luận một vị nào võ tướng cao thủ, hận không thể tại chỗ để đao đánh tới. Tượng Hoàng Thiên hộ nhân vật như vậy, trên giang hồ đã được xưng tụng may mắn, thiên mệnh chi tử. Hắn tại Ly Đảo bên trong được kỳ ngộ, là một vị hiện hình cảnh giới Ly Hận cung cao thủ, đem thần hồn của mình rời đi cho hắn, lưu lại Ly Hận cung truyền thừa. Đây đã là không được đại kỳ ngộ. nhưng cùng Sở Thiên Thu so sánh, Hoàng Thiên Hộ cũng có vẻ hơi keo kiệt. Rốt cuộc bảy cái chân thân cấp độ thần hồn, hắn trực tiếp cầm cố sạc dự phòng sử dụng, muốn ăn thì ăn. Tư Mệnh Tinh Quân hình dạng, thân thể trở nên ngày càng rõ ràng, cuối cùng lại cùng trong đạo quan pho tượng dường như giống nhau như lúc. Hiện hình đại thành. Nam Đấu tinh quang lại một lần nữa chiếu xuống Sở gia đại viện vùng trời, dường như hoan hỉ, dường như chúc mừng. Theo hiện hình cảnh giới bắt đầu, võ giả có thể chút ít địa liên hệ vô sắc giới trung thần niệm, dường như là người phát ngôn của thần đồng dạng. Các tông môn truyền giáo nhân vật trọng yếu đều là hiện hình cấp độ cao thủ, vậy mười phần tích cực tiến hành giáo nghĩa truyền bá. Chẳng trách võ giả sẽ tin tưởng thần linh. Bọn hắn sử dụng thần niệm hóa hình ra tới bộ dáng, cùng chùa miếu bên trong pho tượng, hoàn toàn nhất trí. Trừ ra sẽ đồng hóa tinh thần lạc ấn ngoại, thần linh cũng không có biểu hiện ra cái gì ác ý, ngược lại sẽ chúc mừng thành tựu hiện hình nhân loại, cũng cho tương đối phản hồi. Nói thần linh không tồn tại, chúng ta đều nhanh không tin. Cứ như vậy lời nói, nương tử hành động cũng quá lớn mật. Không biết nương tử đem hai đại tinh thần lạc ấn dung hợp, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào đâu. Đến tột cùng là Xích Đế hay là Trường Thọ Phật? Cũng đúng thế, thật khinh nhẫn thần linh a. Sở Thiên Thu nhịn không được cảm khái nói, hắn cùng trưởng công chúa thật đúng là có điểm tương tự, hai người đều là cả gan làm loạn người. Đem khác nhau thể hệ tinh thần lạc ấn dung hợp lại cùng nhau, tiến hành thắp sáng lời nói, mang ý nghĩa nàng cần hàng phục hai vị thần linh thần niệm, đồng thời tiến hành dung hợp. Này không hề nghi ngờ, cũng là khinh nhẫn. Chẳng qua Sở Thiên Thu có kim thủ chỉ, khinh nhẫn hết thần linh về sau, quả quyết đi đường. Nhà mình nương tử tương lai hiện hình, chỉ sợ cũng phải gặp được phiền phức. Phiền phức về phiền phức, đến lúc đó ta thế nàng giải quyết cũng được. Sở Thiên Thu rất nhanh liền khôi phục trấn định, sau đó bay đến trong cao không, một người tắm rửa nhìn tinh quang. So với hắn thấy qua bất kỳ lần nào tinh quang đều muốn sáng chói, màu xanh dương tinh quang giống như là thủy triều vào tới, đem toàn thân của hắn bao vây, giống nam đấu chúc phúc. Nguyên lai Tư Mệnh Tinh Quân võ tướng, hiện hình đại thành về sau, còn có chỗ tốt như vậy. Nhiếp Hồn Kinh lại năng lực kéo dài tuổi thọ, chẳng trách Hiếu Tông Hoàng đế muốn lựa chọn môn võ học này. Sở Thiên Thu thở phào một cái, kiểm tra chính mình hiện hình hiệu quả, cảm thấy hết sức hài lòng. Này không chỉ mang ý nghĩa hắn có thể sử dụng Nhiếp Hồn Kinh bên trong tuyệt học, nhường Tư Mệnh Tinh Quân giống như hắc đế nên đón địch nhân, còn gia tăng từng chút một tuổi thọ. Nhiếp Hồn Kinh vốn chính là Tư Mệnh môn trấn phái bảo điện, bình thường mà nói đạt tới hiện hình cảnh giới, có thể hướng nam đấu mượn thọ 50 năm, đoán chừng chân thân đại thành lúc, còn có thể lại một lần nữa hướng thiên mượn thọ. Tư Mệnh môn tại Thương Khung Ngọc Châu có cao thượng địa vị, cùng với nam đấu nhất mạch sùng bái, tự nhiên là có nguyên nhân. Chỉ tiếc với ta mà nói, chỉ có thể duyên thọ 5 năm. Sở Thiên Thu trăm mối vẫn không có cách giải. Tuổi thọ tại đột phá 300 tuổi trước kia, gia tăng là tương đối dễ dàng. Hắn tùy tiện ăn một khỏa đoạt thọ đan đều có thể duyên thọ 20 năm, ăn một khỏa vạn thọ đan có thể duyên thọ một giáp. Nhưng mà đạt tới 300 tuổi sau, hắn hấp thu thuần màu đỏ phượng huyết, vốn nên là duyên thọ, kết quả không hề động một chút nào. Mãi đến khi dung hợp thuần màu đỏ huyền vũ chi huyết, mới miễn cưỡng tăng lên 50 tuổi tuổi thọ. Huyền vũ chi huyết năng lực, dựa theo lẽ thường đến phỏng đoán, vậy chí ít nên duyên thọ 1000 năm mới đúng. Luôn cảm giác có cái gì thiên địa pháp tắc tại hạn chế, 300 tuổi sau này tuổi thọ kéo dài thì trở nên dị thường gian nan. Có thể chờ ta đến thiên nhân cảnh giới về sau, liền sẽ rõ ràng. Hiện tại càng tươi đẹp hơn là Tư Mệnh thần thông để cho ta đối với tinh thần lạc ấn điều khiển, càng biến đổi thêm thuận buồm xuôi gió. Cho dù lão hoàng đế nhóm không muốn lộ ra Ngũ Vương đế quân bản vẽ thiết kế, Xích đế bản thiết kế ta đã có. Hiện tại này ra cũng có thể đem miệng của các ngươi cạy mở. Các ngươi có đồng ý hay không, với ta mà nói, đã không có khác biệt. Sở Thiên Thu nghĩ đến đây, nhịn không được phát ra khặc khặc tiếng cười quái dị, nhường trong bảo khố lão hoàng đế nhóm không hiểu run rẩy lên. Chẳng qua trước lúc này, còn có một cái việc nhỏ phải xử lý. Tiểu Dương, đến. Sở Thiên Thu tại lúc đêm khuya, gọi lên nhà mình thân vệ. Đại nhân, chuyện gì? Dương Quảng cũng không có oán khí, hắn cơ hồ là tùy thời chờ lệnh, ý không tá giáp. Thân vệ cầm tiền lương cao, tự nhiên là muốn gánh vác lên vất vả công tác. Người đi chu ra một chuyến, nói cho bọn hắn tạm thời không muốn chuẩn bị Tư Mệnh Tinh Quân tế tự nghi thức, đổi một cái. Đổi một cái. Đúng, đổi thành Xích Đế. Sở Thiên Thu vô cùng đơn giản đã hiểu nói. Hắn cũng không để bụng thiếu người chu gia tỉnh, ân tình lui tới rất bình thường, tế tự nghi thức ân tình cũng không lớn, còn có thể lẫn nhau thành lập quan hệ. Huống chi này chu gia thuộc về phe trung lập cỏ đầu tượng, ai ở trung ương, ủng hộ ai. Nhưng Sở Thiên Thu là keo kiệt, ân tình chỉ thiếu một lần, vì mọi người hữu hảo lui tới, thiếu quá nhiều sẽ không tốt. Lần thứ 20 tuần hoàn. Tiểu Dương. Đại nhân, chuyện gì? Nhường chu gia đem tế tự đổi một chút, đổi thành Bạch Đế. Đúng, đại nhân. Lần thứ 30 tuần hoàn. Tiểu Dương. Đại nhân, chuyện gì? Ngươi hiểu rõ ta muốn nói gì đi. A. Nhường chu gia đem tế tự nghi thức đổi thành Hoàng Đế. Lần thứ 40 tuần hoàn. Tiểu Dương, muốn thành Đế. Đại nhân, ngài nói cái gì? Dương Quảng đột nhiên có chút mê man. Ngươi ngộ tính thật là quá kém. Ta đều nói qua bao nhiêu lần, phải có lực linh ngộ. Sở Thiên Thu thở dài một tiếng, nhường Dương Quảng nét mặt càng thêm mờ mịt. Đại nhân, ngươi rốt cục đang nói cái gì? Nhường chu gia đổi thành Thanh Đế tế tự nghi thức. Đúng, đại nhân. Ngươi sớm nói như vậy, không thế là xong. Phải có lực lĩnh ngộ. Là. Lần thứ 50 tuần hoàn. Chu gia đại viện, Thiên Phượng tế đàn. Chu thượng thư lời nói, lễ bộ nắm giữ vượt qua 1000 chủng thần linh tế tự nghi thức, quả nhiên không phải gạt người. Chính là Thiên Phượng tế tự, vậy đầy đủ mọi thứ. Chỉ thấy hỏa phượng phát ra to rõ kêu gọi, ở trên không trung xoay quanh. Đến tận đây, Sở Thiên Thu tổng cộng có 7 tôn võ tướng, toàn bộ hiện hình đại thành. Chương 646, Ma Kha tự người tới, chương 646, Ma Kha tự người tới. Thượng Kinh, Vạn Thọ tự. Sở Thiên Thu đi vào Thượng Kinh ngày thứ 8, đối với thời gian quản lý đại sư mà nói, trong hiện thực mỗi một ngày đều rất quý giá, cần nghiêm túc đối đãi. Hắn theo Chu gia sau khi trở về, trời đã hơi tờ mờ sáng, đi qua trong một ngày không có có gì cần sửa đổi. Sở Thiên Thu cơ bản y theo cố định quỹ đạo tại hành tẩu, cùng Từ Quốc Công giao thủ mấy chục lần, tiến một bước thăm dò lai lịch của hắn, thậm chí dùng hắn là đao pháp luyện tập đối tượng, nhanh chóng nắm giữ Xuân Thu 64 chẳng có thể võ công của mình lại nhiều một lá bài tẩy. Có Tư Mệnh Tinh Quân giúp đỡ, Sở Thiên Thu thế từ từ xương thanh lý mất võ đạo ý chí càng biến đổi thêm sạch sẽ, nhường nàng càng biến đổi thêm tự do. Sở Thiên Thu tại làm hết cái này chút ít về sau, chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày, kết quả Tổ An Thiền Sư cố ý tới trước mời Sở Thiên Thu đi một chuyến Vạn Thọ Tự. Hắn chỉ nói một câu lời nói, liền để Sở Thiên Thu vui vẻ tiến về. Ma Kha tự người đến, chủ trì phương trượng mời Sở thí chủ tiến về một lần. Ma Kha tự phái người đến. Mặc dù Tổ Nguyên Thiền Sư chính là Ma Kha tự phái tới, nhưng Tổ An Thiền Sư không còn nghi ngờ gì nữa, không phải chỉ có Ma Kha tự cao tăng đến tham giao lưu, mà là chỉ Ma Kha tự phái tới xử lý huyết đan một vụ án cao thủ. Ma Kha tự ở vào Trung Châu, chia ra cùng Vĩnh Châu, Vũ Châu, Hải Châu, Vân Châu giao giới, càng giống là tại Thần Võ triều giải đất trung tâm, diện tích cũng không tính đại, nhưng trên cơ bản là quốc trung chi quốc, triều đình đối với Trung Châu trên cơ bản là bỏ mặc trạng thái. Bây giờ huyết đan một vụ án bộc phát, bọn hắn đến bây giờ mới phái người đến, đã là có chút khoan thai tới chậm. Nam Mô A Di Đà Phật, lão nạp pháp hiệu Nhất Nghiệm. Gặp qua Sở thí chủ, một vị rõ ràng nhìn qua tuổi già sức yếu lao hòa thượng chắp tay trước ngực, đối với Sở Thiên Thu được rồi một cái lễ nghi. Mà Tổ Nguyên Thiền Sư thì như là đồng tử bình thường, phụng dưỡng tại lao hòa thượng bên người. Hắn là thiên nhân, tại Phật môn được gọi là La Hán, tại đạo môn được gọi là Chân Tiên. Sở Thiên Thu phúc linh tâm trí cảm thụ đến thực lực của đối phương, đây là một cái đây Tổ Nguyên Thiền Sư còn mạnh hơn nhiều hòa thượng, siêu việt võ tướng cấp độ cao thủ. Đại sư, không được. Sở Thiên Thu liền vội vàng hành lễ đáp, mặc dù hắn có 7 tôn võ tướng, mặc dù hắn có 4 loại máu của thần thú, nhưng đối với thống trị thế giới phía sau màn đại lao, nhất định phải gìn giữ đầy đủ xem trọng. Sở thí chủ xứng đáng cái này lễ. Chính là năm đó Tiêu Thiên Tuyệt cùng thí chủ so sánh, vậy chênh lệch rất xa. Nếu không phải thí chủ phụ tá trưởng công chúa ổn định triều chính, lão nạp cũng cho rằng lại đến một lần thay đổi triều đại lúc. Rõ ràng lúc chưa tới. Nhất Niệm pháp sư cười một cái nói, Tiêu Thái tổ tên chính là Tiêu Thiên Tuyệt. Lại, lão hòa thượng này rốt cục mấy tuổi a? Sở Thiên Thu yên lặng suy đoán, sau đó luôn miệng nói hai câu. Không dám, không dám. Không biết pháp sư triệu kiến, có chuyện gì quan trọng? Thí chủ không cần căng thẳng, lão nạp cũng không phải cái gì thiên thượng tiên nhân, đồng dạng là một tên võ giả. Chẳng qua đây những người khác, nhiều đi rồi một bước nhỏ mà thôi. Nhất Niệm pháp sư vô cùng khách khí, hắn dường như cảm giác được Sở Thiên Thu có chút cẩn thận, liền vươn tay làm từng chút một làm mẫu, sau đó nhìn Tổ Nguyên Thiền Sư một chút. Tổ Nguyên Thiền Sư vội vàng mở miệng nói ra. Nhất Niệm tổ sư là Ma Kha tự tàng kinh các chi chủ, trưởng quản Ma Kha tự tất cả điện tịch. Hôm nay có chuyện quan trọng tìm đến Sở thí chủ. Quả nhiên là đại nhân vật. Tại đây võ đạo trong thế giới, đệ nhất có giá trị khẳng định là võ công bí tịch, không có võ công bí tịch, liền không có tất cả. Như vậy rõ ràng, quản lý tàng kinh các này địa phương võ giả, nhất định là môn phái bên trong đại nhân vật, chẳng trách Tổ Nguyên Thiền Sư nhìn thấy hắn, cũng là cực kỳ tôn trọng bộ dáng. Không biết Nhất Niệm pháp sư có chuyện gì? Sở Thiên Thu vẫn đang có chút kỳ quái. Lẽ nào Nhất Niệm pháp sư là đến chủ trì nương tử kế thừa đại điện, hay là đến tra rõ huyết đan một vụ án? Nay nhìn qua cũng không như. Ma Kha tự phong cách đối với triều đình can thiệp là tương đối ít, hoàng thất cùng chùa miếu hợp tác một mực tương đối vui sướng. Tổ Nguyên Thiền Sư chủ trì Vạn Thọ tự cùng Tuyên Chính viện, phần lớn cũng là tại tín ngưỡng cùng chùa miếu quản lý hai đại mồ đủ lệ phía trên. Lão nạp muốn hỏi thí chủ, có nguyện ý hay không bỏ cuộc thế tục, gia nhập Ma Kha tự? Nhất Niệm pháp sư trực tiếp ném ra cành ô liu. Vì thí chủ nhân kỷ, có như vậy tu vi, thành tựu thiên nhân, tương lai siêu việt lão nạp cũng là chuyện đương nhiên. Thiên nhân chi lộ đường đi hiểm trở, núi cao xa dài. Sở Thiên Thu trực tiếp lắc đầu nói ra. Đa tạ pháp sư ưu ái, chỉ là sở mỗ cùng thế tục các không đức, lý còn loạn, không cách nào vào Ma Kha tự môn. Nhưng sở mỗ vẫn là tu luyện địa ngục thập vương kinh có phần này duyên phận chỗ. Nếu là tương lai khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, còn xin pháp sư chứa chấp. Nhưng đó là không có khả năng. Quả là thế. Làm năm Tiêu Thiên Tuyệt cũng không nguyện ý vào Ma Kha tự, tha rằng chính mình đi tìm tiên nhân chi lộ. Nhất Niệm pháp sư không để bụng, cười một cái nói. Cái này khiến Sở Thiên Thu đạt được một cái quan trọng tình báo. Làm năm Ma Kha tự đã từng mời Tiêu Thái tổ gia nhập trong đó, nhưng mà hắn cự tuyệt, đồng thời đem hy vọng đặt ở quy khư, cuối cùng vẫn thất bại. Hẳn là trừ ra hai đại thánh địa bên ngoài, cùng địa phương khác đã không có thiên nhân đường tắt sao? Sở Thiên Thu nhịn không được địa đặt câu hỏi. Đúng là như thế. Nhất Niệm pháp sư vô cùng sảng khoái hồi đáp. Là thiếu bí tịch, hay là thiếu nào đó tài nguyên? Chí Thiện học viện vẫn sẽ không thiếu bí tịch mới đúng, bọn hắn cũng là đi ra thiên nhân cường giả, vì sao lại suy yếu đến loại trình độ này, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người Từ Thế An. Cái này khiến Sở Thiên Thu trăm mối vẫn không có cách giải. Kia lão nạp liền không thể nói cho thí chủ. Nhất Niệm pháp sư rất bình tĩnh hồi đáp, hắn là tàng kinh các chi chủ, đương nhiên sẽ không lộ ra bất luận cái gì về thiên nhân phương pháp tu luyện, cũng là võ đạo thánh địa lũng đoạn chí cao pháp môn. Nhất Niệm pháp sư, kia Chí Thiện học viện cùng Từ Thế An đâu? Sở Thiên Thu thừa cơ thu góp tình báo, vị này lao hòa thượng có thể là trên đời này mạnh nhất mấy người. Thuộc về phía sau màn hắc thủ cấp bậc nhân vật. Ngày xưa bách cổ môn cũng có một đống võ tướng cao thủ, còn có môn phái vạn cổ đại trận là dựa vào. Như vậy một cái lịch sử lâu đời đại tông môn, tại Ma Kha tự La Hán vây công dưới, chỉ chống đỡ không đến một khắc đồng hồ, liền tuyên cáo tăng dã. Nho môn lời nói, cũng có như vậy mấy phần hy vọng, lão nạp lạc quan thành công. Nhất Niệm pháp sư cũng không thèm để ý nói. Dù là Chí Thiện học viện kế hoạch thành công, muốn khiêu chiến Ma Kha tự địa vị, còn quá sớm, bọn hắn có đầy đủ tư cách đến tha thứ đối đãi. Về phần thí chủ lời nói, Tổ Nguyên một mực đã từng nói, thí chủ tiền đồ vô lượng, tương lai nhất định có thể trở thành thiên nhân một trong, xa ở trên hắn. Hôm nay gặp mặt, Quả là thế. Thiền sư quá khen. Sở Thiên Thu vội vàng khách khí nói. Cho nên lão nạp đến, kết một cái thiện duyên.
Kết một cái thiện duyên.
Hoàng Nguyệt đem Địa Ngục Thập Vương Kinh truyền thụ cho ngươi, đã viết thư đã nói với lão nạp. Nhất Niệm pháp sư rất lạnh nhạt nói, đặt ở môn phái khác bên trong, tự tiện truyền thụ loại cấp bậc này công pháp, khẳng định là vấn đề lớn. Nhưng đối với Ma Kha tự mà nói, thì không tính là gì. Địa Ngục Thập Vương Kinh vốn chính là bọn hắn cho quân đội tu luyện võ công, Sở Thiên Thu chẳng qua là vượt lên trước tu luyện có thành tựu, đây là có thể dễ dàng tha thứ. Chỉ cần Sở Thiên Thu không tùy tiện loạn truyền cho cái khác nhân, đều là không có vấn đề. Cho nên lão nạp mang đến một quyển kinh thư, Địa Tạng Độ Hồn Kinh. Pháp sư có ý tứ là, Sở Thiên Thu có chút không dám tin nói, này Địa Tạng Độ Hồn Kinh thế nhưng kim sắc phẩm chất võ học, đây Địa Ngục Thập Vương Kinh còn phải cao hơn một cái cấp bậc võ học. Chỉ cần thí chủ cùng lão nạp lập thệ, không tự tiện ngoại truyền võ học, tương lai tìm kiếm thiên nhân không có kết quả thời khắc, vào không được đạo môn, chỉ có thể đến Ma Kha tự, liền có thể. Nhất Niệm pháp sư đưa ra yêu cầu của mình. Không sao hết. Sở Thiên Thu rất sảng khoái đáp ứng xuống. Chương 647, Ma Kha tự quyết định, để ngươi tới làm Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chương 647, Ma Kha tự quyết định, để ngươi tới làm Địa Tạng Vương Bồ Tát. Không sao hết. Sở Thiên Thu rất sảng khoái đáp ứng Ma Kha tự điều kiện. Ma Kha tự giám thị thần võ vương triều, đối với có tiềm lực tuyệt thế thiên tài, cũng sẽ tiến hành đầu tư cử động. Nếu như ngươi vui lòng bỏ cuộc thế tục, như vậy thì có cơ hội lấy được thiên nhân đường tắt, an bài cho ngươi tấn thăng không gian. Nếu như ngươi không muốn bỏ cuộc thế tục, như vậy Ma Kha tự sẽ cho ngươi nhất định đầu tư, đợi đến ngươi hồi tâm chuyển ý thời khắc. Đây cũng là võ đạo thánh địa sức lực. Đương nhiên muốn để bọn hắn tiến hành đầu tư, nhất định phải là một thời đại kiệt xuất nhất nhân vật, để bọn hắn cho rằng đầu nhập vào đến địch nhân trận doanh sẽ là một kiện tương đối làm người đau đầu sự việc. 300 năm trước lúc, bị Ma Kha tự đầu tư nhân, gọi là Tiêu Thái Tổ, bây giờ gọi là Sở Thiên Thu mà thôi. Ngươi vui lòng làm gì thì làm gì, trừ ra gia nhập đạo môn ngoại, có thể tự do lựa chọn. Nam Mô A Di Đà Phật. Thí chủ quả nhiên cùng ta Phật hữu duyên. Nhất Niệm pháp sư mặt chứa ý cười, niệm một tiếng Phật hiệu. Sau đó hắn đưa tay phải ra, chỉ chốc lát sau, như là thay đổi ảo thuật bình thường, trong lòng bàn tay hiện ra một cái Phật đặc quốc. Cái này trong quốc gia, có bảo tháp, có tường vân, có kim liên, có thiên nữ, có Phật tử, có chúng sinh, phản âm lượn lờ. Bởi vì cái gọi là Hán quốc chúng sinh, không có chúng khổ, nhưng bị chư vui, tên cổ cực lạc. Là vì trang nghiêm tịnh thổ, trưởng trung Phật quốc. Nếu như Sở Thiên không có đoán sai, vị này Nhất Niệm pháp sư tu luyện chính là Ma Kha tự chí cao bảo điện Ma Kha vô lượng kinh. Chân chính màu đỏ công pháp. Quan đầu giáo quan đã từng nói, có hy vọng thiên nhân võ học, trên cơ bản nếu kim sắc phẩm chất, tượng tiêu gia hoàng cực lục thương khung hoàng thất thần long quyết đều là kim sắc phẩm chất võ học. Nhưng dễ dàng nhất, có hy vọng nhất trở thành thiên nhân, hay là hai đại thánh địa võ học. Nếu có thể từ trên người hắn tuân ra kim tệ, cầm tới Ma Kha vô lượng kinh ha không đẹp quá thay. Không thể, không thể, nhanh ngăn lại suy nghĩ. Kỳ lạ, ta như thế nào đột nhiên muốn giết người đoạt bảo? Sở Thiên Thu trong lòng toát ra một cái can đảm ý nghĩ, không thể áp chế lan tràn ra. Kia trang nghiêm thần hoàng, không để cho hắn tâm như chỉ thủy, ngược lại dậy rồi lòng tham không đáy tham lam. Giết người đoạt bảo, giết người đoạt bảo. Dù sao ta có kim thủ chỉ, giết có thể chạy về tới. Giết, giết, giết. Không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Sở Thiên Thu quả thực có rất cưỡng ép tham lam, nhưng hắn chưa bao giờ đi làm việc ngốc. Cái này thần hoàng có vấn đề. Thí chủ, này Địa Tạng Độ Hồn Kinh Nhất Niệm pháp sư vẫn chưa nói xong, liền bị Sở Thiên Thu ngắt lời. Pháp sư các loại. Sở Thiên Thu vội vàng nhắm mắt lại, hô lên đình chỉ. Ta vừa nãy dậy rồi ta niệm, có tham lam, như là bị đại tự tại thiên ma phụ thân đồng dạng. Dạng này ta không thể tiếp nhận Địa Tạng Độ Hồn Kinh. Trao từ giá chi. Lời này vừa nói ra, Tổ Nguyên Thiền sư lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Thiên Thu, ngươi cũng đã biết Địa Tạng Độ Hồn Kinh chân quý. An nhẫn bất động như mặt đất, tính lo sâu dày như bí tàng, là vì Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tổ Nguyên Thiền sư đối với Sở Thiên Thu tự nhiên là có hảo cảm, hắn giúp đỡ tự mình giải quyết huyết đan một vụ án, thuận tiện đem triều đình cái bây thê khống chế tại trong phạm vi nhất định, không để cho chuyện đáng sợ nhất xảy ra. Hai bên còn chuẩn bị hợp tác, hung hăng hố quý nhất môn một bút. Tổ Nguyên Thiền sư còn muốn đem Sở Thiên Thu kéo vào Ma Kha tự bên trong, tự nhiên không thể để cho hắn làm chuyện điên rồ, luôn miệng nhắc nhở. Thích giả vừa diệt, Phật Di Lặc chưa sinh, ở giữa khơi mào Phật môn đoàn rồng, chính là Địa Tạng Bồ Tát. Ta biết. Ngươi biết cái gì? Ngươi cái gì cũng không biết. Suy nghĩ thật kỹ Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện kinh nội dung bên trong. Tổ Nguyên Thiền sư tựa hồ có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng. Rất nhiều người đều hiểu rõ Địa Tạng Vương Bồ Tát địa vị rất cao, nhưng lại không biết hắn rốt cục cao bao nhiêu. Địa Tạng Vương Bồ Tát ở vào Thích Ca Mâu Ni Phật cùng Di Lặc Phật trong lúc đó, làm ra ở giữa cầu nối tác dụng, là Phật môn thừa thượng khải hạ đại nhân vật. Tổ Nguyên Thiền sư sợ Sở Thiên Thu nghe không hiểu, liền tiếp tục nói. Thích Ca Mâu Ni có nói, hiện tại tương lai thiên nhân chúng, ta nay ân cần giao chúc ngươi, vì đại thần thông thuận tiện độ, chớ lệnh đọa tại chư ác thú. Chú một. Đoạn văn này là có ý gì đâu? Thích Ca Mâu Ni muốn không được, có thể cố định Phật môn người lãnh đạo. Tương lai Di Lặc Phật còn chưa hề đi ra, Phật môn hết rồi thủ lĩnh, này làm sao xử lý? Phật môn quyết định, Địa Tạng Vương Bồ Tát, do ngươi tới nhận chức Phật tổ đi. Phật tổ trước mặt mọi người đã từng nói, muốn đem thiên hạ bách tính phó thác cùng ngươi. Cái địa vị này cao bao nhiêu, có thể tưởng tượng được. Địa Tạng Vương Bồ Tát, không phải Phật môn chính thức người kế vị là Di Lặc Phật, nhưng nếu như Di Lặc Phật còn chưa trưởng thành lên, như vậy thì do Địa Tạng Vương Bồ Tát tiếp nhận. Phật tổ lời nói, là không thể nói lung tung. Dường như Tây Du Ký bên trong, Như Lai Phật tổ là thế nào an ủi Tôn Ngộ Không? Lúc đó công thành về cực lạc, ngươi cũng ngồi đại sen. Đây là chính trị hứa hẹn, bao ngươi thành Phật. Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là có dạng này pháp lệnh mang theo, là Phật môn tình huống khẩn cấp ở dưới thủ lĩnh. Tổ Nguyên Thiền sư thuyết phục Ma Kha tự, thuyết phục tổ sư, truyền xuống bản kinh thư này, không vẹn vẹn là võ công bên trên phương diện, càng có khắc sâu chính trị ẩn ý. Nếu ngươi vui lòng gia nhập Ma Kha tự, vậy thì chờ cùng với Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ma Kha tự vui lòng cho ra một chỗ tốt đến, ngươi không phải chính thức Phật tử, không tính chính thức người kế vị, nhưng nếu quả thật có cơ hội, ngươi cũng được lãnh đạo Ma Kha tự. Nếu như không có ngoài ý muốn, giống như Địa Tạng Vương Bồ Tát chuyên quản địa ngục cũng được. A, này bánh vẽ được tương đối lớn, quả thực là muốn dọa chết người a. Đương nhiên đây là Tổ Nguyên Thiền Sư dài hạn kế hoạch sắp đặt, bằng không Ma Kha tự có thể chọn lựa kinh thư là có rất nhiều, hắn hết lần này tới lần khác chọn chúng Địa Tạng Độ Hồn Kinh chính là muốn đem Sở Thiên Thu lôi kéo đến chính mình trên chiến xa. Tương lai hắn ở đây Ma Kha tự địa vị cũng sẽ cao hơn, càng có quyền lên tiếng. Chúng sinh vượt qua hết, phương chứng Bồ Đề, địa ngục chưa không, thế không thành Phật. Chỉ tiếc Sở Mô dư tập chưa hết, lại dậy rồi một tia không nên có tham nghiệm. Nếu là tiếp nhận bản kinh thư này, làm sao có thể chứng Bồ Đề diệu quả? Sở Thiên Thu lắc đầu không ngừng, lui lại nửa bước, tỏ vẻ chính mình không muốn tiếp nhận Địa Tạng Độ Hồn Kinh. Tốt một cái dư tập chưa hết. Ngươi quả nhiên cùng ta Phật hữu duyên. Nhất Niệm Thiền Sư vỗ tay mà cười, hủy bỏ bàn tay mình bên trong thần hoàng, Tổ Nguyên Thiền Sư vậy lộ ra nụ cười hài lòng. Vừa rồi trong lòng ngươi tham niệm nổi lên bốn phía, là lao nạp dùng một điểm nho nhỏ thủ đoạn. Sở thí chủ lấy lên được, thả xuống được, mới là ta người trong Phật môn. Bản này Địa Tạng Độ Hồn Kinh nên thuộc sở hữu của ngươi. Được, ta liền biết ngươi lão hòa thượng này có ma. Nếu không phải lão tử ngưng tụ bảy tôn võ tướng, thần hồn vô cùng cường đại, kém chút liền chúng phải ngươi này lão lửa chọc gian kế. Sở Thiên Thu trong lòng hét lớn. Đổi thành những người khác, nhìn Địa Tạng Độ Hồn Kinh bị Nhất Niệm pháp sư dùng thủ đoạn dạy rồi tham niệm là rất khó phóng, nhưng đối với Sở Thiên Thu mà nói lại là không thành vấn đề. Hắn có lặp lại cơ hội còn sợ phóng sao? Phát giác được không một lúc, tự nhiên là quả quyết phóng. Bây giờ chó ngáp phải rồi, lừa một quyển Địa Tạng Độ Hồn Kinh tự nhiên mừng rỡ nói ra. Đã như vậy, kia Sở Mỗ từ chối thì bất kính, vậy ta thì không khách khí nhận. Kiệt 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 kiệt. Chú một, Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện kinh chương 648, Địa Tạng Bồ Tát chân chính chức trách, chương 648, Địa Tạng Bồ Tát chân chính chức trách. Tổ Nguyên Thiền Sư địa vị rất cao, là Phật môn hộ pháp kim cương, tại Ma Kha tự cũng là có một chỗ cắm rủi nhân vật. Hắn hướng chủ trì phương trưởng đề nghị, đem Địa Tạng Độ Hồn Kinh truyền thụ cho Sở Thiên Thu, dùng cái này kết một thiện duyên. Đề nghị của hắn tự nhiên là có phân lượng, Ma Kha tự chủ trì phương trưởng cũng sẽ tiến hành cẩn thận địa suy xét. Một người 16 tuổi hiện hình cao thủ, đây là cái gì thần tiên? Ma Kha tự đều không có gặp qua dạng này nhân vật thần tiên. Thích Ca Mâu Ni hàng ma thành đạo, cũng là tại chừng 35 tuổi. Bình thường tới nói, hơn 20 tuổi võ tướng, chừng 30 tuổi hiện hình, khoảng 40 tuổi võ tướng đỉnh phong, đã là thiên tiêu nhân vật nhanh đến mức bay lên tốc độ. Nếu như không dùng duyên thọ đan dược, tu luyện duyên thọ bí pháp, như vậy muốn xung kích thiên nhân, tại 50 tuổi đạt tới trước võ tướng đỉnh phong, là một cửa ải. Sở Thiên Thu 16 tuổi đến hiện hình, Ma Kha tự bên này đều cho rằng, hắn chỉ cần gia nhập Ma Kha tự, thành tựu thiên nhân là thuận lý thành trương. Võ đạo thánh địa không thiếu võ tướng cao thủ, bọn hắn ngoại môn đệ tử cũng có hy vọng đột phá võ tướng, tích lũy tháng ngày tiếp theo số lượng cũng không tính thiếu. Nhưng mà bọn hắn đồng dạng thiếu thiên nhân, mỗi một vị thiên nhân cao thủ đều là võ đạo thánh địa hạch tâm nhất nội tình. So với chuyện này mà nói, huyết đan một vụ án cũng không tính là trọng yếu như vậy, rốt cuộc Tổ Nguyên Thiền Sư đã tại xử lý. Ma Kha tự các trưởng lão trải qua mấy ngày nay khẩn cấp thương thảo, cuối cùng làm ra quyết định, phái ra một vị La Hán tới trước khảo sát, cũng kết thiện duyên. Rốt cuộc Ma Kha tự cũng không phải đồ ngốc, kim sát phẩm chất võ học, không thể nào nghe theo Tổ Nguyên Thiền Sư lời nói của một bên, tự nhiên muốn tiến hành khảo nghiệm một phen. Không thể nào nói cho ngươi, thì cho ngươi. Hai người liên thủ khảo hạch Sở Thiên Thu, liền có vừa rồi một màn. Sở Thiên Thu chỉ cần đồng ý nhận lấy Địa Tạng Độ Hồn Kinh đều sẽ bị coi là không hợp cách. Nhất Niệm pháp sư không thẹn với là thiên nhân cảnh cao thủ, Sở Thiên Thu không có bất kỳ cái gì chi giác tình huống dưới, liền chúng phải chiêu, đã dẫn phát tham niệm trong lòng. Hắn ngay cả mình là thế nào dính trưởng, đều không có hiểu rõ. Chẳng qua là cảm thấy một cỗ tham niệm nổi lên, nhưng hắn kém chút làm ra không lý trí hành vi. Tổ Nguyên đã từng nói, này Sở thí chủ Phật pháp tinh thâm, lão nạp không nên tăng cường hắn quá nhiều tham niệm, chỉ cần tăng thêm từng chút một là đủ rồi. Nhất Niệm pháp sư tính toán xảo diệu, hắn nhưng lại không biết này Sở Thiên Thu chính là nhất đẳng tham lam chi đồ, muốn tìm tới so với hắn càng tham lam ra hỏa, dường như là không có khả năng. Cho nên Nhất Niệm pháp sư chỉ là tăng lên từng chút một tham niệm, lại làm cho Sở Thiên Thu có loại nghĩ bạo hắn kim tệ cảm giác, cuối cùng đã nhận ra không thích hợp, bất ngờ lựa chọn bỏ cuộc. Kỳ lạ, vì sao lão nạp luôn cảm thấy là lạ? Có loại bị nhân cho tính toán cảm giác, là lão nạp bảo ra sao? Đã nhiều năm không có loại cảm giác này. Nhất Niệm thiền sư suy đi nghĩ lại, Sở thí chủ cũng không biết lần này khảo hạch, Tổ Nguyên thiền sư biểu hiện vậy không có bất kỳ vấn đề gì, cũng đang cố ý tăng lớn hắn tham niệm. Sở Thiên Thu năng lực thả xuống được, thuyết minh hắn cùng Phật hữu duyên. Nhất Niệm thiền sư không tiếp tục quá nhiều xoắn xuýt, lần nữa ngưng tụ trưởng trung Phật quốc, nhường Sở Thiên Thu lập xuống lời thề. Võ tướng cao thủ thực chất đã cụ bị vi phạm lời thề năng lực, cho nên Ma Kha tự vì phòng ngừa kinh thư tiết ra ngoài, mới biết phái ra một vị La Hán đến, đem lời thề ngưng tụ biến thành pháp tắc. Sở thí chủ, này hai kiện hứa hẹn, năng lực cầm phải không? Ta năng lực cầm. Không nói đến Sở Thiên Thu có thời gian tuần hoàn năng lực, này hai kiện hứa hẹn tuân thủ lên, cũng không có áp lực quá lớn, tự nhiên rất dứt khoát đáp ứng xuống. Kể từ hôm nay, lão nạp liền đem Địa Tạng Độ Hồn Kinh truyền thụ cho ngươi. Nhất Niệm pháp sư trong tay trái kinh thư bị triệt để tiêu hủy, hóa thành bụi mù. Vì bản kinh thư này là giả, chỉ là lấy ra gạt người dùng. Hiện tại không cần, Nhất Niệm pháp sư liền đem nó hóa thành từng cái phạn âm ký tự, chắp tay trước ngực, ngâm tụng nói: Tu li, Maha tu li, xây một chút li, tắt bà trách mắng. Chú một: Tu li, Maha tu li, xây một chút li, tắt bà trách mắng. Tổ Nguyên Thiền sư đồng dạng chắp tay trước ngực, ở một bên đi theo nhất niệm tổ sư ngâm tụng lên, tất cả Tịnh Không Thiền viện hiện ra một loại Phật Đà tịnh thổ mỹ cảm. Trong chốc lát, Sở Thiên Thu giống như đưa thân vào thần hoàng trong. Tất cả thiền phòng thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, có Bồ Tát từ bi, có Phật quang vạn trượng. Nam mô A Di Đà Phật, thí chủ có biết này địa tạng độ hồn kinh năng lực tụ loại nào chân khí đặc tính sao? Nhất niệm pháp sư đột nhiên hỏi, Sở Thiên Thu chần chờ lắc đầu. Đệ tử không biết, không phải là địa dấu, hoặc là độ hồn. Nay địa tạng độ hồn kinh trên giang hồ đã có mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, liên quan tới nó chuyện xưa cùng truyền thuyết đều đã làm giảm bớt, Sở Thiên Thu tự nhiên là không đoán ra được. Đều không là, mà là bi nguyện. Nhất niệm pháp sư nhẹ nói. Bi nguyện? Sở Thiên Thu lẩm bẩm cái từ này, có chút không hiểu. Không sai, là bi nguyện. Lão nạp hỏi trước ngươi một câu, ngươi có biết địa dấu hai chữ giải thích thế nào? Nhất niệm pháp sư như là tại khảo giáo đệ tử học vấn bình thường, Sở Thiên Thu lần này thì rất dứt khoát hồi đáp. Đệ tử hiểu rõ. Địa là mặt đất hậu đức tái vật, năng lực theo, năng lực cầm, kiên cố bất động. Dấu là bí tàng bao dung ngàn vạn, năng lực dục có thể chứa, xâm la và tượng. Rất tốt. Nhất niệm pháp sư đối với Sở Thiên Thu học vấn trình độ tỏ vẻ thỏa mãn. Nhất niệm thiền sư thậm chí cảm thấy được có chút khó tin, còn cố ý nhìn Tổ Nguyên thiền sư một chút, Tổ Nguyên thiền sư hơi cười một chút. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Tổ sư, người xuất gia không nói dối, lão nạp không có lừa ngươi. Chính là tại bên trong Ma Khát tự, cũng có rất nhiều cao thủ chỉ luyện võ công, không thế nào đọc sách, nhưng hắn có đôi khi khó tránh khỏi cảm thấy, các ngươi thực sự là ta mang qua kém nhất một giới. Tượng Sở Thiên Thu kiểu này 360 độ không góc chết hình lục giác chiến sĩ, chỉ cần là đang giáo dục hệ thống trong, đều là vô địch tồn tại, bất kỳ cái gì một cái lao sư nhìn đều sẽ thích. Hắn vậy thường xuyên sử dụng kiểu này hình tượng, vì chính mình đổi lấy đầy đủ chỗ tốt. Sở Thiên Thu võ công mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, tâm tính tu vi mát điểm, còn thích đọc sách, đây là thiên nhân chi tư a. Địa Tạng Bồ Tát tôn hiệu, là đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, hắn còn có một cái dày hảo, tên là Bi Nguyện Kim Cương. Người đời cho rằng Địa Tạng Bồ Tát trưởng quản địa ngục, thật là sai lớn. Địa Tạng Bồ Tát chân chính chức trách chính là ti nguyện, vì bi nguyện làm chủ. Nhất niệm thiền sư chậm rãi nói đến, nhường Sở Thiên Thu bừng tỉnh đại ngộ. Địa Tạng Bồ Tát đi địa ngục siêu độ ác quỷ, là giúp đỡ bọn hắn thực hiện bi nguyện, nhường ác quỷ tỉnh lại trong tâm linh một sợi thiện niệm, mà không phải trực tiếp quản hạt tất cả địa ngục. Chỉ có tu luyện địa ngục thập vương kinh người, mới có thể thật sự tu luyện địa tạng độ hồn kinh. Tâm thương phương pháp là tu luyện bất thành môn võ công này, ngay cả ngưng tụ đặc tính cũng làm không được. Hiện tại lão nạp liền trợ thí chủ một chút sức lực. Địa tạng độ hồn kinh cơ hồ là cánh cửa cao nhất công pháp, không có bi nguyện người, không có tu luyện qua địa ngục thập vương kinh người, như thế nào vậy không luyện được môn công pháp này? Hoàng tuyên đặc tính, tẩy lễ sát khí, trừ khử sát nghiệm. Bi nguyện đặc tính, siêu độ vong hồn, khiến cho giải thoát. Sở thí chủ, mời lập bi nguyện. Từng đạo phạn chữ truyền vào Sở Thiên Thu ấn đường tổ khiếu bên trong, nhường hắn thấy rõ địa tạng độ hồn kinh pháp môn tu luyện, mà bây giờ nhất niệm thiền sư muốn giúp đỡ Sở Thiên Thu ngưng tụ chân khí đặc tính. Ta chi hoành nguyện. Sở Thiên Thu vừa mới mở miệng, đột nhiên tạm ngừng. Chú một, xuất từ địa tạng Bồ Tát bản nguyện kinh bên trong tịnh khẩu nghiệp chân luận chương 649, này hoành nguyện hay là tích cống hiến khảo hạch, chương 649, này hoành nguyện hay là tích cống hiến khảo hạch. Ta chi hoành nguyện. Ta không có gì hoành nguyện a. Thiên hạ đệ nhất, không ai có thể tới tìm ta phiền phức, đây coi là một cái. Sở Thiên Thu không phải một cái thích thành lập địa thượng thiên quốc người. Hắn thích ăn ngon, yêu thích hưởng thụ, yêu thích sắc đẹp. Trừ ra không tới làm hại vô tội quần chúng bên ngoài, lại thuận tay sửa chữa một ít tác đồ, giúp thiên hạ bách tính làm chút chuyện ngoại, đặt thì gồm cả thiên hạ ngoại, hắn từ trước đến giờ đều không phải là loại đó quên mình vì người người. Tựa từ Thế An chính là điển hình đồ đều, nhưng hắn hậu trường rất cứng, dù là Sở Thiên Thu có kim thủ chỉ, giết hắn cũng sẽ có một đống phiền phức. Sở Thiên Thu thì tạm thời phóng, cho hắn đào đào góc tường, giữ lại về sau lại đối phó. Hiện tại nhường hắn phát hành nguyện, liền có chút gặp khó khăn. Đồng thời cũng đúng thế thật một loại khảo hạch. Địa tạng độ hồn kinh cùng những công pháp khác khác nhau. Nó không cần đan dược, không cần cái khác tài nguyên, lại cần hoành nguyện cùng chân khí kết hợp mới có thể đản sinh ra bi nguyện đặc tính. Ngươi hoành nguyện càng lớn, chân khí của ngươi đặc tính càng mạnh. Nhưng mà hoành nguyện càng lớn, lưng đeo phân lượng cũng liền càng nặng. Ngày xưa Địa Tạng Bồ Tát lập xuống tứ đại hoành nguyện, lưng đeo rất nặng. Thí chủ cần phải nghiêm túc suy nghĩ. Nhất niệm pháp sư chậm rãi nói đến, nhường Sở Thiên Thu ý thức được môn công pháp này không giống đại chúng. Nay Địa Tạng độ hồn kinh cùng nguyện tương quan, chỉ có tinh thông địa ngục thập vương kinh người mới có thể thật sự vào Địa Tạng độ hồn kinh môn. Cho nên môn võ công này mới dần dần thất truyền, ngay cả hiện tại Ma Kha tự cũng không có người tu luyện. Cho nên Sở thí chủ, ngươi nhưng có hoành nguyện. Nhất niệm pháp sư nhìn thấy Sở Thiên Thu trầm mặt lại, khẽ hỏi: "Nếu như ngươi không có hoành nguyện lời nói, cũng là không cách nào tu luyện môn công pháp này." "Tự nhiên là có." Sở Thiên Thu trầm ngâm một lát, cuối cùng quyết định tuân theo bản tâm, lập xuống một chút lời thề, đem môn công pháp này chiếm được lại nói, nhưng tuyệt đối không nói làm không được sự việc. Dường như là kiếp trước trong, Sở Thiên Thu từng nghe qua một chuyện cười. Odin xin thể muốn chém tận thiên hạ băng xương cự nhân. Chúa Diệt xin thể muốn diệt trừ thiên hạ người bất nghĩa. Phật Tổ xin thể muốn độ tận thiên hạ cực khổ người. Kết quả người bất nghĩa, cực khổ người, hắn ở đây kiếp trước hay là thường xuyên nhìn thấy. Về phần băng xương cự nhân đó là một cái cũng không thấy. Có thể thấy được Odin là có chân thần lực. Sở Thiên Thu vậy không phát thể người người như rồng, chính mình khoác lác cùng lập xuống lời thề, hay là không cùng một dạng. Một cái là cơm nước no nê khoác lác, một cái là thương nghiệp đàm phán ký hợp đồng. Cả hai có bản chất tính khác nhau, hắn là phải chịu trách nhiệm. Nay Phật Tổ gọi người chất vấn, không phải liền là thế đạo này trong, ác đồ khắp nơi trên đất, căn bản không có độ tận chúng sinh nha. Chính như Hạng Vũ thấy vậy Tần Thủy Hoàng, xin thể kia có thể thay vào đó. Lưu Bang thì thiết thực nhiều, hâm mộ nói một câu, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Hán cao tổ ý nghĩa rất rõ ràng, có thể làm đến tự nhiên tốt nhất, không làm được cũng không cần thái xoắn suýt nha, thời gian còn phải như thường qua. Sở Thiên Thu thích học cao tổ làm việc, cho nên hắn liền bắt đầu lập xuống lời thề. Thế gian ác đồ nghìn vạn lần, chỉ có trừng phạt ác mới có thể dương thiện. Nếu ta gặp được kia tội ác tày trời chi đồ, năng lực trừ chi, liền đều trừ chi. Sở Thiên Thu nhìn Nhất Niệm Thiền Sư một chút, đối phương gật đầu một cái, nhưng dường như điểm này hoành nguyện chưa đủ. Thần võ bách tính đói khổ lạnh lẽo, dân oán sôi sục, chỉ có cải thiện dân sinh mới có thể làm dịu suy thế. Ta nay chấp trưởng thiên hạ, ổn thỏa ta tận hết khả năng, an ủi dân sinh, cứu tế bách tính. Nhất Niệm Thiền Sư lại gật đầu một cái, dường như còn chưa đủ. Nhân sinh khổ đoạn, thì có hối hận sự tình. Ta như gặp hối hận người, nếu có thể cho hắn lặp lại cơ hội, liền để hắn từ đầu tới qua. Đây là ta chi hoành nguyện vậy. Lượng sức mà đi, có thể làm bao nhiêu thì làm bao nhiêu. Dù là đem hoành nguyện thu nhỏ một chút, cũng không nói tự mình làm không đến sự việc. Sở Thiên Thu thích nói là làm, ương thuận quá cao lời hứa, kia không phải là phong cách của hắn. Cho người ta một cơ hội làm lại, cũng là hắn thân mình năng lực có thể làm được sự việc. Thiện hay, thiện hay. Thí chủ có này thiện niệm, có thể chứng bồ đề diệu quả. Phật pháp có nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Sở thí chủ có này hoành nguyện, có thể cứu người vô số, cứu khổ cứu nạn, là đại công đức là vậy. Lão nạp cái này giúp ngươi ghi lại lời thề. Tổ Nguyên Thiền Sư cùng Nhất Niệm Pháp Sư gật đầu, cũng không có ghét bỏ Sở Thiên Thu nguyện vọng quá nhỏ, mà là công nhận hắn hoành nguyện, rốt cuộc thiên hạ này thích khoác lác không ít người. Thật sự năng lực người làm việc, lại không có mấy cái. Nhất Niệm Pháp Sư vận dụng hắn trưởng trung Phật quốc, đem Sở Thiên Thu phát hạ hoành nguyện, phong ấn tại chân khí bên trong, sau đó đưa vào Sở Thiên Thu thể nội. Ngay cả lời thề đều có thể phong ấn, đây là võ công gì? Sở Thiên Thu lúc này là thật khai nhan giới. Bất kỳ một cái nào võ tướng cao thủ, cũng không thể nào làm được chuyện như vậy. Lẽ nào tu luyện địa tạng độ hồn kinh cơ sở, chính là có một cái thiên nhân cao thủ, giúp đỡ ngươi phong ấn lời thề, hình thành chân khí đặc tính. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Chẳng thể trách này võ công thất truyền. Chân khí đặc tính một bước này, thì kẹt chết vô số anh hùng hào hán. Võ tướng cao thủ sử dụng tinh thần lực, có thể cho chính mình lập xuống võ đạo lời thề, nhưng từ trước đến giờ chưa nghe nói qua, có người có thể dùng tinh thần lực, phong ấn lời thề, sau đó dung nhập chân khí, kích phát đặc tính. Sở Thiên Thu cảm thấy mình chân khí chung, ngưng kết ra một loại mới đặc tính. Này đặc tính tên là Bi Nguyện, có màu vàng kim nhạt bộ dáng, dường như không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Đa tạ thiền sư tương trợ. Sở Thiên Thu liền vội vàng hành lễ nói, nhớ kỹ cái này phần ân tình. Nam mô A Di Đà Phật. Nhất Niệm Thiền Sư ngược lại có chút cổ quái nói, sở thí chủ cái này đặc tính là nhỏ yếu đi một chút, nhưng chỉ cần thí chủ không ngừng lập xuống công đức, chân khí đặc tính rồi sẽ càng ngày càng mạnh. Hẳn là đây mới là địa tạng độ hồn kinh chân chính luyện pháp. Thiền sư chỉ giáo cho. Sở Thiên Thu liền vội vàng hỏi. Ma Kha tự từng có nhân tu luyện qua địa tạng độ hồn kinh lập xuống hoành nguyện, ngưng tụ chân khí màu đỏ đặc tính. Nhưng hắn tại đột phá thiên nhân trên đường gặp phải một ít khó khăn, vậy không phải là không thể đột phá thiên nhân, chính là phiền toái một ít. Nhất Niệm Thiền Sư sợ Sở Thiên Thu hiểu lầm chính mình muốn hô hắn, vội vàng bổ sung thuyết minh nói. Mặc dù đạt ma đường phát hiện, chỉ cần hoành nguyện lập được nhỏ một chút, khó khăn cũng sẽ tùy theo giảm bớt. Nhưng chưa từng có nhỏ như vậy qua. Nếu sở thí chủ lập hoành nguyện quá lớn, lão nạp cũng là sẽ nhắc nhở. Nhất Niệm Thiền Sư có chút xoắn xuýt nói. Phật môn thích nhất lập đại hoành nguyện, đây là theo Phật tổ khi đó liền bắt đầu. Ngươi cũng không thể nói lập đại hoành nguyện có vấn đề, nó dường như là cho vay một dạng, sớm mua sớm hưởng thụ. Đệ tử Phật môn vô cùng thích cho vay, lên xe mua căn phòng lớn càng tốt. Sau đó bọn hắn trả phòng vay lúc, thì tương đối gian nan. Tượng Sở Thiên Thu như thế thực sự cầu thị địa, còn tu luyện địa tạng độ hồn kinh chỉ lần này như nhau. Vậy bây giờ Bi Nguyện đặc tính làm sao? Sở Thiên Thu vậy không so đo, không có chuyện nói rõ trước hiểu rõ, đoán chừng bọn hắn cũng là chuẩn bị khảo nghiệm mình. Dù sao cũng không có gài bẫy chính mình, ngược lại cũng không sao cả. Phi thường tốt, chỉ cần thí chủ từng bước một hoàn thành hoành nguyện. Một ngày nào đó, nó lột xác thành là chân khí màu đỏ đặc tính. Nhất Niệm Thiền Sư nói. Sở Thiên Thu cảm ứng được chân khí trong cơ thể của mình, đột nhiên có một loại hiểu ra. Hắn hiện tại giết người về sau, dường như thật sự có thể siêu độ vong hồn, thậm chí tìm ra trong đầu quý báu nhất ký ức, cũng là chết người trong lòng Bi Nguyện. Nếu như là làm việc tốt, này chân khí đặc tính rồi sẽ mạnh lên, vậy ta lặp đi lặp lại soát một chuyện tốt, có thể hay không duy nhất một lần cho hết quét lên đi đâu? Với lại ta đã nói rồi, cấp cho nhân lặp lại cơ hội nha. Kiệt. Sở Thiên Thu rất vô sỉ mà thầm nghĩ, làm việc tốt hắn cũng nghĩ lặp đi lặp lại đổi mới. Chương 650, trên đời này tốt nhất khi thịt. Chương 650, trên đời này tốt nhất khi thịt. Mọi việc đã xong, lão nạp vậy cần phải trở về. Đại sư, ngài không lưu lại tới sao? Hậu Thiên Nữ Hoàng Bệ Hạ muốn cử hành đăng cơ nghi thức. Nếu có ngài ra sân lời nói, triều đình cái bấy thế sẽ càng thêm một thỏa. Huống chi đại sư hành động, cùng ân sư không khác. Đệ tử sao có thể không hảo hảo chiêu đãi? Sở Thiên Thu là một cái có ơn tất báo, lại am hiểu hao lông dê người. Lớn như vậy một cái đại cao thủ, ta lông dê cũng còn chưa bắt đầu hao, hắn muốn chạy. Trong ngoài ngoài, may bao nhiêu tiền a? Rốt cuộc nhân đi trên đường, luôn có cơ hội nhặt được tiền. Người khác nhặt được, ta không có nhặt được, đó không phải là ta thua lỗ sao? Về phần trực tiếp bước vào tuần hoàn, kia Sở Thiên Thu cũng không dám. Hiện tại thân thể hắn có Bi Nguyện đặc tính, nếu là bắt đầu sống lại lần nữa lời nói, nhường Nhất Niệm Thiền Sư trực tiếp liếc mắt một cái, kia Sở Thiên Thu chẳng phải thành học trộm thần công người. Nhất Niệm Thiền Sư thần công cái thế, chỉ sợ là thiên hạ này mạnh nhất lão quái vật một trong, ở trước mặt hắn tốt nhất thiếu chơi một chút bánh khỏe. Sở Thiên Thu trước đây theo nghĩa phụ trên người soát bí tích lúc, cũng không dám trước tiên đem Địa Ngục Thập Vương kinh học xong, này dễ lưu lại thai hoàng ẩm. Nam mô A Di Đà Phật. Nhất Niệm Thiền Sư cho dù nhìn rõ lòng người hiểm ác, vậy tuyệt không nghĩ tới, Sở Thiên Thu lòng người đúng là như vậy hiểm ác. Hắn ngược lại có chút cảm động. Này Sở Thiên Thu quả nhiên là một cái có ơn tất báo hảo hải tử. Phật ma lực lượng đang nhanh chóng khôi phục, nó lần này thức tỉnh tốc độ đây bất kỳ lần nào đều muốn mạnh mẽ, còn có nhanh chóng. Sa Bà Tịnh Thổ đã bắt đầu xảy ra vấn đề. Lão nạp không thể ở chỗ này lưu lại. Lần này suy thế, lại so với chúng ta dự tính còn muốn mạnh mẽ. Nhất Niệm Thiền Sư lắc đầu nói, mặc dù Ma Kha tự có thể trấn áp Phật ma bản thể, nhưng Phật ma có thể vì giữa thiên địa ngũ suy chi khí làm thức ăn, những thứ này đối với tinh thần lạc ấn mà nói là kịch độc yêu hận tham sân si, hắn toàn bộ đều có thể ăn hết, cũng dùng cái này khôi phục lực lượng. Lão sư, này Phật ma rốt cuộc mạnh cỡ nào? Sở Thiên Thu là một cái người cơ linh, hắn có nghĩa phụ, còn không có lão sư đấy. Cái này Niệm Thiện sư trình độ cực cao, cho dù là tại Ma Kha tự cũng là số một số hai nhân vật, phóng tới tiểu thuyết võ hiệp, đó chính là lão tăng quét rác nhất lưu nhân vật, vậy còn không vội vàng ôm đùi, tương lai hao lông dê vậy thuận tiện. Này Sở Thiên Thu đối với lão nạp sao không có khách khí như vậy? Không phải là ghét bỏ lão nạp thực lực chưa đủ. Tổ Nguyên Thiền sư vừa nghĩ tới hai bên chạm mặt, lại có chút buồn bực. Nhất Niệm Thiền sư ngược lại là không ngờ rằng nhiều như vậy, cũng không có phân phó Sở Thiên Thu không phải gọi sư phụ của mình, ngược lại ngưng trọng nói ra. Phật ma đã tại thiên nhân chi lộ đi đến cuối con đường, nhưng mà nó nói lộ đoạn tuyệt, cho nên càng thêm khó chơi. Tại thiên nhân chi lộ đi đến cuối con đường. Lão sư, thiên nhân chia làm cái nào mấy cảnh giới, thiên nhân về sau lại là cái nào một cảnh giới? Sở Thiên Thu vội vàng truy vấn. Cái này không thể kể ngươi nghe, trừ phi ngươi chính thức vào chùa mới được. Nhất Niệm Thiền sư cười một cái nói, như là một đầu hoa dâm cáo giả, cùng Tổ Nguyên Thiền sư quả thực như là trong một cái mô hình khắc ra tới. Này lão lửa chọc vẫn rất sẽ giấu giếm, ngay cả một chút tình báo cũng không chịu lộ ra, thật không phải một cái tốt. Bạch chiếm ta tiện nghi a. Sở Thiên Thu trong lòng oán thầm hai câu, sau đó ngôn từ chính nghĩa nói, lão sư yên tâm, ta sẽ toàn lực ủng hộ nữ hoàng bệ hạ ổn định triều chính, giảm bớt suy thế mang tới thứ bị thiệt hại. Nếu như đơn giản như vậy, lời nói, suy thế cũng sẽ không khó khăn như vậy. Chẳng qua ngươi muốn đi Phong Châu lời nói, lão nạp ngược lại là có vài câu chỉ điểm ngươi. Không muốn sơ suất quá, Kim Cương tự không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nhất Niệm Thiền sư đi vào Vạn Thọ tự, tự nhiên là đã điều tra Sở Thiên Thu tài liệu, hiểu rõ hắn chuẩn bị tiến về Phong Châu, cũng tại Chí Thiện học viện mời chào nhân viên và hành vi. Lẽ nào Kim Cương tự trong cũng có thiên nhân? Sở Thiên Thu kinh ngạc hỏi. Như thế không có. Nhất Niệm Thiền sư trả lời rất khẳng định nói. Nhưng mà một ít thiên nhân di hải, bọn hắn dù sao vẫn là sẽ cất giữ. Thật đem bọn hắn cho tới, chính là lão nạp cũng sẽ có chút ít nhức đầu. Ngươi đi Phong Châu, phải chú ý có chừng có mực. Tốt, lão nạp nói đến thế thôi. Ngươi vừa muốn học làm Địa Tạng Vương Bồ Tát, đi Phong Châu một chuyến, làm có không ít chỗ tốt. Nhất Niệm Thiền sư nói xong, cả người liền biến mất ngay tại chỗ, như là hóa thành nhất đạo cầu vồng, bay trở về Trung Châu. Thiên nhân di hải sao? Không biết cùng Tiêu Thái Tổ thủ đoạn so ra, cái nào cao minh hơn một ít. Nếu không, ta cùng nương tử nói một tiếng, đem Tiêu gia Thái Tổ di hải dẫn đi dùng một chút. Sở Thiên Thu thở dài một hơi, hắn còn chưa có đi Phong Châu, liền biết này Phật môn thứ hai chùa khó chơi trình độ. Nếu như không phải trước đây bị đạo môn công hãm qua, chỉ sợ hiện tại cũng là một chỗ võ đạo thánh địa. Có võ tướng đỉnh phong cao thủ, có môn phái đại trận, có trấn phái thần minh, còn có thiên nhân di hải, nếu như nói kém gì đó, đó chính là thiên nhân cấp số cao thủ. Chẳng trách Kim Cương tự sẽ canh cánh trong lòng đến nay. Chờ một chút, ta như thế nào đột nhiên cảm thấy, này như là Ma Kha tự cùng chân võ môn âm mưu. Bọn hắn giả ta Phật đạo đại chiến danh nghĩa, đem những khả năng khác tồn tại thiên nhân thế lực, một một suy yếu. Cuối cùng chỉ còn lại bọn hắn hai cỗ thế lực có thiên nhân cấp số cao thủ. Theo khi đó bắt đầu, Phật đạo đại chiến độ chấn động bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, hai đại cường quyền bắt đầu bắt tay giảng hòa, cộng đồng sáng lập bây giờ thế giới trật tự. Sở Thiên Thu bắt đầu hồ tư loạn tưởng, cảm giác trên trán của mình toát ra có chút mồ hôi lạnh. Nếu cái suy đoán này làm thật lời nói, nay Phật đạo đại chiến cũng chỉ là hai đại thánh địa nguy trang, bọn hắn khẩn yếu nhất đối tượng là thu thập đạo môn hoặc là Phật môn giàn khung phía dưới, cũng không nghe lời thế lực khác. Cho nên Ma Kha tự cũng không ngại Sở Thiên Thu đi thu thập Phong Châu, đồng thời đối với cái này lạc quan thành công. Sở thí chủ, Sở thí chủ. Tổ Nguyên Tiền sư nhìn thấy Sở Thiên Thu không núp đích, cái chán còn mạo mồ hôi lạnh, không khỏi hỏi liên tiếp hai tiếng, nhường Sở Thiên Thu theo trong tưởng tượng thanh tỉnh lại, vội vàng che giấu hỏi. Tổ Nguyên Tiền sư, đệ tử đang nghĩ đại nhật Như Lai chú sự việc. Nếu là bất không tiền sư đáng người, thu được hoàn chỉnh đại nhật Như Lai chú có thể hay không đột phá võ tướng, tiến giai thiên nhân đâu? Sở Thiên Thu dường như suy nghĩ minh bạch cái gì, Kim Cương tự bất chấp đại giới, cũng muốn lại lần nữa đạt được bản kinh thư này nguyên nhân. Bọn hắn chỉ sợ là muốn vì tiến giai thiên nhân chuẩn bị sẵn sàng. Kia đương nhiên sẽ không. Tổ Nguyên Thiền sư trả lời khẳng định nói, mỗi một thời đại Ma Kha tự Phật tử đều sẽ tu luyện Ma Kha vô lượng kinh, mà bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều là dừng bước võ tướng đỉnh phong. Thiên nhân chi lộ, nào có dễ dàng như vậy. Nó còn cần, khụ khụ. Tổ Nguyên Thiền sư vội vàng ho khan hai tiếng, ra hiệu mình không thể nói. Vậy đệ tử an tâm. Sở Thiên Thu thở phào một cái, hắn cũng không hy vọng chạy tới Phong Châu lúc đột nhiên cho ngươi toát ra một ngày người đến. Vì thế đạo này tắc phong, cực ít người sẽ thích đơn đấu. Nếu như Kim Cương tự có một cái thiên nhân, bọn hắn đối phó địch nhân sử dụng, khẳng định là tông môn đại trận, thần binh, cao thủ quần đầu cùng tiến lên, kia Sở Thiên Thu liền phải quả quyết đường chạy. Tất nhiên mọi việc đã xong, lão nạp cũng muốn chuẩn bị hậu thiên đăng cơ đại điện. Tổ Nguyên Thiền sư tại hoàn thành kế hoạch về sau, cả người hay là có vẻ rất cao hứng, chuẩn bị triển khai công việc mới. Thiền sư, vân vân. Sở thí chủ còn có việc. Tục ngữ đã nói, liệu địch sẽ khoan hồng. Ta đi Phong Châu trước kia, có thể hay không mời thiền sư giúp một vấn đề nhỏ? Việc nhỏ? Không biết tại sao, Tổ Nguyên Thiền sư đột nhiên cảm nhận được một tia nguy hiểm, nhưng không có đã hiểu nguy hiểm từ đâu đến. Thí chủ chuyện gì? Ta nghĩ cùng thiền sư giao thủ một phen. Ta hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào, cần gấp một cái khiên thịt đi thử một chút. còn có cái gì đây tổ nguyên thiền sư thích hợp hơn khiên thì sao? Chương 651, thiêu hủy ngươi kim cương luân, chương 651, thiêu hủy ngươi kim cương luân. Tổ nguyên thiền sư khổ luyện công phu, nếu như không tính Sở Thiên Thu cùng thiên nhân lời nói, khẳng định là thiên hạ đệ nhất ngăn, phối hợp thêm kim cương giả xa liền xem như thiên nhân cũng chưa chắc năng lực tiêu diệt được hắn. Tối thiểu Sở Thiên Thu trong tay xã tắc đao cho rằng, nó còn không cách nào chặt đứt kim cương giả xa cái này đến từ Ma Kha tự thần binh. Cho nên không có đây tổ nguyên thiền sư thích hợp hơn khi thịt. Hắn đáng giá Sở Thiên Thu bật hết hỏa lực, mà không phải cùng Từ Quốc công giao thủ, như vậy điểm đến là dừng. Sở thí chủ, mời tới bên này. Tổ nguyên thiền sư suy tính một chút, Sở Thiên Thu đã tiếp nhận rồi Ma Kha tự thiện ý, lấy được địa tạng độ hồn kinh mặc kệ tình huống thế nào, hắn đều đã thật sâu đánh lên Ma Kha tự là cấn. Chẳng bằng nói theo Sở Thiên Thu biến thành lưu đô thống nghĩa từ bắt đầu, tiểu này phe phái là cấn thì hết sức rõ ràng, cho tới bây giờ triệt để đứng đội. Bởi vì hắn kiệt xuất thiên phú biểu hiện, Ma Kha tự cấp ra địa tạng vương bồ tát chính trị đãi ngộ, chờ đợi hắn tìm không thấy thiên nhân đột phá đường đi, cuối cùng lựa chọn gia nhập. Sở thí chủ, bỏ cuộc thế tục cũng không đại biểu bỏ rơi vợ con. Ma Kha tự hoàn toàn cho phép Sở thí chủ vì tục gia đệ tử thân phận gia nhập. Chẳng qua là muốn rời xa thế tục mà nói. Trung Châu mặc dù không lớn, nhưng muốn dung nạp nhà của Sở thí chủ quyến, đó là dư giả. Chỉ là muốn tiết chế một chút, không thể lại nhiều cưới vợ nạp tiếp các loại. So với thiên nhân chi lộ mà nói, này chút ít hy sinh cũng là đáng. Vì thí chủ tư chất, thiên phú, 10 năm trong vòng tất vào thiên nhân. Tổ nguyên thiền sư một bên dẫn đường, một bên nói cho Sở Thiên Thu trong này chỗ tốt. Hắn chỉ cần đem người nhà đưa đến Trung Châu, dần dần cùng thế tục thoát ly quan hệ là đủ. Này bánh vẽ cực kỳ đẹp tốt, tốt tượng Sở Thiên Thu chỉ cần đi Trung Châu, gia nhập Ma Kha tự thì nhất định có thể đột phá thiên nhân. Mặc dù hắn hiện tại hay là hiện hình, võ tướng vẫn chưa có tu luyện hoàn tất. Thiền sư yên tâm, đệ tử sẽ xem xét. Chờ Phong Châu sự việc xử lý hoàn tất về sau, ta sẽ đi Trung Châu một chuyến, lại đi thăm hỏi lão sư. Sở Thiên Thu vừa cười vừa nói, đồng thời biểu thị ra chính mình thân cận Phật môn thánh địa lập trường. Rốt cuộc hắn cũng không có cơ hội gì cùng đạo môn thánh địa câu đáp thành gian, vậy không bằng trước ôm một cái tương đối thô đuổi. Về phần hắn nội tâm ý tưởng chân thật nhất nha. Quỷ tài suy xét đi làm hòa thượng. Thế giới phồn hoa này không thể so với thanh đăng cổ Phật thoải mái nhiều. Làm năm Long đại tướng quân không có lựa chọn, Tiêu Thái Tổ cũng không có lựa chọn, có thể thấy được tiểu này tuyển hạng là cỡ nào địa không xong. Đi cũng không phải không thể, phải chờ ta nắm giữ chính xác hao lông dê cách thức. Vạn Thọ tự, sân đấu võ. Tại Sở Thiên Thu giả ý nên hợp tình huống dưới, hai bên cười cười nói nói, rất nhanh liền đi tới Vạn Thọ tự là võ tăng nhóm chuẩn bị sân đấu võ. Tòa này sân đấu võ to lớn hùng vĩ, nó mặt đất do đại đồng đá hoa cương phiến đá lát thành, bốn phía còn quấn từng dãy trụ tử, phía trên điêu khắc tinh mỹ tượng Phật, dường như hay là một cái trận pháp. Quảng trường trung quanh trồng đầy bồ đề thụ, làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh không khí. Sở Thiên Thu đi vào quảng trường lúc, còn chứng kiến một cái nhắc nhở chiêu bài, trên đó viết không được làm hư cục gạch, kẻ vi phạm tự động sửa chữa. Có thể nghĩ, cho dù là dùng đá hoa cương làm thành gạch mặt, vậy ngăn cản không được đám kia lực phá hoại to lớn võ tăng. Lúc này trên quảng trường vây đầy Vạn Thọ tự cao thủ, trừ ra Tổ Nguyên Thiền sư bên ngoài, Tổ An Thiền sư, Tổ Năng Thiền sư, Tổ Chí Thiền sư và Vạn Thọ tự cao thủ cũng tụ tập lại. Tất cả mọi người rất muốn hiểu rõ, vị này danh chấn thượng kinh tuyệt thế thiên kiêu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngày hôm qua Từ Quốc công phủ thả ra thông tin, Từ Quốc công tán thưởng Sở Thiên Thu trên mình, hắn mặc cảm, chấn kinh rồi cả kinh. Không chỉ như vậy, Từ Quốc công tự thân lên thư, yêu cầu đem cấm vệ quân một phân thành hai, Nam Đô đốc chức do Đậu gia nhân tới đảm nhiệm, về phần Bắc Đô đốc trước thì do Thần Uy quân Thiên Kỳ đô thống tới trước đảm nhiệm. Từ Quốc công nhượng bộ so với trong tưởng tượng còn muốn lớn. Hắn vốn đến đã nhanh muốn ăn cấm vệ quân cục thịt béo bở này. Bây giờ lại toàn bộ phun ra, đã là nhượng bộ, cũng là lấy lòng. Tại Từ Thế An trưởng thành trước kia, thần võ quân cũng không tính kéo dài tính phóng đại, cùng với đánh vỡ cân đối. Từ Quốc công không thẹn với trên chính đàn lão thủ, tại lợi ích cân nhắc bên trên có thưởng nhân khó mà với tới quả quyết. Hắn chuẩn bị ở kinh thành dẫn vào thần sách quân lực lượng, cùng Thái hậu nương nương gìn giữ hữu hảo, phòng ngừa Sở Thiên Thu sử dụng hoàng thất lực lượng chèn ép thần võ quân. Đồng dạng địa, Thái hậu nương nương vậy vô cùng sảng khoái đáp ứng Từ Quốc công thượng thư. Hai bên nhanh chóng đạt thành ngắn ngủi minh ước. Thượng kinh cái bấy thế càng biến đổi thêm phức tạp. Nhưng mà so với năm vạn cấm vệ quân quyền hành thay đổi, thượng kinh các quý nhân càng cảm thấy hứng thú là Sở Thiên Thu thực lực. Bây giờ khó được có một cơ hội như vậy, tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú. Vạn Thọ tự cũng không phải thanh tu nơi, không ít cao tăng cũng cùng đại quý nhân nhóm có lui tới. Như là Tổ Chí Thiền sư liền cùng binh bộ thượng thư nhà rất có nguồn gốc, cho nên bọn hắn cũng khẩn trương nhìn sân đấu võ bên trên hai người, sôi nổi triệu hồi ra chính mình võ tướng, chung quanh cột đá phát ra hào quang nhỏ yếu. Lần này luận võ, vì không thương tổn hòa khí, hay là hư đánh cho thỏa đáng. Do Sở thí chủ xuất thủ trước, Tổ Nguyên Thiền sư vì để phòng vạn nhất, mặc vào cà sa, cầm trong tay thiền trượng, triệu hồi ra tứ phía sáu tay bất động minh vương. Chỉ thấy minh vương hiện ra màu xanh đen, bên trái ba cái tay cầm kim cương sử, bên phải ba cái tay cầm kim cương luân. Lần trước đối phó Vương Đan Dương lúc, Tổ Nguyên Thiền sư quả nhiên không có dốc toàn lực. Bất động minh vương chia ra có một mặt hai cánh tay, hai mặt bốn tay và nhiều loại hình tượng, chỉ có tu luyện tới cao thâm nhất tình huống dưới mới biết hiện ra từ phía sáu tay lục túc hình tượng. Đây mới là Tổ Nguyên Thiền sư võ tướng hoàn chỉnh hình thái. Thiền sư, đắc tội. Sở Thiên Thu vậy không có tính toán khách khí, trực tiếp thả ra Thiên Phượng võ tướng. Thiên Phượng, Phượng Minh Triều Dương. Chỉ thấy Thiên Phượng bay đến trong cao không, quan sát mặt đất, nhắm ngay này từ phía sáu tay bất động minh vương, phun ra cực nóng hỏa diễm. Tất cả quảng trường nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, chính là chủng tại bốn phía bồ đề thụ đều muốn bốc cháy lên. Không chỉ như vậy, Thiên Phượng tại tiến công đồng thời phát ra to rõ tiếng vang, nhường một ít tu vi thấp võ tăng ý thức bày biện ra mơ hồ trạng thái. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ An Thiền sư đám người cùng kêu lên ngâm tụng, vì tinh thần lực liên thủ ngăn cách không gian, phòng ngừa sóng nhiệt tác động đến ngoài sân rộng đây, đồng thời tỉnh lại bị thiên phượng chấn nhiếp võ tăng nhóm. Một kích chi uy, quả là vô tư. Đại luân phạt thiên. Tổ Nguyên Tiền sư ngâm tụng một tiếng, bất động minh vương giơ lên kim cương luân, kia bánh xe một cái trở thành hai cái trở thành bốn, bốn trở thành tám cái trở thành 16 cái. Muôn hình muôn vẻ kim cương luân, giống như là muốn đem tất cả thiên địa cũng cho che đậy lên. Nương theo lấy Tổ Nguyên Tiền sư trong tay thiền trượng ánh sáng, từng cái kim cương luân hóa thành che khuất bầu trời hộ thuẫn, đem thiên phượng hỏa diễm hoàn hoàn chỉnh chỉnh chặn lại. Hỏa diễm thiêu nướng kim cương luân, kia kim cương luân lại không nhúc nhích tí nào. Ngươi có lang nha động, ta có thiên linh cái. Tổ Nguyên Tiền sư thường trú thần thông, như thế nào tầm thường thủ đoạn, có khả năng đánh tan. Trung quanh cao tăng lấy làm kinh hãi, lẫn nhau trao đổi. Thật kinh người nhiệt độ. Sở đại nhân không phải thần uy quân xuất thân sao? Hắn làm sao lại như vậy thiên phượng môn tuyệt học? Lẽ nào thần uy quân cùng trưởng công chúa hợp tác, so với chúng ta nghĩ còn phải sớm hơn? Dạng này nhiệt độ, sợ là kim cương tự bất không thiền sư, vậy không gì hơn cái này. Sở thí chủ đến cùng là thế nào tu luyện ra được? Yên tâm đi, kim cương luân chuyên khắc phong hỏa lôi, không có việc gì. Tổ An thiền sư an ủi mọi người một tiếng, ngay lập tức nghe được Sở Thiên Thu mệnh lệnh nói: "Thiên Phượng, Phượng Hoàng Niết Bàn." Nếu như Tổ Nguyên thiền sư không thể chặn đường rơi Thiên Phượng thông thường thế công, kia Sở Thiên Thu rồi sẽ rất thất vọng. Hiện tại mới là đo đạc cực hạn lúc. Sở Thiên Thu trên người tỏa ra tinh hồng quang mang, hắn bắt đầu chơi xấu, thiêu đốt phượng huyết, phóng đại chiêu. Tổ Nguyên thiền sư biến sắc. Hắn điên rồi sao? Võ giả tầm thường cuối cùng tuyệt chiêu, Sở Thiên Thu xưa nay đều là xem như bình thường chiêu thức sử dụng. Vạn luân quý nhất. Tổ Nguyên thiền sư khó có thể tin nghĩ đến, liền tranh thủ tất cả kim cương luân hợp lại làm một. Nhưng Thiên Phượng nhiệt độ đã vượt ra khỏi cực hạn, một hơi phun ra mà đến. Kim cương luân bị đốt thủng. Chương 652, làm sao còn mang quần đầu? Chương 652, làm sao còn mang quần đầu? Thiên Phượng đốt rủi bất động minh vương kim cương luân, nghe rợn cả người. Tổ Nguyên thiền sư từng cùng kim cương tự bất không thiền sư đánh một trận. Làm lúc bất không thiền sư liền dùng đại khổng tức minh vương phẫn nộ chi hỏa, cũng không có đốt xuyên Tổ Nguyên thiền sư bày xuống kim cương trận. Kim cương tự cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi, nhận đồng Tổ Nguyên thiền sư quốc sư vị trí. Mặc dù quốc sư chưa hẳn nếu cao thủ mạnh nhất, nhưng đối với thần võ triều mà nói, hắn nhất định phải có năng lực áp đảo kim cương tự, bằng không các hạng công tác liền không thể triển khai. Mấy chục năm trước Tổ Nguyên thiền sư tại kế thừa quốc sư một vị sau đó, chính là đi kim cương tự tiến hành khiêu chiến, liên tiếp đánh bại bất không thiền sư đám người, lúc này mới ngồi vững vàng quốc sư vị trí. Bây giờ một cái hiện hình cảnh giới người trẻ tuổi, sử dụng thiên phượng hỏa diễm, đốt rủi đã từng kim cương tự chủ trì cũng đốt không xong kim cương luân, chuyện này chỉ cần truyền đi, lập tức liền năng lực danh dương thiên hạ. Hắn điên rồi sao? Không, hắn nên có rất nhiều phượng huyết mang theo, cho nên hắn mới gan to như vậy. Nhưng mà Tổ Nguyên thiền sư cũng không ngại chính mình kim cương luân bị thiêu hủy, mà là kinh ngạc tại Sở Thiên Thu điên cuồng hành vi. Thiên phượng môn phượng vũ cựu thiên chỉ có cao cấp nhất phượng huyết mới có thể phá đi kim cương luân. Kim cương luân chuyên môn khắc chế nguyên tố làm hại, là bất động minh vương trên người có thể nhất phòng ngự phong hỏa lôi, có thể nói tuyệt đại bộ phận nguyên tố làm hại đều sẽ bị nghiêm trọng cắt giảm. Bất động minh vương võ tướng cũng có thể ngưng tụ vũ khí, đều có diệu dụng, cũng không phải toàn thân trên dưới độ cứng cung cấp. Kim cương luân chính là đối kháng nguyên tố làm hại mạnh nhất tâm chắn. Sợ là Ngọc Tiêu phái trưởng giáo sử dụng lôi công chủ ý mới có như vậy lực tàn phá kinh khủng đi. Tổ Nguyên thiền sư không thể không ngay lập tức hạ lệnh. Nơi đây luận võ sự tình liên quan đến rất nhiều bí ẩn, không thể truyền ra ngoài, kẻ trái lệnh bị chủ quy xử trí. Xin nghe phương trưởng pháp chỉ. Tổ An thiền sư đám người cùng hô lên, cũng phóng thích tinh thần lực, nhường chung quanh võ tăng theo bản năng mà quên chuyện này. Sở thí chủ, cho dù có quá nhiều máu của thần thú, vậy không nên như thế lãng phí. Như bất động. Tổ Nguyên thiền sư thở dài một tiếng, bất động minh vương trên tay kim cương luân khôi phục như lúc ban đầu, giống như vừa nãy kinh khủng hỏa diễm chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Không hổ là trên đời này khó dây dưa nhất võ công một trong, chỉ cần không thể một hơi đánh tan tất cả võ tướng, nó chỉ hoãn qua lên, rồi sẽ trong nháy mắt khôi phục. Nhìn xem Tổ Nguyên thiền sư bộ dáng, dường như tiêu hao không phải rất lớn. Chẳng trách quy nhất môn một mực truy cầu tối cực hạn lực phá hoại. Thiên Phượng hiện hình về sau, thiêu đốt phượng huyết uy lực cũng lớn hơn. Quả nhiên cùng ta đoán một dạng, thiêu đốt huyết mạch lực lượng có thể phát huy bao nhiêu, phụ thuộc vào võ tướng cấp độ. Nếu như ta đem Thiên Phượng tu luyện tới chân thân cấp độ lời nói, mới có thể sử dụng phượng huyết, triệt để thiêu hủy bất động minh vương, để nó tan thành mây khói. Sở Thiên Thu ngược lại cũng không có quá thất vọng, rốt cuộc đây là kim cương bất hoại thần công đại thành võ tướng, hắn sử dụng phượng huyết thiêu đốt, năng lực hủy đi một bộ phận, hơn nữa là kim cương luân, đã là vui mừng quá đỗi. Ngay cả kim cương luân cũng gánh không được bực này hung tàn tiến công, trên đời này năng lực tiếp được một chiêu này phượng hoàng niết bàn cao thủ, có thể đến được trên đầu ngón tay. Sở Thiên Thu để đó vạn thọ đại tạng kinh 12 đầu đà kinh, những thứ này chân quý giống nhau võ tướng không tới ngưng luyện, ưu tiên học tập phượng vũ cựu thiên chính là coi trọng bộ này đại chiêu. Người khác đại chiêu chỉ có thể dùng một lần, mà của ta đại chiêu mỗi lần đều có thể dùng, có thể đánh cho đối phương một chút tính tình đều không có. Thiền sư yên tâm, chỉ là làm một cái thí nghiệm mà thôi. Sở Thiên Thu cười híp mắt nói, nhường Tổ Nguyên thiền sư không còn gì để nói. Cho dù Phật môn không đi huyết mạch lộ tuyến, ngươi dạng này lãng phí cũng là cực kỳ đáng xấu hổ. Sở thí chủ, thư đánh, không đến mức đây, không đến mức đây. Tổ Nguyên thiền sư cảm giác có chút tâm mệt. Hắn lần đầu phát hiện, cung tiểu này tuyệt thế thiên kiêu là võ, thật có chút mệt. Dù là hắn trước kia cũng là Phật môn Phật tử, nổi tiếng thiên tài, nhưng này đã là hơn 100 năm trước sự tình. Vậy kế tiếp, còn xin thiền sư chỉ giáo nhiều hơn. Sở thí chủ, cho mời. Ngũ đế thần thông, còn xin chỉ giáo. Sở Thiên Thu thu hồi hỏa phượng, khẽ cười một tiếng, trực tiếp triệu hồi ra Ngũ Phương Đế Quân. Dù sao hắn đến quảng trường trên đường, đã lại lần nữa thiết lập tuần hoàn thời gian, không ngại thả ra một chút đồ thật. Hắc đế, Bạch đế, Xích đế, Thanh đế, Hoàng đế, một một nổi lên đi ra. Cơ mờ nở. Đây là tình huống thế nào? đừng nói quần chúng vây xem, chính là ở đây bên trên bất động minh vương, vậy có chút bối rối. Ngươi mẹ nó là Hoàng Nguyệt Thiền sư sao? Tu luyện tới hiện hình cảnh giới, đã rất thái quá được không? Làm sao còn mang quần đầu? Sở Thiên Thu hiện tại tổng cộng có ngũ phương đế quân, nhưng trên thực tế bá giả đặc tính, cũng không thể hoàn toàn phát huy khác nhau đế quân lực lượng. Dường như là Xích Đế khống chế hỏa diễm, Hắc Đế khống chế thủy mạch, ngũ phương đế quân dựa theo kim một thủy hỏa thổ ngũ hành phân bố, nhưng bá giả đặc tính cũng không có nguyên tố tăng phúc hiệu quả. Bá giả đặc tính càng nhiều là thể hiện tại tinh thần cùng lục thể lĩnh vực. Hắc Đế thủy hệ thần thông, trên thực tế là dựa vào huyền vũ huyết mạch đến đạt thành. Hoàng cực lục ngưng tụ bá giả đặc tính, hẳn là bị sửa trước qua, chuẩn xác tới nói là đơn giản hóa qua, dẫn đến nó chưa đủ hoàn chỉnh, cho nên mới là kim sắc phẩm chất. Giả thiết nó nguyên bản đặc tính là đế quân, hoặc là thiên tử, kia liền càng chuẩn xác. Hoặc là thái tổ hoàng đế động tay chân, hoặc chính là thái tông hoàng đế đám người. Sở Thiên Thu đang ngưng tụ ngũ phương đế quân về sau, mới trải nghiệm này cảm giác vi diệu, không thể không nói Tiêu gia hoàng thất thực sự là lợi hại, hố con cháu của mình đời sau, từ trước đến giờ cũng không nương tay. Mặc dù có dạng này khuyết điểm, nhưng dùng để quần đầu, đã là dư giả. Sở thí chủ, lão nạp. Tổ Nguyên Thiền sư dường như muốn nói gì, Sở Thiên Thu ngay lập tức ngắt lời nói. Xem chiêu. Hoàng Long kinh thiên trưởng, kinh thiên động địa. Năm vị đế quân cùng nhau bước một bước về phía trước, sau đó đồng thời xuất trưởng. Lần này là gấp 5 lần phân lượng, dù là Sở Thiên Thu chân khí hùng hậu, một hơi chuyển vận mãnh liệt như vậy trừ pháp, còn là lần đầu tiên. Ấn đường tổ khiếu đều có chút mơ hồ làm đau. Hắn còn không quen thuộc năm cái võ tướng đồng thời tác chiến, tiêu hao rất lớn. Nhưng uy lực cũng là kinh người, Xích Long, Hắc Long, Bạch Long, Thanh Long, Hoàng Long cùng lên một loạt. Ngũ Long tề tụ, kinh thiên động địa. Trên người Sở Thiên Thu tản ra ánh sáng màu đỏ, hắn đem bá giả đặc tính thúc đẩy tới cực điểm. Địa Ngục Thập Vương kinh danh xưng tu luyện tới đỉnh phong, cũng được, sánh ngang bất động minh vương, hiện tại Sở Thiên Thu xuất động năm cái đồng dạng đẳng cấp võ tướng. Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Như Lai Đại Nguyện. Tổ Nguyên Thiền sư biến sắc, bước đến hắn không thể không sử dụng bí tịch. Chỉ thấy bất động minh vương toàn thân tỏa ra một loại kỳ dị phật quang, giống đại nhật như lai đồng dạng. Một tiếng ầm vang tiếng vang, bất động minh vương kim cương sử bị trực tiếp đánh thành hai đoạn, rất nhanh lại khôi phục lại. Nhưng không sao, các minh đệ, lên cho ta đánh cho đến chết. Lúc này ngũ vương đế quân trực tiếp đem bất động minh vương bao bọc vây quanh. Ngũ đế thần thông bật hết hỏa lực, bất động minh vương cái chán chạy ra một tia mồ hôi lạnh. Chương 653, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Chương 653, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Sở Thiên Thu cùng Tổ Nguyên Thiền sư đại chiến 300 hiệp, bất phân thắng bại. Cái này bất phân thắng bại là chỉ bất động minh vương bị đè xuống đất đánh tới bời, không có sức hoàn thủ. Nhưng mà Sở Thiên Thu vậy tiêu diệt không được tôn này cường đại võ tướng, Tổ Nguyên Thiền sư chỉ cần dùng như bất động liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên nhân chủ yếu là Sở Thiên Thu không có tìm được Tổ Nguyên Thiền sư cháo môn. Kim Cương Bất Hoại Thần Công võ tướng, tự nhiên cũng có cháo môn, hoặc là triệt để phá hủy võ tướng, hoặc là đánh trúng cháo môn. Vấn đề ở chỗ Sở Thiên Thu chỉ là công kích võ tướng, cũng không biết chân chính cháo môn ở đâu. Cho nên năm vị đế quân liên thủ, vậy rất khó triệt để phá hủy bất động minh vương, hai người hoàn toàn có thể đánh lên 3 ngày 3 đêm bất phân thắng bại. Nếu như suy xét đến Sở Thiên Thu trên người máu của thần thú, Tổ Nguyên Thiền sư không có sử dụng thần binh, thật sự là hắn có cơ hội đem Tổ Nguyên Thiền sư triệt để đánh bại. Có kết quả như vậy, Sở Thiên Thu đã phi thường hài lòng. Hắn hiện tại chỉ là hiện hình cảnh giới cao thủ, lại có thể xứng đôi trên đời này khó dây dưa nhất võ tướng cao thủ, thậm chí chiến thắng. Tin tức như vậy truyền đi, đủ để kinh ngạc thiên hạ. Sở Thiên Thu đã đứng hàng thiên hạ tuyệt đỉnh, nếu như không tính hai đại võ đạo thánh địa thiên nhân cao thủ. Sân đấu võ chu vi quan cao tầng nhóm, triệt để trầm mặc. Bởi vì cái này sự thực vô cùng kinh người, so với 16 tuổi hiện hình cao thủ, có thể cùng Tổ Nguyên Thiền sư bất phân thắng bại, đây càng là kinh khủng. Võ đạo là cần tích lũy, như thế nào đi nữa thiên tài, vậy cần thời gian đến trưởng thành. Mà đây hết thể tại trên người Sở Thiên Thu, không có bất kỳ cái gì thể hiện. Đa tạ thiền sư chỉ điểm, chúng ta sau này còn gặp lại. Sở Thiên Thu cười cười, bay vào không trung, biến mất tại chân trời bên trong, tất cả sân đấu võ vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Phương Trượng sư huynh. Tổ An Thiền sư nhịn không được tiến lên hỏi một câu. Chuyện hôm nay không thể tiết lộ ra ngoài một tơ một hào. Không phải lão nạp yêu quý mặt mũi, mà là muốn bảo vệ Sở thí chủ, dù là hắn không cần. Nếu có người tiết lộ, lão nạp làm bẩm báo giới luật viện, chặt chẽ trừng phạt. Tổ Nguyên Thiền sư lạnh giọng nói, hắn nói tới giới luật viện, tự nhiên không phải Vạn Thọ tự, mà là Ma Kha tự. Chính hắn cũng không cần mặt mũi. Vậy không có người biết, cho rằng vị này trấn áp thần võ triều gần trăm năm tuyệt đỉnh cao thủ mất mặt. Nhưng Sở Thiên Thu năng lực một thân một mình, vì hiện hình tu vi, xứng đôi Tổ Nguyên Thiền sư, này vẫn là quá bất khả tư nghị sự việc. Sợ là chân võ môn đều sẽ phái ra đỉnh tiêm cao thủ âm thầm điều tra. Vì giảm bất Sở Thiên Thu có thể gặp phải phiền phức, Tổ Nguyên Thiền sư ngay lập tức làm ra phong tỏa lệnh. Xin nghe phương trượng pháp chỉ. Tổ Chí Thiền sư đám người cùng kêu lên nói. Chẳng qua phương trượng, Sở thí chủ đế quân có thể hay không quá mạnh mẽ một chút? Tổ An Thiền sư kiến thức bất phàm, chính là chân thân cấp độ võ tướng cùng lên một loạt, cũng có rất ít người có thể đem phương trượng bất động minh vương bức bách đến trình độ này. Ngũ phương đế quân thật là mạnh, nhưng bọn hắn cuối cùng kém một cái cấp độ, chỉ là hiện hình mà thôi. Không nên mạnh như vậy. Hắn đế huyết đây thái tổ hoàng đế còn cao cấp hơn, cho nên ngưng tụ võ tướng cường độ kinh người. Tổ Nguyên Thiền sư đồng dạng kinh nghiệm lão đạo, một vòng giao thủ qua đi, tăng thêm Sở Thiên Thu thúc đẩy đế huyết bộ dáng, hắn thấy vậy rõ ràng, tự nhiên làm cho minh minh bạch bạch. Chuyện này không cần nói nữa. Đúng, phương trượng. Chỉ là bọn hắn không có nghĩ tới là Sở Thiên Thu cũng không tính nhường đoạn này ký ức bảo lưu lại đến, một sáng thời cơ đã đến, liền tiến vào tuần hoàn. Có thời gian tuần hoàn kim thủ chỉ, trừ ra tài nguyên bên trên chỗ tốt, cường đại nhất địa phương, chính là có thể tùy thời chặt đứt chính mình không muốn để cho ngoại nhân biết tình báo. Tại Từ Quốc công phủ chiến đấu, là vì biểu hiện ra giá trị của mình, đồng thời hoàn thành chính trị uy hiếp, bộc lộ ra hắc đế võ tướng, tại bây giờ tình huống dưới không tính là gì, hắn còn có ngoài ra 4 tôn võ tướng cất giấu, không sợ địch nhân rồi mở chính mình. Sở Thiên Thu bay đến dưới chân núi, tìm chờ đã lâu thị nữ, chuẩn bị trở về nhà. "Chủ nhân, vừa nãy ngài thân vệ báo lại, Lý Minh được tới chơi." "A, ta thân ái bạn tốt cuối cùng đến rồi." Muốn gặp được lão bằng hữu, Sở Thiên Thu tâm tình 10 phần không tệ. Sở gia đại viện, phòng khách. Lý Minh Đức tâm tình có thể nói là hỏng bét cực độ. "Ngươi thì không thể bỏ qua ta sao?" Lý Minh Đức tức giận bất bình địa nghĩ đến. Hắn thật không dễ dàng thế Sở Thiên Thu làm việc, mới một cái hứa hẹn, nói là muốn đem nhiều lương cầm trả lại hắn. Kết quả Lý gia thế hệ truyền thừa bảo vật còn chưa tới tay. "Lý huynh, nhiều ngày không gặp, hết sức tưởng niệm a." Sở Thiên Thu về đến trong nhà, tiến lên chính là một cái hùng ôm, nhiệt tình như vậy thái độ, nhường Lý Minh Đức một lần hoài nghi Trung Võ đại nhân lấy lương có chút vấn đề, sắc mặt trở nên trắng bệch. Trung Võ đại nhân, ngài đây là ý gì?" "Tiểu Dương, đem ngày hôm qua giao cho ngươi cầm lấy tới." Sở Thiên Thu hiện tại gia đại nghiệp đại, xác thực không cần như thế nào quan tâm một cái nhiều lương cầm. Lại nói trong nhà vậy đã sớm tồn lấy một ít phục chế phẩm, Sở Thiên Thu có bi nguyện đặc tính về sau, đối với thần hồn năng lực khống chế tiến hơn một bước, hắn dường như có thể chế tạo ra hoàn mỹ phẩm, cho nên cũng liền không nhiều quan tâm còn cho Lý Minh Đức. "Trung Võ đại nhân, ngươi..." Lý Minh Đức có chút ngạc nhiên nhìn Sở Thiên Thu. Hắn dường như không ôm ấp hy vọng gì. Hiện tại Sở Thiên Thu là thần uy quân thiếu soái, trưởng công chúa phía sau nam nhân. Như vậy đại nhân vật, nói câu khó nghe một chút, coi trọng nhà ngươi thứ gì đó, đó là coi trọng ngươi. Linh Hổ Thành Lý gia ngay cả võ tướng cao thủ đều không có, được hung hăng định bợ Sở đại nhân mới đúng. "Lý huynh không cần khách khí như vậy, chúng ta là bằng hữu, không đánh nhau thì không có biết. Trước kia một điểm nhỏ khúc mắc, không coi là cái gì." Sở Thiên Thu vô vô Lý Minh Đức bả vai, càng thêm nhường hắn kinh sợ. "Đều nói Trung Võ đại nhân háo sắc như mệnh, lẽ nào hắn còn có nào đó ham mê? Trong quân đội tướng quân, thích nam phong nhân không phải số ít." Lý Minh Đức không khỏi có chút sợ hãi. Chí Thiện học viện chân truyền đệ tử đều là phi thường ưu tú, mặc dù Chí Thiện học viện cho quan lớn con cháu mở rộng cửa tiện lợi, nhưng đào thải cùng cạnh tranh rất kịch liệt. Tiêu giống với Chu gia con cháu thì có mười mấy cái ở trong học viện học tập, thật sự hôn xuất đầu cũng bất quá 2-3 người, chỉ có Chu Khinh Hầu bỏ tới đỉnh điểm. Đừng nhìn Sở Thiên Thu tại bên trong thượng kinh tùy tiện đụng tới một người, đều là võ tướng cao thủ, đó là vòng tròn vấn đề. Tiêu giống với ngươi là viện khoa học sĩ, ngươi sẽ phát hiện chúng quanh nhân tài ưu tú quá nhiều rồi. Lý Minh Đức tuổi còn trẻ, chính là tiên thiên trung kỳ võ giả, Chí Thiện học viện chân truyền, tiềm lực lớn, tương lai cũng là võ tướng có hy vọng nhân vật, hắn ở đây thượng kinh cũng là tương đối xuất sắc thanh niên tài tuấn. Sở Thiên Thu tự nhiên vô cùng khách khí, muốn đem hắn mời chào đến, thật tốt bồi dưỡng. "Lý huynh, chờ mấy ngày nữa, ta liền muốn tiến về Phong Châu. Ngươi cùng ta cùng đi Phong Châu, làm phụ tá làm sao? Đại trượng phu chí ở bốn phương, Phong Châu cần càng nhiều người mới. Thiên lương đãi ngộ, võ công bí tịch cũng không là vấn đề." "Tốt." Lý Minh Đức sảng khoái đáp ứng xuống, đây Sở Thiên Thu tưởng tượng còn sảng khoái hơn nhiều. Chỉ là trong giọng nói nhiều một tia đau buồn phẫn nộ. "Lý huynh, ngươi có phải là đang nghĩ bậy bạ không?" Sở Thiên Thu cũng không phải đồ ngốc, nhìn trên mặt hắn nét mặt, còn cho là mình nam nữ ăn sạch đấy. "Không có, có thể vì Trung Võ đại nhân cống hiến sức lực, là Lý Mỗ vinh hạnh." Như thế nào nghe vào càng đau buồn phẫn nộ. "Kia Lý huynh đem đàn này đem đi đi." Sở Thiên Thu cũng không tốt giải thích, liền để thị nữ đem nhiều lương cầm giao cho Lý Minh Đức. "Đa tạ đại nhân." Lý Minh Đức cầm lấy nhiều lương cầm, lảo đảo rời đi Sở gia đại viện. Lúc này Sở Thiên Thu thị nữ Thiên Du lại vội vàng chạy tới báo cáo. "Chủ nhân, Thái hậu nương nương có chỉ." "Không xong, ta hình như đem Thái hậu nương nương sự việc cho rơi xuống." Sở Thiên Thu nhớ ra những ngày này, hắn chuyên tâm ngưng tụ võ tướng, lạnh nhạt Thái hậu nương nương. "Được lại đi Tử Ninh cung một chuyến." Chương 654, Thái hậu nương nương lấy được kinh hỉ. Chương 654, Thái hậu nương nương lấy được kinh hỉ. Sở gia đại viện, bảo khố. "Lý Tông bệ hạ, ngươi chút tiền đấy, ta rất khó làm việc a." Sở Thiên Thu trái tim đã sớm tối đen. Hắn giữ lại Lý Tông hoàng đế thần hồn, vậy không phải là vì chính nghĩa, mà là làm sạc dự phòng sử dụng. Hiện tại muốn đi thấy Thái hậu nương nương, hắn trước chỉ hoãn một chút thời gian, liền tới tìm Lý Tông hoàng đế đàm phán. Chính như thiên cơ các lái buôn nhóm, thích hai đầu ăn, ăn xong thượng nguồn, lại ăn hạ du. Sở Thiên Thu tuân theo nỗ lực học tập thái độ, tìm được rồi Lý Tông bệ hạ, hỏi trước hỏi một chút trên người hắn có hay không có hắn bí mật của hắn. "Sở Ái Khanh, ngươi không thể đem chấm giao cho Thiền Quyên. Kia bà nương cực hận chấm không thể rơi xuống trong tay của nàng." Lý Tông bệ hạ dùng mình một cái, vội vàng cầu khẩn nói. "Thế nhưng bệ hạ, ngài cho đồ vật, ta cũng có. Ngũ đế tinh thần là cấn bản thiết kế, tiên giới ngọc chỉ tản tiên, chút ít này thần cũng có, là công chúa điện hạ ban cho vi thần." Sở Thiên Thu không phải người xuất gia, thì thích nói dối. Dù sao Lý Tông bệ hạ cũng không thể cùng nhà mình nương tử bàn bạc, vậy liền đẩy lên nương tử cái này. "Cái này thiệt thì." Lý Tông hoàng đế vạch mặt đến, lộ ra chính mình xấu xí nhất một mặt, sau đó vội vàng nói. "Chấm còn có." "Chấm." Lý Tông hoàng đế thần hồn thiếu một phần lớn, dường như quên lãng rất nhiều ký ức, có chút va chạm chạm, nói không ra lời. Sở Thiên Thu tại Cửu Long Sơn trong lòng đất, dùng hắn bộ phận thần hồn đi thay thế thập tam hoàng tử, chung quy là cho hắn tạo thành tổn thương không thể bù đắp. So với những ký ức khác còn tính hoàn chỉnh lão hoàng đế, Lý Tông hoàng đế giá trị cơ hồ là thấp nhất, biết đến bí mật ít nhất, ngay cả tiên giới ngọc chỉ cũng chỉ có tàn tiên. "Vậy liền rác rưởi lại sử dụng đi." "Ta thua lỗ a." Sở Thiên Thu thở dài một hơi, nhường Lý Tông hoàng đế bối rối được không được, vội vàng .. địa kêu lên, không ngờ Sở Thiên Thu lời nói xoay chuyển. "Bệ hạ, ngươi làm nhiều như vậy chuyện sai, có từng hối hận?" "Chấm 10 phần hối hận, nói tóm lại, liền là phi thường hối hận. Trước đây lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cái thằng này lúc, nên đem ngươi đánh chết." Lý Tông hoàng đế trong lòng hối hận không thôi, ngoài miệng lại theo Sở Thiên Thu nói. "Chấm cũng không muốn hại Thanh Dương, Phượng Phi, nhưng cũng là không có cách nào a. Sở Thiên Thu gật đầu một cái. Kia bệ hạ có bằng lòng hay không chịu tội? Chấm vui lòng, chấm vô cùng vui lòng chịu tội.
Rất tốt.
Đây chính là chính ngươi nói. Sở Thiên Thu lộ ra nụ cười, sau đó đưa hắn bi nguyện chân khí rót vào đến Lý Tông Hoàng Đế tinh thần lực ấn. Địa tạng độ hồn kinh, bể khổ vô biên. Mặc dù kim sắc phẩm chất võ học, mỗi một môn tu luyện cũng 10 phần hà khắc, như là hoàng cực lục cần đế huyết, địa tạng độ hồn kinh cần một vị thiên nhân cao thủ, vì ngươi dung hợp hành nguyện, căn bản không phải thường nhân có khả năng tu luyện võ học. Nhưng mà tu luyện thành công hiệu quả, không phải tầm thường. Tại ngươi sám hối lúc, sinh ra bi nguyện tâm trạng lúc, Sở Thiên Thu liền có thể chúa tể thần hồn, xem xét trí nhớ của ngươi cùng tri thức, là siêu độ vong hồn mà chuẩn bị sẵn sàng. Lý Tông Hoàng Đế thật là rất có bi nguyện. Liên đệ ta tới thỏa mãn ngươi đi.
Không.
Địa tạng độ hồn kinh. Ngươi không thể làm như thế. Lý Tông Hoàng Đế cuối cùng khôi phục thanh tỉnh, cả kinh kêu lên, đây là tất cả tinh thần lạc ấn sợ nhất, võ học, có thần hồn bên trên vô thượng thành tựu. Cho dù là tại chân võ môn cũng chỉ có tiên giới ngọc chỉ bọn thiểu số sở trường thần hồn võ học mới có thể đánh đồng. Lý Tông Hoàng Đế học tập tiên giới ngọc chỉ muốn trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế, miệng ngậm tiên hiến, nôn xuất pháp thủy, tự nhiên sẽ đối với thần hồn loại võ học nhiều hơn nghiên cứu. Bệ hạ, ngài quả nhiên rất có học vấn. Sở Thiên Thu cười một cái nói, đáng tiếc đã chậm. Từng màn ký ức hiện ra tại trước mặt Sở Thiên Thu, tàn phá không chịu nổi. Một ít cung đình việc riêng tư, Phượng Phi chuyện xưa, Thanh Dương công chúa chết đi, hiện lên ở Sở Thiên Thu trước mắt, so với quá khứ biết đến còn muốn kỹ càng. Ngươi thật làm cho ta buồn nôn. Thật tốt tỉnh lại đi, bệ hạ. Sở Thiên Thu liền cầm lấy bảo binh, làm lên thí nghiệm, hắn đem hoàng tuyển đặc tính bao vây tại bi nguyện đặc tính bên trong, nhường Lý Tông bệ hạ ở vào nửa siêu độ trạng thái. Bi nguyện đặc tính kỳ thực năng lực thần hộ mệnh hồn, thậm chí chữa trị một bộ phận tổn thương. Sở Thiên Thu tạo dựng một cái tỉ mỉ hỗn hợp thể. Một phương diện dùng bi nguyện đặc tính thần hộ mệnh hồn, không đến mức nhường Lý Tông bệ hạ biến mất, mà khác dùng hoàng tuyển đặc tính tiến hành tra tấn, cả hai tiến hành một cái đơn giản hữu dụng tuần hoàn hệ thống, một phương diện thọt hắn một đao, chờ một lúc lại giúp hắn chữa trị. Thực sự là vô cùng thê thảm a.
A.
Thê lương tiếng kêu thảm thiết theo bảo binh trung phát ra. Thực sự là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Sở Thiên Thu khép cười một tiếng, tại bảo binh phía trên lại tạo dựng một tầng phòng hộ, đem âm thanh ngăn cách ra, nhường hắn muốn mắng đều mắng không ra. Địa Tạng Vương Bồ Tát, siêu độ 18 tầng địa ngục bên trong ác quỷ, đó là bởi vì bọn hắn đã chịu đủ rồi địa ngục tra tấn. 50 năm về sau, ta sẽ đến trợ ngài giải thoát. Nam Mô A Di Đà Phật. Sở Thiên Thu cuối cùng là siêu độ cái thứ nhất vong hồn, giúp đỡ Lý Tông bệ hạ thực hiện một tia bi nguyện, cảm giác chân khí của mình đã tính, mơ hồ có một tia tăng trưởng. Làm việc tốt, ước chừng chính là đơn giản như vậy đi. Lần này, ta đã hiểu. Hoàng cung, Từ Ninh cung. Sở Trung Võ, ngài quý nhân bận chuyện. Cuối cùng còn nhớ đến xem ai ra. Thái hậu nương nương dường như có một chút tính tình, tại đảo chính sau khi kết thúc, nàng một phương diện xử lý các hạng sự vụ, ổn định triều chính, một phương diện cũng tại lòng tràn đầy mong đợi chờ Sở Thiên Thu lấy ra Lý Tông Hoàng Đế thần hồn. Kết quả ngay cả một câu hồi phục đều không có. Trái chờ không được, phải và cũng không tới. Sở Thiên Thu tại phủ quốc công làm sự việc, lại đi vạn thọ tự, làm sao lại đem ai ra cho rơi xuống? Lẽ nào có lý đó, không có ai ra tương trợ, một sáng khởi động Hạo Thiên đại trận, lao hoàng đế nhóm rồi sẽ đạt được thời gian thở dốc, điều động trọng binh vây quét, vẹn vẹn 5 vạn cấm vệ quân, cũng đủ để ngưng tụ 5 vị đỉnh phong võ tướng quân hồn, cái này cũng chưa tính đại nội các loại cao thủ. Đến lúc đó thắng bại cũng còn chưa biết. Nương nương bất giận, vi thần là vì làm tốt cái này, lúc này mới làm trễ lại thời gian. Sở Thiên Thu cười mỉm đem bảo binh giao cho Thái hậu nương nương thiếp thân thị nữ là băng. Thái hậu nương nương cầm tới bảo binh, đem thần niệm thâm nhập vào đi. Thiên Quyên, chấm sai lầm rồi, chấm thật sự hiểu rõ sai lầm rồi. Ngươi nhường Sở Ái Khanh, tha chấm đi.
A a a.
Sở Thiên Thu vì độ hóa Lý Tông Hoàng Đế, là hạ khổ công, hoàng tuyển đặc tính cùng bi nguyện đặc tính kết hợp, chí ít có thể dùng 50 năm, đủ hắn hưởng thụ. Tương lai nếu cái anh khôi phục thủ, hắn cũng được, cho Tử Thế An đưa lên dạng này một món lễ lớn. Chết, chắc chắn không phải chuyện thống khổ nhất. Năng lực tại Sở Thiên Thu trên tay được một cái chết tử tế, vậy thì nhất định phải cảm ơn trời đất. Là địa tạng độ hồn kinh sao?
Tốt, rất tốt, phi thường tốt.
Thái hậu nương nương không nghĩ tới, Sở Thiên Thu sẽ cho nàng đưa lên như thế có sáng tạo kinh hỉ, nhường nàng nhịn không được khen hay. Sở Trung Võ, ngươi quả nhiên là công trung thể quốc đại trung thần.
Nam mô A Di Đà Phật.
Sở Thiên Thu cái thằng này lộ ra trách trời thương dân nét mặt. Nương nương quá khen rồi, vi thần chẳng qua là thực hiện bệ hạ tâm nguyện mà thôi.
Ngươi muốn cái gì, ai ra có thể cho ngươi, đều sẽ cho ngươi.
Thái hậu nương nương thật sâu liếc nhìn Sở Thiên Thu một cái, trực tiếp nói,
vi thần cái gì cũng không cần.
Đây là hiếu kính cho nương nương mà quả. Sở Thiên Thu vô cùng chân thành nói, dù sao Thái hậu nương nương thứ gì đó, có thể đưa ra cao nhất 12 đầu đá kinh vậy đã tới tay, không bằng bán cho Thái hậu nương nương một thân tình, tương lai tùy thời có thể đổi.
Ngươi làm thật cái gì cũng không cần.
Thật chứ không muốn.
Sở Thiên Thu chém đinh chặt sắt nói,
vậy ngươi tới đây một chút.
Thái hậu nương nương đột nhiên cười một tiếng, đưa tay nói, hôm nay tăng lên một nhóm nhân vật thuyết mình, đến tiếp sau có rảnh sẽ kéo dài ra tặng trưởng 655, ai ra làm việc, phải hướng ngươi giải thích sao? Chương 655, ai ra làm việc, phải hướng ngươi giải thích sao?
Thái hậu nương nương tại trong tầm cung triệu kiến ngoại thần đã là tương đối thất lễ cử động, hiện tại còn nhường Sở Thiên Thu tới gần vật thể, quả thực là lễ băng nhạc phối a. Cho dù hoàng đế Lao Nhi đã chết cũng không thể như thế quá đáng đi.
Nương nương.
Thái hậu nương nương tiếp thân thị nữ Lạc Băng cấp bách, nàng vội vàng hô,
lui ra, ai ra làm việc phải hướng ngươi giải thích sao?
Thái hậu nương nương trách cứ một tiếng, nhường Lạc Băng vội vàng quỳ xuống.
Lạc Băng không dám.
Không dám thì lui ra, ở ngoài cửa chờ đợi.
Cũng ra ngoài.
Đúng, nương nương.
Lạc Băng rời đi trước, hận hận liếc nhìn Sở Thiên Thu một cái,
giống như là muốn đem hỗn đản này bộ dáng thật sâu đi lại. Này có quan hệ gì với ta? Cái khác thị vệ cùng hộ vệ cũng không dám nói thêm cái gì, sôi nổi rời đi từ Ninh cung. Lớn như vậy tập cung, chỉ còn lại có Sở Thiên Thu cùng Thái hậu nương nương, hai người mà thôi. Không khí trở nên có chút không thích hợp, Sở Thiên Thu cũng chỉ đành nói ra. Nương nương, lễ không thể bỏ. Này hoàng gia còn có cái gì cấp bậc lễ nghĩa có thể nói sao? Thái hậu nương nương bật cười, bách mị tỏa ra, chính là nghị trông coi cấp bậc lễ nghĩa Sở Thiên Thu cũng không thể không thừa nhận, đầu thiền quên không thẹn với hạng nhất mỹ nhân, chẳng trách trước đây bất dạ thiền sư sẽ đau khổ truy cầu. Lý Tông hoàng đế ở phương diện này cao hơn một bậc, chiếm được mỹ nhân niềm vui, lại không nghĩ tới hắn cuối cùng cũng không có thắng. Đến đây đi, ngươi đối với Thanh Hà làm cái gì, còn muốn ai ra lại lần nữa nói một lần sao? Hiện tại ngược lại là giả thành chính nhân quân tử đến rồi. Đến đây đi, ai ra chỉ là muốn nói với ngươi hai câu. Đúng, nương nương. Sở Thiên Thu không đành lòng từ chối, liền đi tới Thái hậu nương nương vượng ỷ bên cạnh. Hai người ngồi đối diện nhau. Ai ra muốn cảm tạ ngươi. Chấm dứt ai ra một cọc tâm nguyện. Là Thanh Dương công chúa sự việc sao? Sở Thiên Thu nhìn qua Lý Tông hoàng đế ký ức, tự nhiên hiểu rõ hắn có nhiều hoang đường, nhà mình nữ nhi cũng có thể ra tay. Hắn nhường nữ nhi tu luyện bà tu mật đàn nữ tâm kinh lúc, ai ra liền biết hắn bắt đầu có ý đồ xấu. Hắn ở đây giả cả trước kia mặc dù hoang đường, nhưng cũng yêu ai ra, yêu nữ nhi của mình. Khi đó này hoàng cung đại nội, còn có một số tiếng cười cười nói nói. Nhưng mà hắn mỗi một ngày đều đang nhanh chóng giả cả, phục dụng duyên thọ đan dược, cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Cái này khiến hắn dần dần trở nên điên cuồng lên. Thái hậu nương nương tỉnh táo nói, nếu như Lý Tông hoàng đế ban đầu chính là phó chủng, Đậu Thiền Quyên tự nhiên cũng không có khả năng coi trọng hắn. Dù là hắn quản lý thiên hạ rất tồi tệ, nhưng Lý Tông hoàng đế đã từng là trên giang hồ nổi danh Long Thiếu Thiên, từng trên giang hồ sông ra lớn như vậy uy danh. Bây giờ ngươi dạng này trừng phạt hắn, ai ra oán hận trong lòng, lúc này mới tiêu tán rất nhiều. Nương nương khách khí. Đây không phải khách khí. Thái hậu nương nương đột nhiên cầm Sở Thiên Thu tay, nhường hắn có chút không biết làm sao. Mặc dù Sở Thiên Thu năng lực chiến thắng Tổ Nguyên Thiền sư, nhưng cũng không cách nào nhường Thái hậu nương nương trừ khử oán hận trong lòng. Ai ra vẫn muốn giận hắn, nhường hắn đau khổ, nhường hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ai ra cùng Dịch đạo nhân hợp tác lúc, sắp thực nghĩ tới cùng hắn hoàn hảo, chỉ là đạo nhân kia trong lòng còn có cao xa, không nghĩ chọc ra quá nhiều phiền toái. Cho nên Ai ra liền cố ý tản chính mình lời đồn, muốn để hắn nổi điên, muốn để hắn hối hận. Thái hậu nương nương cắn răng nghiến lợi nói, hai tay của nàng bắt lấy Sở Thiên Thu, vượt bắt vượt cứng rắn, đổi thành võ giả bình thường, cho dù là tiên thiên trung kỳ võ giả, cũng phải bị bóp ra vết thương tới. Thực sự là một cái nữ nhân đáng sợ. Sở Thiên Thu lúc này mới biết được, về Dịch đạo nhân cùng Thái hậu nương nương nghe đồn, đến tột cùng là thế nào ra tới. Hắn khi đó còn tưởng rằng là Phật môn hoặc là Chí Thiện học viện đánh tới thủ đoạn, dùng để thăm dò Dịch đạo nhân phía sau trận tướng, ném đá dò đường. Lại không nghĩ tới là Thái hậu nương nương vu không chính mình, vì cùng Lý Tông hoàng đế đấu khí. Có thể nghĩ, Lý Tông hoàng đế cao hơn một bậc, một mực áp chế đối phương. Nương nương, hết thảy đều đã đi qua. Sở Thiên Thu nhẹ nói, đem bi nguyện chân khí đưa vào Thái hậu nương nương thể nội, giúp đỡ nàng thư giãn tâm trạng. Tiểu này chân khí đây hoàng truyền đặc tính càng cực đoan, dường như không có tính công kích có thể nói, nhưng nó lại có thể giúp đỡ võ giả phủ lên vết thương, chữa trị thần hồn. Hắn hiểu được Thái hậu nương nương không phải người tốt lành gì, tại huyết đan một vụ án, cùng Dịch đạo nhân hợp tác phía trên, đều là phạm phải tội nghiệt người, nhưng ở giờ phút này, nàng cũng bất quá chỉ là một cái nữ nhân rất đáng thương mà thôi. Sở Trung Võ, ngươi năng lực ôm một cái ai ra sao? Thái hậu nương nương đột nhiên mở miệng nói. Yêu cầu như vậy quá mức không thể tưởng tượng, dù là Sở Thiên Thu hiểu sâu biết rộng, vậy không khỏi có chút giật mình. Đây là nương nương bi nguyện sao? Nếu như ai ra nói là đâu? Thái hậu nương nương cười mỉm nói. Kia thần vui lòng giúp đỡ nương nương. Sở Thiên Thu không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Thái hậu nương nương khó gặp lộ ra mềm yếu như vậy bộ dáng, vậy cùng chân khí của mình đặc tính liên quan đến. Thế là Sở Thiên Thu nhẹ nhàng ôm lấy Thái hậu nương nương. Đổi thành trước kia lời nói, đây là đủ để mất đầu tội danh, nhưng bây giờ Sở Thiên Thu đã là thiên hạ tuyệt đỉnh, tuyệt đại bộ phận quy tắc, lễ pháp đã không thể giảng buộc hắn. Nếu như tính luôn thời gian tuần hoàn năng lực, kia duy nhất có thể giảng buộc hắn, chỉ có chính hắn trong lòng đạo đức. Cảm ơn. Mặc dù chỉ có lần này, về sau vậy sẽ không còn có. Nhưng ai ra hay là muốn nói với ngươi một tiếng cảm ơn. Thái hậu nương nương giúp vào Sở Thiên Thu trong ngực, nhẹ giọng nói. Nàng đại biểu cho là thần sách quân lợi ích, Sở Thiên Thu thì là thần ủy quân lợi ích. Tăng thêm Sở Thiên Thu nâng đỡ trưởng công chúa kế vị, tương lai hai bên còn có thể xảy ra xung đột, Thái hậu nương nương sẽ cùng Từ Quốc công tiến hành kết minh, cũng có tại lúc cần thiết áp chế Sở Thiên Thu ý nghĩ. Rốt cuộc nàng đầu tiên là một vị thái hậu nương nương, tiếp theo mới là một nữ nhân. Nương nương chỉ là có chút mệt mỏi, vi thần chẳng qua là làm chút ít nên làm sự tình thôi. Sở Thiên Thu đồng dạng nhẹ nói, hắn bi nguyện chân khí dỗ dành lấy Thái hậu nương nương nội tâm thương tích, nhường nàng thu được một loại khó nói lên lời thoải mái. Từ hai biến sau đó, nàng chưa bao giờ có dạng này dễ chịu, cũng không phải là nam nữ hoan ái, mà là một loại trên linh hồn giải thoát, phiêu phiêu dục tiên. Ngươi không sợ Thanh Hà biết không? Thái hậu nương nương vũ mị cười một tiếng, cử chỉ càng thêm lớn gan lên, vuốt ve Sở Thiên Thu gò má. Vi thần không thẹn với lương tâm. Sở Thiên Thu trầm giọng nói, hắn làm việc từ trước đến giờ thẳng thắn, cảm thấy mình cũng không có làm qua cái gì việc trái với lương tâm. Cái này khiến Thái hậu nương nương có chút không nhịn được cười. Ngươi phần nhân tình này, ai ra nhớ kỹ. Ngươi muốn lúc nào còn liền đến tìm ai ra, nhưng không bao gồm đối phó Từ Quốc công phủ. Thái hậu nương nương thu liễm nụ cười, khôi phục biến thành vị kia buông rèm chấp chính chúa tể giả. Mặc dù ai ra không rõ ngươi tại sao muốn túm Từ Thế An sự việc không buông tay, nhưng ai ra không thể để cho ngươi triệt để phá hoại cân đối. Đà tạ nương nương. Sở Thiên Thu nói cảm tạ. Là ai ra muốn cảm ơn ngươi mới đúng, nếu có cái gì quá mức yêu cầu, ai ra có thể thỏa mãn ngươi. Chỉ có một lần. Thái hậu nương nương gián Sở Thiên Thu lỗ thai, ôn nhu nói: "Kia mời nương nương nhất định điều hành nhiều tư nguyên hơn, tiến về Phong Châu Trần Thay."
"Chỉ là cái này sao?"
"Đúng." Sở Thiên Thu rất trả lời khẳng định nói:
"Ai ra đáp ứng ngươi?"
Chương 656, Thái hậu nương nương thực sự là dùng tốt, chương 656, Thái hậu nương nương thực sự là dùng tốt.
Công đức vô lượng a.
Sở Thiên Thu có một niềm hạnh phúc ngạt thở cảm giác. Hắn không nghĩ tới, giúp đỡ Thái hậu nương nương gột rửa tâm linh, tiêu trừ nàng nhiều năm tích lũy oán hận, có thể cho chính mình lớn như vậy phản hồi, bi nguyện đặc tính một hơi tăng cường khoảng 3/10. Mặc dù không thể để cho đặc tính một hơi theo màu vàng kim nhạt, thăng hoa biến thành thuần kim sắc phẩm chất, nhưng hiệu quả sự cường lực, đây trừng phạt Lý Tông hoàng đế phải lớn hơn nhiều. Lẽ nào so với trừng phạt ác nhân mà nói, độ người ban thưởng là càng lớn. Phật độ người hữu duyên, hẳn là chính là chỉ đạo lý này. Sở Thiên Thu mặt lộ vẻ vui mừng, không nghĩ tới làm việc tốt sẽ như thế chi đơn giản. Nhìn tới hắn đem bi nguyện đặc tính tăng lên thời gian sẽ không quá xa vời. Vừa nay Thái hậu nương nương đáp ứng Trần Thay, cũng không có quá lớn phản hồi. Nhìn tới kiểu này chân khí đặc tính tương đối cổ quái, nhất định phải là thực tế làm được mới được. Nếu như chỉ là trên miệng đáp ứng, hoặc là đơn thuần ra lệnh, cũng không thể tính làm công đức. Cứ như vậy, Thái hậu nương nương chẳng phải là công đức vô lượng cơ? Chỉ cần hình thành động cơ vĩnh cửu, có thể không ngừng mà kiếm lấy công đức. Sở Thiên Thu càng nghĩ càng đẹp tốt, chỉ hận thời gian đi được quá chậm, không thể lập tức bước vào tuần hoàn, nhờ ôm một cái Thái hậu nương nương, thử một lần có thể hay không hình thành hoàn mỹ công đức vô lượng cơ. Nếu Địa Tạng Vương Bồ Tát tại địa ngục có linh, khẳng định là lái đế thính bay đến mặt đất, một gậy gõ chết Sở Thiên Thu bực này Phật địch. Thế mà vọng tưởng dùng thời gian tuần hoàn chui công đức phương diện lỗ thủng. Người đang suy nghĩ gì đấy? Trưởng công chúa có chút thở phì phò chạy tới, nhìn thấy Sở Thiên Thu theo mẹ sau trong tẩm cung đi ra, còn vẻ mặt xuân phong đắc ý ý cười. Dù là nàng tâm tính kiên định, vậy không khỏi có chút sù lông.
A, nương tử đến đây, sự tình tốt ta.
Sở Thiên Thu không nói hai lời thì phong bế trưởng công chúa môi, đưa nàng kéo vào trong ngực, nhường đầu góc của nàng tạm thời không cách nào tự hỏi. Đúng lúc này, vị này Bùi Hoa lão thủ liền đem nữ hoàng ôm lấy, đi đến trong tẩm cung, sau đó bị hung tợn vuốt ve bàn tay, tức giận nhìn hắn chằm chằm.
Người tên hôn đản này,
ta muốn là cùng Thái hậu nương nương có cái gì, thời gian sẽ ngắn ngủi như vậy sao? Sở Thiên Thu nhéo nhéo trưởng công chúa kia tinh xảo được như là con rối bình thường gương mặt, vừa cười vừa nói:
"Người tên hôn đản này."
Trưởng công chúa đột nhiên ý thức được chính mình choáng váng. Đồng thời trưởng công chúa không hổ là một cái nữ nhân thông minh, rất nhanh liền là Sở Thiên Thu có thể kịp thời đã hiểu ý nghĩ của nàng, càng thêm tức giận.
"Nếu như ngươi không có nghĩ qua ý nghĩ này, vì sao ngươi năng lực nhanh như vậy phản ứng? Ngươi nhất định là nghĩ qua ý nghĩ này đi."
Sở Thiên Thu hiểu rõ đây không phải phân rõ phải trái lúc, tại trưởng công chúa bên hai, dán cực kỳ gần, thấp giọng cười lấy:
"Buổi tối hôm nay, ta thì lưu trong hoàng cung, cùng nương tử thật tốt nghiên cứu thảo luận một chút. Tiện thể nếm thử cung trong mỹ thực, xem xét ngự chủ nhóm làm thái có phải hay không có vấn đề."
"Vấn đề gì?"
Trưởng công chúa có chút khẩn trương hỏi.
Sở Thiên Thu thấp giọng cười nói:
"Dấm phóng quá nhiều rồi.
Ngươi thực sự là một cái khốn nạn."
Trưởng công chúa trên miệng nói như vậy, giọng nói lại mềm nhũn không ít.
"Vậy liền để nương tử xem xét, khốn nạn ở địa phương nào?"
Sở Thiên Thu nói đến đây, lần nữa ôm lấy trưởng công chúa, thân thể vô cùng mềm, không có quá lớn phản kháng cường độ, có thể bỏ qua không tính.
Trưởng công chúa tùy thân mấy cái thị nữ, như là Thủy Vân, Thủy Nguyệt đám người, cũng cúi đầu, tại trong thâm tâm cười trộm. Tại đối mặt ngoại thần uy phong lẫm lẫm công chúa điện hạ, đụng một cái đến Sở Trung Võ, trừ ra hung ba ba địa mắng hai câu, từ trước đến giờ không có gì phản kháng chỗ trống, bị ăn đến xích sao. Màn đêm buông xuống, Sở Thiên Thu nghỉ đêm dưỡng tâm điện. Hai bên tiến hành một hồi triệt để chiến đấu. Chiến đấu qua về sau, trưởng công chúa nằm ở trên người Sở Thiên Thu, bắt đầu trò chuyện lên chuyện gần nhất. Lục bộ thượng thư đều đã tỏ thái độ ủng hộ, cũng không có xuất hiện cứng rắn người phản kháng. Phu hoàng ngồi dưỡng tử trung, đã bị Mạc Công Công giết hết, còn lại tử sĩ bắt đầu hiệu trung chấm. Chẳng qua binh bộ thượng thư Cảnh Ngọc Long một mực là phụ hoàng tử trung, chấm sẽ tìm một cơ hội đem hắn thay thế tới.
Binh bộ thượng thư Cảnh Ngọc Long, trên tay hắn có binh quyền sao?
Sở Thiên Thu mặc dù đi vào thượng kinh thời gian rất dài, nhưng hắn cũng không có triệt để đi tìm hiểu mỗi một cái quan viên. Triều đình lục bộ thượng thư đến từ các thế gia, tông môn, thực lực cũng không nhỏ yếu. Tượng Chu Hành Tu chính là hiện hình cảnh giới cao thủ, bọn hắn liên hợp lại cũng là một cỗ không thể coi thường lực lượng, cũng không phải tượng đất Bồ Tát. Những ngày này, trưởng công chúa tiếp kiến rồi thế lực khắp nơi đại biểu, có Thiên Kiếm môn, có Dược Vương Tông, có Quang Minh chùa, có Thôi gia, có Chu gia và chờ, trấn an tâm tình của bọn hắn, tranh thủ ủng hộ của bọn hắn. Nhìn thấy phu quân ngu xuẩn như vậy phát biểu, trưởng công chúa đều có chút nhịn không được rơi mắt trợn trắng.
Đương nhiên là có.
Trấn Nam quân, còn có các nơi sư binh, đều là nghe theo binh bộ thượng thư Cảnh Ngọc Long sắp đặt. Vân Châu có Trấn Nam quân, Hải Châu có Trấn Đông quân, Vũ Châu trên danh nghĩa còn có một chi Trấn Bắc quân, chỉ là lực lượng càng nhỏ yếu hơn một ít thôi.
Thì ra là thế.
Sở Thiên Thu phạm vào một cái tam đại giã chiến quân đều sẽ phạm khuyết điểm, luôn luôn cho rằng thần võ triều chỉ có 3 chi quân đội. Về phần những quân đội khác, đều gọi làm tạm ngư. Nhưng trên thực tế Trấn Nam quân cũng không nhỏ yếu, cũng có 3 chừng 10 vạn quy mô, kiềm chế cùng trông coi Vân Châu bách của môn, còn có các nơi xương binh và tạm ngư bộ đội. Về phần Trấn Đông quân, Trấn Bắc quân, bởi vì không có thực tế địch nhân, cái kia ngược lại là thật sự tương đối yếu ớt, thuộc về triều đình địa phương tính bộ đội, dùng để mời chào dư thừa võ giả, để phòng ngừa dân gian vũ lực quá lớn. Tiêu Phỉ cùng Trấn Áp Tạo Phản mới là 3 trấn quân đội bản chức. Cho nên tam đại giã chiến quân cũng không thế nào để ý bọn hắn. Không khách khí nói, bất kỳ cái gì một chi giã chiến quân đều có thể một đánh ba. Nhưng nhiều như rừng tính toán ra, này 3 trấn quân đội tổng cộng cũng không phải một cái nhỏ yếu lực lượng, bọn hắn chọn lựa lựa cũng có thể kiếm ra 20-30 vạn tinh nhuệ, làm ra chừng 30 cái võ tướng đỉnh phong quân hồn. Hai hướng là, bởi vì những thứ này quân đội yếu kém, triều đình lực khống chế ngược lại càng mạnh một ít. Binh bộ thượng thư tại tam đại giã chiến quân chung nói chuyện không dùng được, Linh Châu phản tặc cũng không cần giảng, thần võ quân tử quốc công, thần sách quân đậu đại tướng quân, cái nào đều không tốt gây. Nhưng ở kém một bậc trong quân đội, thì có thể làm được nôn xuất phát thủy, nghĩ thay đổi ai thì càng đổi ai. Cũng đúng thế thật, thần võ vương triều vĩnh hằng mâu thuẫn, có thể đánh không nghe lời không thể đánh. Vậy liền đem hắn đổi đi đi. Sở Thiên Thu tùy ý nói, hắn cùng trưởng công chúa trò chuyện những thứ này, cũng có muốn giúp nương tử làm việc nguyên do ở bên trong. Nào có đơn giản như vậy, cảnh thượng thư cũng là có hậu trường. Trưởng công chúa có đôi khi cũng không rõ, nhà mình phu quân liền triều đỉnh kém một bậc lực lượng đều không có làm rõ ràng, cũng dám làm đảo chính, còn bị hắn bị làm cho xong rồi. Dường như là ba chấn quân đội một dạng, bọn hắn có lẽ không có đạt đến đỉnh phong, nhưng cũng không thể coi nhẹ. Hắn cùng Vương Thúc quan hệ rất tốt, là Vương Thúc hết lòng nhân tài. Vương Thúc, đây cũng là vị kia a? Lẽ nào là ở Trung Châu cảnh vương? Sở Thiên Thu rốt cục hay là có nhìn xem xét xử, tự nhiên nhớ tới thần võ triều một đoạn chuyện xưa. Tiêu gia hoàng thất nhân khẩu thưa thớt, nhưng cũng là có chi mạch. Làm năm Tiêu Thái Tổ tổng cộng có 12 cái nhi tử, trong đó có 10 cái bị ảnh vương giết chết, là giảm bớt hoàng tử hoàng tôn, làm ra trọng đại công hiến. Nhưng sống sót 2 cái đều là nhân kiệt, làm thế thiên tiêu. Trong đó một vị là Thái Tông hoàng đế, hắn tự mình bố trí đại trận, tiêu diệt ảnh vương, một vị khác thì là Vĩnh trong trấn châu cảnh vương, phụ trách cùng Ma Kha tự liên hệ, gìn giữ hữu hảo quan hệ. Không tệ. Mặc dù cảnh vương nhất mạch Vĩnh trong trấn châu, trên bản chất là Thái Tông hoàng đế nhường Ma Kha tự đem hắn trông giữ lên, đồng thời làm con tin. Ma Kha tự cũng không có khả năng ủng hộ cảnh vương nhất mạch đăng cơ. Nhưng bọn hắn nhân khẩu tương đối thịnh vượng, lần này bản cung thượng vị, Vương Thúc đám người nhất định thừa cơ nổi lên. Cảnh vương nhất mạch vẫn muốn rời khỏi Trung Châu, trở về Thượng Kinh. Chỉ là chúng ta tốc độ quá nhanh, bọn hắn còn chưa kịp phản ứng mà thôi. Trưởng công chúa cười lạnh một tiếng, chuẩn bị nhìn đối phó địch nhân, trên trán sát khí bốn phía. Thì ra là thế, vậy cần vi phu giúp đỡ sao? Nửa đường đưa bọn hắn thượng Tây Thiên. Sở Thiên Thu ôm nương tử, nói xong đáng sợ lời nói, kết quả trưởng công chúa trầm tư một lát, lắc đầu. Không được, Ma Kha tự cao tăng sẽ che chở bọn hắn, không dễ giết. Với lại giết ảnh hưởng không tốt. Lần này hắn đến Thượng Kinh, chấm sẽ nói chuyện với hắn một chút. Nếu như Vương Thúc thức thời, thì lưu hắn một cái mạng đi. Có thể, nương tử làm quyết định. Chẳng qua nói lâu như vậy, vi phu lại muốn rồi không? Sở Thiên Thu cắn lỗ tai, nhẹ nói. Ngươi thực sự là một cái khốn nạn. Trưởng công chúa không ngờ rằng vừa trò chuyện trong chốc lát, hắn thế mà thì dậy rồi hào hứng. Thích không? Thích lắm. Này ban đêm, còn dài đằng đằng đấy. Chương 657, Sở Thiên Thu công đức vô lượng. Chương 657, Sở Thiên Thu công đức vô lượng. Hoàng cung, dưỡng tâm điện. Sở Thiên Thu đi vào Thượng Kinh ngày thứ 9 sáng sớm, nương theo lấy vạn thọ tự tiếng chuông, thói quen đứng dậy, lại phát hiện bên giường nương tử đã biến mất không thấy. Trung võ đại nhân, công chúa điện hạ nửa canh giờ trước liền lên tiếp kiến đám đại thần. Ngài là muốn rửa mặt, vẫn là phải trước thay quần áo? Thùy Nguyệt thị nữ thấp giọng hỏi. Trước rửa mặt một phen. Sở Thiên Thu cũng là một cái thích sạch sẽ nhân, đêm qua hai người đi cùng, lưu lại vô số vật tàn lưu, cho dù có thể dùng chân khí tiến hành sạch sẽ, hắn cũng càng thích tắm rửa. Đúng, đại nhân. Công chúa điện hạ không có gì phân phó sao? Sở Thiên Thu tiện thể hỏi một câu. Có. Thùy Nguyệt thị nữ túi đầu nói. Phân phó cái gì? Để ngươi thỏa thích hưởng dụng hôm nay bữa sáng. Hôm nay bữa sáng? Sở Thiên Thu cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Đợi đến hắn tắm rửa xong, bắt đầu hưởng dụng bữa sáng lúc, hắn mới phát hiện ngự chủ làm bữa sáng trong tăng thêm rất nhiều giấm. Phúc, thực sự là một cái mang thù nữ nhân. Chờ một chút liền thu thập ngươi. Sở Thiên Thu hung tợn nghĩ đến. Hệ thống, cho ta khởi động lại. Lần đầu tiên tuần hoàn. Sở Thiên Thu theo vạn thọ tự bên trong, cùng Tổ Nguyên Thiền sư thảo luận một bộ phận võ học tinh yếu, cũng nếm thử cố gắng vạn thọ đại tạng kinh. Thiên sư, đệ tử có thể dùng này Huyền Vũ chi huyết trao đổi vạn thọ đại tạng kinh toàn văn? Tự nhiên không thể. Thí chủ, ngươi đã được đến địa tạng độ hồn kinh toàn văn, tục ngữ có câu tham thì thầm, làm gì quá nhiều cố gắng đâu. Tổ Nguyên Thiền sư đối với bực này không yêu cầu hợp lý, tự nhiên là nghiêm khắc từ chối. Kia phản thánh hải triều âm đâu? Vạn thọ tự gia đại nghiệp đại, đương nhiên không chỉ có một loại công pháp, như là Tổ An Thiền sư tu luyện phản thánh hải triều âm còn có thể ngưng tụ đại từ đại bi quan thế âm Bồ Tát võ tướng, cũng là màu tím cực phẩm võ học. Tự nhiên vậy không thể. Tổ Nguyên Thiền sư không có mạnh phu tử dễ gạt như vậy, Sở Thiên Thu tại nhiều lần tuần hoàn trung nghĩ hao lâu dê, đều không có hao đến. Người quốc sư này không hổ là tu luyện kim cương bất hoại thần công trên người vắt chảy ra nước. Thế nhưng Sở Thiên Thu là dũng cảm nếm thử người, hắn nỗ lực trên đường thì nhặt được tiền, nhất định phải nhặt được tiền, bằng không cho dù thua thiệt. Thiên sư, ta đột nhiên có một ý kiến. Sớm nghe nói Thiền sư kim cương luân, thiên hạ vô song. Vậy liền vì này ba bình đế quân cấp bậc Huyền Vũ chi huyết làm tiền đặt cược. Nếu là ta năng lực đánh tan bất động minh vương kim cương luân, liền dùng này ba bình Huyền Vũ chi huyết đổi lấy vạn thọ đại tạng kinh chân thân bộ phận. Nếu là ta không thể, thì này ba bình đế huyết đưa cho vạn thọ tự làm sao? Tuy nói Phật môn không nhiều chú ý huyết mạch công pháp, nhưng có Huyền Vũ chi huyết, này kim cương bất hoại thần công ý lực, năng lực nâng cao một bước. Cho dù đệ tử may mắn chiến thắng, cũng sẽ không ngoại chuyện vạn thọ đại tạng kinh làm sao? Sở Thiên Thu mở ra không thể tưởng tượng điều kiện, gọi Tổ Nguyên Thiền sư tim đập thình thịch. Điều kiện này thật sự là thái hậu đãi. Cho dù thắng bạch chơi, thua đồng giá trao đổi. Ngươi thượng đi nơi nào tìm dạng này làm ăn? Theo môn phái căn cơ mà nói, vạn thọ đại tạng kinh tự nhiên là rất trọng yếu, nhưng lại không có như vậy giữ bí mật, như là binh bộ thượng thư Cảnh Ngọc Long, công bộ thượng thư Trọng Kim phủ bọn người kiềm tu môn võ công này, vì chính là kéo dài tuổi thọ. Vạn thọ tự môn công pháp này, từ trước đến giờ là dùng để kết giao quý nhân dùng, hiệu quả 10 phần không tệ. Bằng không trước đây Sở Thiên Thu công bố cầu mưa bí thuật, cũng sẽ không thể lừa gạt tới đây một phần. Chỉ là bọn hắn công bố cực hạn, chỉ là tụ tướng giai đoạn, tập cực kỳ nghiêm. Chỉ có trưởng công chúa kiểu này dòng chính nhân vật, mới có thể từng bước một đạt được cao thâm hơn bí tịch. Hiện tại Sở Thiên Thu mở ra điều kiện như vậy, Phật Đà cũng sẽ rung động. Nam mô A Di Đà Phật. Quả nhiên là đế quân cấp cái khác huyền vũ chi huyết. Tổ Nguyên Thiền Sư đột nhiên cảm giác chính mình Phật pháp tu vi chưa đủ tinh thâm, trước kia chỉ là bởi vì người khác ra giá còn chưa đủ cao. Đế quân cấp cái khác huyền vũ chi huyết, quả thực có thể đem hắn kim cương bất hoại thần công đề cao đến một cái khác giai đoạn. Hoàn toàn không phải nguyên huyết có thể sánh được. Thiền sư trước tiên có thể thu hàng. Sở Thiên Thu trong lòng thở phào một cái. Ngươi xem như động tâm, vậy thì chờ nhìn bị ta hao lông dê đi. Kiệt 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 kiệt. Đối với Tổ Nguyên Thiền Sư mà nói, chỉ có đế quân cấp bậc huyết mạch mới có thể để cho hắn có tăng lên trên diện rộng. Sở Thiên Thu một mực không muốn xuất ra màu đỏ nhạt máu của thần thú, là bởi vì lo lắng cho hắn dẫn tới càng lớn thăm dò. Nhưng theo Sở Thiên Thu lực lượng từng bước một địa tăng cường, vì đổi lấy tốt hơn bảo vật, có thể bước lên lớn một chút mạo hiểm, hắn có lòng tin kháng trụ vạn thọ tự vây công, tại dạng này vây quét hạ đảm mệnh, tự nhiên dám xuất ra càng cao cấp mặt hàng đến trọng tài. Nếu Sở Thiên Thu đi Phong Châu, cũng sẽ trước theo kim cương tự trong chơi gái ít đổ ra đây lại trở mặt. Nam mô A Di Đà Phật, lão nạp đồng ý. Tổ Nguyên Thiền Sư cuối cùng vẫn là không có lý do cự tuyệt. Hai bên giao dịch chính thức bắt đầu. Sở Thiên Thu lần nữa thành công đánh nát Tổ Nguyên Thiền Sư kim cương luân, tại mọi người trợn mắt hốc mồm tình huống dưới, đổi lấy vạn thọ đại tạng kinh cả bộ. Khoản giao dịch này hoàn toàn là Tổ Nguyên Thiền Sư kiếm lời, Sở Thiên Thu đều nhanh thua thiệt chết rồi. Đế quân cấp cái khác huyết mạch, có thể cực lớn biên độ điệu tăng cường Tổ Nguyên Thiền Sư cơ thể độ cứng, nhường kim cương bất hoại thần công càng thêm hoàn mỹ. Vì Ma Kha tự nội tình mà nói, giúp hắn tìm đến một quyển Thái Âm Đãng Ma chân quyết hoàn toàn không có độ khó, thậm chí càng cao cấp cũng không thành vấn đề. Căn cứ vào dạng này nguyên nhân, Tổ Nguyên Thiền Sư không hề nghi ngờ là thua cũng là kiếm lời. Đúng vậy, ngươi kiếm lời, ngươi kiếm một rồi. Sở Thiên Thu đều nhanh thua thiệt chết rồi. A Di Đà Phật, sai lầm, sai lầm. Thiên Thu thí chủ, nếu có lão nạp giúp được một tay, mời cứ việc phân phó. Tổ Nguyên Thiền Sư cảm giác trong lòng mình hổ thẹn, lại nhất thời dậy rồi tham nghiệm, muốn bạch chơi Sở Thiên Thu đế quân huyết mạch, nhường hắn không chỉ cảm khái nói. Thiền sư yên tâm, sau này còn gặp lại, ta sẽ còn trở lại. Sở Thiên Thu cố nín cười ý, vẫy tay từ biệt. Có vạn thọ đại tạng kinh cả bộ, tương lai Sở Thiên Thu giúp đỡ trưởng công chúa sửa chữa công pháp, nhường nàng thích ứng hai loại khác nhau võ học dung hợp, rồi sẽ thuận tiện rất nhiều. Và giúp ngươi giải quyết võ công xung đột, lại hung hăng thu thập ngươi. Theo vạn thọ tự quay về, Sở Thiên Thu theo thường lệ tiếp kiến rồi lão bằng hữu Lý Minh Đức, trừ ra đem nhiễu lương cầm trả lại hắn, còn đưa một chút không đáng tiền đan dược cho hắn, là phụ tá Lê gặp mặt. Không ngờ rằng Lý Minh Đức trực tiếp gật đầu một cái, đem đan dược thu tiếp theo, như là tiếp nhận rồi vận mệnh của mình đồng dạng. Ta có đáng sợ sao như vậy? Sở Thiên Thu có chút không hiểu. Chờ hắn làm xong đây hết thảy, Thái hậu nương nương thị nữ đúng hạn mà tới, Sở Thiên Thu mong đợi nhất chẳng cảnh rốt cuộc đã đến. Hoàng cung, Từ Ninh cung. Sở Thiên Thu cùng Thái hậu nương nương lại một lần nữa tại Phượng Ỷ An ảnh nắm, vì nàng trấn an tâm trạng. Cảm ơn ngươi. Thái hậu nương nương thấp giọng nói, lại không nghĩ tới Sở Thiên Thu trên mặt hiện lên một tia vui mừng. Là ta cảm ơn nương nương mới đúng. Ồ, vì sao? Thái hậu nương nương không thể lý giải. Thiên Vũ mặc dù rộng, không nhuận không có dễ chi thảo, Phật pháp mặc dù rộng, không độ người không có duyên. Chú một, nương nương là của ta người hữu duyên, ta tự nhiên nên độ ngươi. Đây cũng là một loại công đức vô lượng đi. Mỗi một lần tuần hoàn trong, Thái hậu nương nương đều bị cứu độ một lần, Sở Thiên Thu có thể nói là công đức vô lượng. Chú một, Bạch Mã tự câu đổ ỷ trưởng 658, thần võ triều cục diện này rất phức tạp, chương 658, thần võ triều cục diện này rất phức tạp. Hoàng cung, dưỡng tâm điện. Sở Thiên Thu cùng trưởng công chúa vuốt ve an ủi chỉ chốc lát, dấu tay của hắn nhìn nương tử bóng loáng cái bụng, cảm thụ lấy bên trong còn đang ở trưởng thành hải tử, mặt chứa ý cười. Chớ lộn xộn. Trưởng công chúa có chút mặt đỏ tới mang tai, từ nàng đột phá võ tướng về sau, có thể mỗi thời mỗi khắc cảm thụ đến thai nhi tiếng động, đồng thời bảo vệ tốt hai người hải tử. Nương tử còn đang tức giận sao? Sở Thiên Thu cười khẽ nói, hắn không thể đem ngươi giết. Trưởng công chúa xì một tiếng, tức giận nói, lúc này mới đúng nha. Nếu như cảm giác áp lực rất lớn, vi phu có thể giúp ngươi. Sở Thiên Thu ôn nhu nói, hắn mặc dù thúc đẩy đảo chính xảy ra, nhưng muốn ổn định triều chính lời nói, không vẹn vẹn là nhường thần uy quân gia nhập vào thượng kinh trong hàng ngũ tới. Trưởng công chúa cần việc cần phải làm thì rất nhiều, đơn thuần các tổng đốc sắp đặt, mỗi một cái tông môn, thế lực thái độ chính là một kiện việc làm không xong. Hừ, chấm còn không có yếu ớt như vậy, không cần dựa vào người cũng được. Trưởng công chúa luôn luôn già mồm, chỉ có tại tình huống đặc thù hạ mới biết lộ ra mềm yếu nét mặt. Đặc biệt Sở Thiên Thu đã từng nói, thích hơn bộ dáng này, mà không phải nàng chỗ sùng bái thần linh. Nàng tự nhiên sẽ dựa theo thần linh yêu cầu, biểu hiện ra bản thân. Vâng vâng vâng, nương tử nói đúng. Sở Thiên Thu ôm trưởng công chúa, cười khẽ nói, nhường nàng kém chút sù lông lên, hung hăng chụp hai lần Sở Thiên Thu khắp nơi đi khắp hai tay, này mới chậm rãi nói tới. Binh bộ thượng thư Cảnh Ngọc Long. Cái này hiểu rõ, đổi một cái. Sở Thiên Thu vô cùng tùy ý nói, nhường trưởng công chúa hận không thể cắn hắn một cái. Hộ bộ thượng thư Hải Long Ân, chính là nhà của Hải gia chủ, hắn là phụ hoàng tử trung. Hắn có lẽ có một ít ý nghĩ, cũng cùng cái khác hoàng thương bí mật tiến hành liên lạc, nhưng rốt cục chỉ là một cái thương nhân. Tiến gia chủ cùng ngày liền đem sự việc hồi báo cho chấm, không đáng để lo. Chấm đã sai người gõ hắn một phen. Thần võ triều mặc dù cũng có khoa cử, nhưng theo trên chế độ càng tiếp cận phân đất phong hầu thời đại. Thượng phẩm không hàn môn, hạ phẩm không sĩ tộc. Cái này cũng có hiện thực nguyên nhân, dù sao những thứ này quan lớn đều là võ đạo cường giả, không có tài nguyên, không có công pháp, học tập thi thư lễ nghi, dù là sau đó đầu phục phe phái, được công pháp và bí tịch, vậy gần như không có khả năng thành tựu võ tướng. Còn có đây này. Sở Thiên Thu gật đầu một cái, hiểu rõ trưởng công chúa ở phương diện này nhân tử, là có nhất định nguyên nhân. Trừ ra thập tam hoàng tử sống nhờ tại bên ngoài hải gia, bát đại hoàng thương cũng là hoàng thất manh bước, không thể nào tùy tiện xử trí. Tiêu giống với là Dương Vạn Hộ phạm sai lầm, Lưu Đô Thống cũng sẽ xử trí được nhẹ một chút. Còn có Vương Thúc một sự tình. Sự tình gì? Sở Thiên Thu hỏi. Lục Phiến Môn truyền đến một phần cấp báo, nói là Vương Thúc có cùng thần uy quân tín sứ liên lạc qua. Trưởng công chúa nháy mắt, có chút cổ quái nói. Trưởng công chúa lần này nhận được một ít tin tức mới, có thể là Sở Thiên Thu tìm đến Thái hậu nương nương thời gian cũng không giống nhau, sản sinh hiệu ứng hồ điệp.
A.
Sở Thiên Thu đầu tiên là giật mình, sau là bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như thần uy quân muốn tạo phản, tự nhiên là không thể trông cậy vào kinh các quý nhân thay đổi triệt để, mà thần uy quân lớn nhất khả năng tính, cũng là đem thượng kinh đập nát. Cho dù bọn họ năng lực làm đến bước này, trên cơ bản cũng sẽ chết phần lớn lực lượng, bất lực thống trị khống chế toàn bộ thiên hạ. Như vậy dưới tình huống như vậy, lựa chọn Trung Châu Cảnh Vương là hợp tác đối tượng, nhưng thật ra là rất chất lượng tốt, cũng có thể cho Ma Kha tự một câu trả lời. Thực chất Cảnh Vương thân mình chính là Ma Kha tự lựa chọn lốp xe dự phòng, một sáng thượng kinh có việc, bọn hắn còn có lựa chọn khác nha. Chẳng qua Sở Thiên Thu động tác quá nhanh, Lưu Đô Thống đang cùng Cảnh Vương vừa mới có liên hệ, còn không có gì tính thực chất tiến triển, thượng kinh nơi này thế là xong. Cảnh Vương có ý nghĩ gì sao? Lần trước cố lấy tầm hoan tác nhạc, Sở Thiên Thu ngược lại cũng không có hỏi rõ ràng, lần này nhìn nương tử nét mặt, hình như có chút khó khăn. Vương Thúc là một cái người cẩn thận, hắn sẽ không trực tiếp nhảy ra. Lần này đến thượng kinh, khoảng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hắn rất có thể kích động Vũ Châu, Hải Châu các nơi xuất hiện phản loạn, dùng cái này thăm dò triều đình năng lực. Thần võ triều thứ không thiếu nhất nhân chính là kẻ dạ tâm, thiếu niên thiên tử tốt xấu là danh chính ngôn thuận người thừa kế, lại thêm lịch đại tiên hoàng tích lũy lực lượng, tự nhiên năng lực chấn được cảnh tượng. Hiện tại trưởng công chúa mặc dù đạt được vạn thọ tự học thuộc lòng, tại chính thống danh phận không tính quá thấp, nhưng nàng muốn tiếp quản hoàng thất di sản, không thể tránh khỏi sản sinh dung chuyển. Những thứ này dung chuyển sẽ tạo thành trung ương lực lượng suy yếu, cũng cho kẻ dạ tâm cơ hội. Vũ Châu trước đây ít năm vậy buộc phát qua nạn đói, tiêu ca rất nặng, vô cùng có khả năng buộc phát chiến loạn. Cảnh Vương ở đâu có sức ảnh hưởng sao? Sở Thiên Thu hỏi.
Có,
Vũ Châu là Thái Tổ Long Hưng chi địa, tông môn dường như không có gì thế lực có thể nói. Đại thế gia cũng chỉ có thôi ra một cái, ngay cả trước đây huyết ảnh môn phân bộ đều bị hoàn toàn tiêu diệt. Cảnh Vương tại Vũ Châu có đất phong, cũng đã làm một ít trần thai cử động, tại dân gian rất có hy vọng. Sở Thiên Thu giờ mới hiểu được Vũ Châu vấn đề. Vũ Châu bị xem là tiêu gia đất phần trăm, không cho phép đại tông môn và thực lực bước vào phong đại, hoàng thất con cháu tứ phong địa, thường thường sẽ phong tại Vũ Châu. Cảnh Vương mặc dù ở Trung Châu, nhưng cũng có Vũ Châu đất phong. Nếu là hắn ở đây Vũ Châu âm thầm bồi dưỡng thế lực, hoàn toàn có thể nhấc lên náo động, còn sẽ không đả thương tự thân căn cơ. Trưởng công chúa có chút đau đầu nói, trừ ra một chiêu này, hắn còn có cái khác chiêu số sao? Chờ vi phu theo Phong Châu quay về, giúp nương tử cùng nhau giải quyết. Sở Thiên Thu ngược lại cũng không chút hoang mang mà hỏi thăm, nếu là đổi thành trước kia, hắn sẽ cảm thấy này thần võ triều xác thực một bộ dược hoàn bộ dáng, không chừng còn đổ dầu vào lửa. Hiện tại trở thành nhà mình nương tử cơ nghiệp, thái độ tự nhiên cũng liền không đồng dạng. Mặc dù thần võ triều các nơi kẻ dã tâm rất nhiều, nhưng Sở Thiên Thu có nắm chắc từng cái địa san bằng. Vương Thúc nếu như muốn nổi lên lời nói, sẽ theo hoàng thất huyết mạch vào tay. Phu quân, con của chúng ta có lẽ không thể họ Sở. Trưởng công chúa có chút áy náy nói, nữ đế đăng cơ, vấn đề lớn nhất là gia tộc truyền thừa. Nay sinh hài tử, là muốn họ Tiêu hay là họ Sở a? Theo nho môn, đây là một cái cực kỳ vấn đề nghiêm túc. Bọn hắn là vì gia tộc làm đơn vị hiệu chung hệ thống. Nếu như nâng một cái cực đoan ví dụ, chính là thân gia biến kẻ thù tình huống dưới, dựa theo nho môn đạo đức quan, thê tử nên đứng ở một bên nào đâu? Nên đứng ở chồng mình bên này. Gia tộc vĩnh viễn cao hơn tất cả. Đang ở tình huống nào ngoại lệ đâu? Người ở rể. Nói cách khác, Sở Thiên Thu cùng trưởng công chúa hài tử một sáng họ Sở, vậy hắn liền không thể kế thừa hoàng vị. Nếu như con của bọn hắn họ Tiêu lời nói, chẳng phải là nói minh Sở Thiên Thu làm người ở rể?
A, không sao.
Sở Thiên Thu rất dứt khoát hồi đáp, ngược lại là trưởng công chúa ngây dại.
Hở?
Vậy phu quân chẳng phải là
ta còn quan tâm cái này?
Ngươi thì phóng một vạn tâm đi. Sở Thiên Thu cười một cái nói, cảm thấy nhà mình nương tử suy nghĩ nhiều quá, nhưng chưa từng nghĩ lời này vừa ra, đem trưởng công chúa cảm động đến muốn mạng.
Phu quân, ngươi thật tốt quá.
Vừa nãy không còn nói ta là khốn nạn à?
Sở Thiên Thu nhéo nhéo nương tử mặt, cười trêu nói,
ngươi vốn chính là khốn nạn.
Chấm thích khốn nạn.
Trưởng công chúa lại cường điệu một tiếng, hai người lần nữa tiến nhập chiến miên. Này hoang đường ban đêm vừa mới bắt đầu. Dưỡng tâm điện, sáng sớm, như là lần trước tuần hoàn một dạng, trưởng công chúa trước giờ lên xử lý chính vụ, mà Sở Thiên Thu một tình ngủ thì gọi thị nữ cho ta tắm rửa thay quần áo, còn có an bài một chút, ta muốn thấy binh bộ thượng thư.
Đúng, đại nhân.
Nương tử yên tâm, chút chuyện nhỏ này ta tiện thể thì cho xử lý.
Chương 659, dùng phương pháp nhanh nhất dẫn tới chiến đấu. Chương 659, dùng phương pháp nhanh nhất dẫn tới chiến đấu.
Thượng kinh, cảnh phủ. Sở Thiên Thu đi vào thượng kinh ngày thứ 9, hắn còn không có tính toán kết thúc tuần hoàn. Là một cái thời gian quản lý đại sư, Sở Thiên Thu rất yêu quý thời gian, tuyệt đối không lãng phí một tơ một hào. Thái hậu nương nương vị này công đức vô lượng cơ, có nhiều thời gian chậm rãi soát, không bằng thừa dịp nhàn rỗi thời gian, tìm đến binh bộ thượng thư Cảnh Ngọc Long tâm sự, làm được biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Cái gì?
Sở Trung Võ tới bái phòng lão phu, lẽ nào là thần uy quân lại tới muốn quân lương, hay là Lưu Đô thống cho hắn một chút phân phó? Cảnh Ngọc Long trăm mối vẫn không có cách giải, mặc dù theo trên lý luận tới nói, tam đại giã chiến quân cũng đều là về bộ binh quản, Sở Thiên Thu cũng là về bộ binh quản hạt vũ phu. Nhưng Sở Thiên Thu đi vào thượng kinh nhiều ngày như vậy, chưa từng có muốn đi qua bộ binh bảo đến, Lưu Đô thống vậy đem bộ binh làm không khí, căn bản không có đã phân phó Sở Thiên Thu bất luận cái gì một câu. Tự nhiên bộ binh cũng sẽ không tự rước lấy nhục, đi tìm hắn gây phiền phức. Hai bên lẫn nhau xem như không nhìn thấy. Bây giờ Sở Thiên Thu địa vị không giống ngày xưa, hắn thông qua nâng đỡ trưởng công chúa đảo chính, một hơi đã trở thành đế quốc chạm tay có thể bỏng đại nhân vật, ai cũng không muốn trở thành bị thanh quân chắc đối tượng. như là đã từng cựu môn đề đốc Nô Thế Nam vì bảo toàn người nhà, đã tại chiếu ngục trung bản thân kết thúc. Sở Thiên Thu mới đến Thượng Kinh mấy ngày, đã không biết hại chết bao nhiêu cái võ tướng cao thủ. Sở Trung Võ tại Linh Hồ Thành tên hiệu, Sở Diệt Môn, bắt đầu ở Thượng Kinh lưu hành. Cho nên Cảnh Ngọc Long nghe xong, Sở Thiên Thu muốn tới thăm hỏi, trong lòng trước hết luống cuống hai lần, vội vàng cầm lấy hoạt nhĩ la hán dò hỏi. Chủ thượng, Sở Trung Võ tới chơi. Sở Trung Võ tới chơi. Không phải là ta cùng với vương gia sự việc, bại lộ. Không thể nào, không thể nào, chúng ta đều không có động thủ, ai có thể nói chúng ta có vấn đề. Đoán chừng chỉ là dậy rồi hoài nghi, đến thử đi. Cảnh Ngọc Long là Vũ Châu trấn Bắc quân xuất thân vạn hộ chi tử, coi là một cái truyền kỳ. Hắn vốn là vạn hộ thế gia, học tập Châu phủ giảng võ đường, hắn cho rằng là một tên đơn thuần vũ phu vô dụng, muốn làm chân chính có học vấn vũ phu, thế là liền đi đọc thánh nhân kinh thư, vào nho môn học viện, còn muốn tham gia khoa cử. Hắn bực này cử động, đem Cảnh Vạn Hộ tức giận đến quá sức, trực tiếp đoạn mất vị này Cảnh gia thiếu gia tài nguyên cung cấp. Rốt cuộc tại thần võ triều, cũng không có đọc sách trí thượng truyền thống. Đọc sách chỉ là thủ đoạn một trong, địa vị của võ giả mới là thực sự. Kết quả hắn cũng là tính bướng mình, tha rằng tài nguyên bị đoạn, cũng muốn kiên trì cái nhìn của mình. Phụ tử lẫn nhau chiến tranh lạnh, tranh luận không ngớt, hai bên đều đang đợi nhìn đối phương thỏa hiệp. Nhưng mà làm cho người kinh ngạc chính là, Cảnh Ngọc Long tại thời điểm khó khăn nhất, lại gặp phải một vị quý nhân, đó chính là đến học viện cải trang vi hành Cảnh Vương. Tương truyền hai người mới quen đã thân, tại trên vọng hồ đỉnh, tâm tình thiên hạ đại sự. Kẻ này có lớn mới, tương lai có hy vọng tăng công. Bản vương chính là quốc gia hái tài. Cảnh Vương mười phần thưởng thức Cảnh Ngọc Long tài hoa, lại một phen tâm tình về sau, đem chính mình ngọc bội đưa cho Cảnh Ngọc Long, nhất thời truyền là ca tụng. Các quý nhân tìm kiếm hàn môn con cháu, tiến hành lôi kéo đầu tư, cái này cũng không hiếm thấy. Rốt cuộc mỗi một cái thế lực muốn tại thế giới tàn khốc này trong sinh tồn, nhất định phải hiểu được hấp thụ ngoại bộ máu mới, cho dù là chú trọng nhất quan hệ máu mủ thế gia, cũng không thể không như thế. Nhưng mà ai cũng không biết, Cảnh Ngọc Long rốt cục nói với Cảnh Vương cái gì, lại nhường hắn coi trọng như thế, đem thủy thân ngọc bội đem tặng. Không có nói chuyện gì, ta làm lúc chẳng qua là nghèo đến điên rồi, nghĩ từ trên thân Cảnh Vương lừa gạt ít tiền đến tiêu xài một chút mà thôi. Binh bộ thượng thư Cảnh Ngọc Long có chút hoài niệm ngay lúc đó năm tháng. Hai người dài đến hơn 40 năm hữu nghị, chính là theo khi đó bắt đầu. Ngươi nói có mua bán muốn cùng cô làm, là cái gì mua bán? Cảnh Vương hiếu kỳ hỏi. Đại vương, ta có một đỉnh mũ trắng muốn bán cho đại vương. Lớn mật, chỉ là một giới thư sinh, dám như thế ăn nói linh tinh, còn không mau nhanh chóng lui ra. Cảnh Vương cũng là một người thông minh, hắn nghe mũ trắng cùng vương, ngay lập tức liền nghĩ đến một cái hoàng chữ, tự nhiên sẽ hiểu đối phương có đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Không nghĩ tới Cảnh Ngọc Long chằm chằm vào Cảnh Vương cười cười, không nói gì, cũng không có bị hù dọa. Nếu hắn trực tiếp để người đem chính mình cầm xuống, cái kia ngược lại là thật sự trung tâm, chỉ là gọi mình lui ra lời nói, nhìn tới này Cảnh Vương là nghĩ nghe một ít đại nghịch bất đạo lời nói. Bây giờ trên người Cảnh Ngọc Long đã đánh đầy Cảnh Vương ấn ký, là rửa không sạch. Đi đem hắn mời tiền đến, không muốn lộ ra sơ hở. Cảnh Vương cùng lão phu sự việc, thiên hạ đều biết, cũng là được tiên hoàng tán thưởng, không cần phải lo lắng. Nghĩ đến nơi này, chân chính Cảnh Ngọc Long trực tiếp phân phó nói. Không sai, tại phủ thượng thư bên trong Cảnh Ngọc Long, chính là một vị ảnh võ giả. Hắn nghe được chân chính Cảnh Ngọc Long phát biểu, liền liền vội vàng gật đầu. Là, chủ nhân. Có ai không, theo ta đi thấy Sở Trung Võ. Cảnh thượng thư háng giọng một tiếng, hạ lệnh. Tất nhiên chủ nhân phân phó, như vậy vấn đề cũng không lớn. Cảnh đại nhân, hạ quan mạo muội tới chơi, có phải quá mức quấy rầy? Sở Thiên Thu thấy vậy binh bộ thượng thư, được rồi hạ quan lễ nghi, nhường Cảnh Ngọc Long vội vàng trốn tránh. Mặc dù dựa theo triều đình truyền thống, Sở Thiên Thu đích thật là so với hắn con nhỏ, phải nghe mệnh lệnh của hắn. Nhưng hiện ở trên kinh các quý nhân, người nào không biết Sở Thiên Thu vai phong? Không được, không được. Sở đại nhân, ngươi đây là quá khen bản quan tuyệt đối không chịu được nổi. Trung võ đại nhân, mời vào bên trong. Cảnh thượng thư né tránh về sau, chính là dùng tinh thần lực đỡ dậy Sở Thiên Thu. Hắn quả nhiên là võ tướng cao thủ. Chẳng qua cũng không phải rất mạnh, vẹn vẹn là tụ tướng cao thủ mà thôi. Kỳ lạ, dựa theo Cảnh thượng thư niên kỷ, nếu như hắn không thiếu công pháp lời nói, hẳn là hiện hình cảnh giới mới đúng. Sở Thiên Thu hiểu sâu biết rộng, rất nhanh liền đã đoán được Cảnh thượng thư thực lực là lục bộ thượng thư, có võ tướng thực lực đã dư giả, tượng công bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư đều không phải là võ tướng, chỉ là tiên tiên cực cảnh. Võ tướng là một cửa ải, nhưng mà tiến giai về sau, chậm rãi mài cũng có thể biến thành hiện hình. Chỉ là binh bộ thượng thư trên lý luận trưởng quản thần võ triều tất cả binh mã, chỉ có như thế chút thực lực, dường như có chút không đáng chú ý. Có thể ta có thể thử một chút một loại những phương pháp khác, sau đó nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Sở Thiên Thu một bên suy tư, một bên đi theo Cảnh thượng thư đi đến cảnh gia phòng khách bên trong. Cảnh thượng thư vừa định làm thăm dò tính đặt câu hỏi, liền nghe đến Sở Thiên Thu không thể tưởng tượng nổi lời nói. Cảnh thượng thư, Lục Phiến Môn nhận được thông tin, Cảnh Vương muốn phản. Sở Thiên Thu cũng không sợ nói xấu hoàng tộc, trực tiếp đem tình báo nhổ ra đi. Ta nghĩ thanh thản ổn định địa nhường nương tử hoàn thành đăng cơ đại điện, sau đó đi Phong Châu đi một chuyến. Không thể nào. Ảnh võ giả đầu tiên là sững sờ, ngay lập tức nghiêm nghị hô. Sở Trung Võ, Cảnh Vương là quốc chi của trụ, há có thể vọng thêm phỏng đoán. Cảnh đại nhân, vì sao ngươi nghe được Cảnh Vương nhũ phản, phản ứng đầu tiên không phải muốn đuổi bắt loạn thần tặc tử, mà là thế hắn giải vây đâu? Trên triều đình có nghe đồn, ngươi cùng Cảnh Vương quan hệ mật thiết. Hẳn là, ngươi cùng Cảnh Vương có ý định nhũ phản hay sao? Giọng Sở Thiên Thu rất lớn, dùng đặc thù kỹ xảo, bao phủ tại tất cả cảnh phủ trong, lệnh cảnh phủ mọi người vì đó biến sắc. Sở đại nhân. Ảnh võ giả sắc mặt trở nên xanh xám, hắn không nghĩ tới Sở Thiên Thu vừa đến phủ thượng thư, liền dám mặt. Cảnh thượng thư, đây là Thái hậu nương nương lệnh bài, mệnh ta điều tra việc này. Sở Thiên Thu cùng Thái hậu nương nương quan hệ không phải bình thường, đã sớm phục chế mấy cái lệnh bài, cần lúc lấy ra dò người, hay là dùng rất tốt. Chú thích, xuất từ 620 chương. ngươi hay là cùng ta đi hình bộ đi một chuyến đi.
Không thể nào. Cảnh Thượng Thư tại Sở Thiên Thu kích thích dưới, ngang nhiên động thủ. Xích Hỏa Thuần Dương Công, Hỏa Long Phân Thiên.
Không tốt, ta bị khống chế.
Chủ nhân, Sở Trung Võ động thủ.
Ảnh Võ Giả vừa muốn xuất thủ thời điểm, đại não cuối cùng khôi phục lý trí, vội vàng muốn thu tay.
Sở Thiên Thu cười, ngươi quả nhiên không có hiện hình, ngay cả thường định đều không phải là.
Lần này ta thì có lý do động thủ.
Trong chốc lát, Sở Thiên Thu rút đao lóe lên.
Lần này thì không cùng ngươi lằng nhà lằng nhằng.
Dù sao Cảnh Thượng Thư, cho dù ngươi cùng Cảnh Vương không có tạo phản, tạo thành tiêu diệt Lê Nhân đánh một trận, ngươi cũng vậy có tham dự.
Nam Mô A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai.
Chương 660, ta quả nhiên vẫn là thích hợp báo cáo, chương 660, ta quả nhiên vẫn là thích hợp báo cáo.
Sở Thiên Thu là tinh thần lĩnh vực quyền uy.
Hắn có Nhiếp Hồn Kinh, Địa Ngục Thập Vương Kinh, Địa Tạng Độ Hồn Kinh ba quyển về thần hồn phương diện võ học, còn có 1/3 tiên giới ngọc chỉ cộng thêm vô số lần thần hồn cấy ghép giải phẫu, cùng với võ tướng đột phá kinh nghiệm, lại thêm bá giả đặc tính tinh thần uy áp. Có thể nói tại ảnh hưởng người khác thần hồn bên trên, Sở Thiên Thu tự xưng giang hồ thứ hai, nếu như thiên nhân cao thủ không ra, vậy khẳng định không ai dám nói đệ nhất. Hắn ở đây đi vào cảnh phủ lúc, trước đây nghĩ thừa dịp tuần hoàn thời gian để đến được trước, đến làm một chút sự tình, lại bất ngờ phát hiện Cảnh Ngọc Long tu vi khá thấp, không phải hiện hình cao thủ. Võ giả đạt tới thường định giai đoạn, đối với tinh thần điều khiển kháng tính rồi sẽ cực đại tăng cường, cho dù là Sở Thiên Thu cũng vô pháp điều khiển một vị đạt tới thường định cao thủ. Tất nhiên thượng thư đại nhân không phải hiện hình cao thủ, vậy liền tự mình sáng tạo cơ hội.
Giết người, đoạt hồn, hỏi cho rõ. Ngươi đến tuột cùng có hay không có tạo phản, giết một chút liền biết.
Sở đại nhân, ngươi cũng dám sử dụng, ảnh võ giả không nghĩ tới, đường đường dưới ban ngày ban mặt, tươi sáng càng khôn, lại có nhân tại thăm hỏi người ta lúc, trực tiếp động thủ giết người, nghe rợn cả người, không thể tưởng tượng.
Ngươi biết quá nhiều.
Sở Thiên Thu cười mỉm nói, đao quang lướt qua, trực tiếp một đao chém chết binh bộ thượng thư ảnh võ giả.
Đã xảy ra chuyện gì?
Ta là đang nằm mơ sao?
Sở Trung Võ vì sao dám động thủ?
Ảnh võ giả tại thời khắc cuối cùng, toát ra vô số suy nghĩ, những ý niệm này ngược lại hại tính mạng của hắn. Đang chém giết trên chiến trường, một nháy mắt có thể quyết định thắng bại. Vừa nay đã thu hồi đi hỏa long, giờ khắc này lại lần nữa phun ra mà ra.
Nhưng không còn kịp rồi.
Sở Thiên Thu giơ tay chém xuống.
Ảnh võ giả đầu người bay lên, chết không nhắm mắt.
Hắn làm sao dám làm loại chuyện này?
Cho dù hắn cùng trưởng công chúa có quan hệ, cũng không có khả năng tùy ý sát hại triều đình quan lớn a.
Tại đầu dọn nhà trong nháy mắt, ảnh võ giả còn không thể lý giải, chính mình thoải mái mời Sở Thiên Thu đi vào, trong khoảng thời gian ngắn sẽ phát sinh kinh người như vậy nghe nói sự việc. Đầu tiên, Sở Thiên Thu đối với một vị thượng thư đại nhân, đối với triều đình quan lớn, sử dụng tinh thần bí thuật, đó là không thể tha thứ hành vi, có thể nói là đạt tới thiên hạ tổng chu diệt trình độ. Cho dù là Ma Kha tự, đều sẽ phái ra nhân viên đến tiến hành trảm trừ. Rốt cuộc không có có người nào quý nhân vui lòng để người trực tiếp tiến hành khống chế tinh thần. Lý Tông Hoàng đế sử dụng tiên giới ngọc chỉ cũng chỉ có thể là tăng cường hiệu trung hiệu quả, mà không phải ép hỏi tình báo. Chớ đừng nói chi là dưới ban ngày ban mặt tiêu diệt triều đình trọng thần. Bất cứ người nào làm như vậy đều là tự tuyệt khắp thiên hạ cách làm.
Sở Thiên Thu nếu là không có tuần hoàn bàn tay vàng năng lực, tuyệt đối không dám làm như vậy.
Tư Mệnh Tinh Quân, chúa tể thân hồn.
Địa Ngục Diêm Vương, thẩm phán tội nghiệt.
Địa Tạng Bồ Tát, siêu độ vong hồn.
Lại là ảnh võ giả, thực sự là làm chuyện cẩn thận a.
Sở Thiên Thu đem người chết thần hồn cướp đoạt lấy, chuẩn bị đọc một phen, nhưng võ tướng cao thủ ý chí tuyệt đối không thể xem thường.
Một cái võ giả sau khi chết, nếu có cực lớn oan khuất, liền sẽ sinh ra dị biến.
Vị này ảnh võ giả không phải lão hoàng đế nhóm, hắn không phải tham sống sợ chết người.
Tại ngắn ngủi thời khắc bên trong, hắn đã đoán được Sở Thiên Thu ý đồ, cho là mình là ảnh võ giả thân phận bại lộ.
Không thể để cho ngươi hiểu rõ bí mật.
Hỏa Long phân khu.
Ảnh võ giả thần hồn nhóm lửa biến thành một chùm cháy hừng hực hỏa diễm, chuẩn bị thiêu hủy Sở Thiên Thu thần hồn.
Ngọc Thạch Câu Phần.
Ngay cả Sở Thiên Thu cũng hơi kinh ngạc.
Thực sự là trung thần liệt sĩ.
Xích Hỏa Thuần Dương Công chính là màu xanh dương thượng phẩm võ học, cùng Cựu Đỉnh Công là một cái đẳng cấp.
Bất luận cái gì một môn màu xanh dương phẩm chất võ học, cũng có chính mình chỗ độc đáo.
Quân đội thích bộ võ học này, không vẹn vẹn là bởi vì hắn cương manh bá đạo, có thể ngưng tụ phần thiên hỏa long, càng là hơn bởi vì hắn có thể đốt lên tâm hỏa, thiêu đốt thần hồn.
Tại hai quan hệ ngoại giao chiến thời khắc, khảo vấn thần hồn, vậy không chỉ có Sở Thiên Thu có thể làm đến, Địa Ngục Thập Vương Kinh, Nhiếp Hồn Kinh tu luyện giả cũng là tương đối nhiều.
Mà Xích Hỏa Thuần Dương Công đặc biệt nhằm vào loại tình huống này, nghiên cứu ra cường đại nhất sát chiêu, nhóm lửa tâm hỏa, chôn vùi ký ức, tiện thể sát thương địch nhân.
Đây cũng là bởi vì Sở Thiên Thu không có đang giảng võ đường đem trên lớp xong, cho nên thỉnh thoảng sẽ có một chút tri thức điểm bỏ sót.
Mặc dù chấn cấp giảng võ đường, vậy không nói cái này.
Cảnh Thượng Thư lại có võ tướng cao thủ tử sĩ.
Không đúng, cái kia hẳn là Cảnh Vương cho hắn.
Sở Thiên Thu cảm nhận được ấn đường tổ khiếu thiêu đốt, hừ lạnh một tiếng, khởi động Quang Minh Vương Phật.
Đại Quang Minh thủ ấn, phong.
Đối mặt bực này cường đại thần hồn công kích, thiêu đốt tất cả thủ đoạn, Sở Thiên Thu nhanh chóng làm ra phản ứng, đầu tiên là dùng Quang Minh Vương Phật, phong ấn lại kia lửa lớn hung hực, lại dùng Hoàng Tuyền đặc tính, chậm rãi tiêu diệt.
Nhưng nói thì chậm, khi đó thì nhanh.
Tất cả phủ thượng thư, đao khí tung hành.
Giết.
Minh bộ thượng thư thân vệ điên cuồng, dựa theo thần võ triều quân pháp, nếu như chủ tướng chết rồi, thân vệ tại hiện trường mà không có chiến tử, đó là muốn cả nhà xử quyết.
Chết một cái, hay là chết cả nhà.
Không có bất kỳ người nào sẽ do dự.
Xích Hỏa Thuần Dương Công, Hỏa Long Phân Thiên.
Tất cả phủ thượng thư vùng trời, lóe ra một cái to lớn hỏa long, chính như trưởng công chúa phủ đệ, từ quốc công phủ đâu có trận pháp thủ hộ, đứng hàng thượng thư một trong Cảnh Ngọc Long cũng không ngoại lệ.
Nay còn không vẹn vẹn như thế, phủ thượng thư chỗ sâu, dường như có dấu cao thủ, bọn hắn sôi nổi chạy đến, muốn đem Sở Thiên Thu triệt để cầm xuống.
Hệ thống, cho ta khởi động lại.
Sở Thiên Thu cũng không ham chiến, vừa đánh vừa lui,
trước rồi tắt hồn hỏa lại nói. Thượng kinh, vạn thọ tự. Sở Thiên Thu nôn thở một hơi, cảm thấy mình ấn đường tổ khiếu, phong một cái to lớn hỏa lò, chỉ có thể tìm chút thời giờ, tiêu diệt hết nó. Một cái võ tướng cao thủ nếu là bỏ qua tất cả, cũng có thể hóa thành lệ quỷ, tiến hành cường lực đả kích. Nếu như Sở Thiên Thu không phải sở trường thần hồn võ giả, một chiêu này thậm chí có hy vọng khiêu chiến vượt cấp. Sở thí chủ, trên người ngươi dường như nhiều một cỗ sát khí a. Tổ Nguyên Tiền sư cảm thấy chính mình có phải hay không hoa mắt, như thế nào Sở Thiên Thu mới vừa nói muốn đi như xí một chuyến, quay về liền có thêm một cỗ sát khí. Dù thế nào cũng sẽ không phải tại bên trong vạn thọ tự giết người đi. Cái này làm sao có khả năng? Thiền sư yên tâm, Thiên Thu vô sự. Sở Thiên Thu thở dài một hơi. Gần đây có chút đắc ý quên hình, hay là xem thường anh hùng thiên hạ. Nếu là có vài vị võ tướng tử sĩ, tựa vừa rồi vị kia ảnh võ giả bình thường, hy sinh bản thân, nhóm lửa tâm hỏa, lại phối hợp đại trận cắn giết, cũng sẽ cho mình tạo thành phiền toái không nhỏ. Cho nên Sở Thiên Thu mới không có ham chiến, chạy trước trở lại hắn nói. Chỉ là được Phật môn chân truyền, tâm trạng khó mà tự kiềm chế, cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Sở thí chủ lời nói rất đúng, lão nạp an bài cho ngươi một gian thiền phòng làm sao? Tổ Nguyên thiền sư không để bụng, rốt cuộc địa tạng độ hồn kinh bác đại tinh thâm, đã có mấy trăm năm không ai tu luyện, ra một chút vấn đề nhỏ, vậy rất bình thường. Vậy thì cảm ơn thiền sư. Sở Thiên Thu quyết định hành sự cẩn thận và tiêu diệt đoàn kia hỏa long, lại đi tìm lương tử báo cáo binh bộ thượng thư. Ta quả nhiên vẫn là thích hợp báo cáo. Chương 661, có âm mưu gì, trước nghẹn lấy, chương 661, có âm mưu gì, trước nghẹn lấy. Vạn thọ tự, thiền phòng. Sở Thiên Thu tốn gần nửa canh giờ thời gian, mới đưa cái kia hỏa long triệt để diệt sát. Chẳng thể trách trước đây Chí Thiện học viện võ tướng cao thủ, cũng không nguyện ý là Lý gia siêu độ hậu đức tái vật kiếm bên trong vong hồn. Hoán hận, oan quất, còn có bản thân hy sinh thần hồn mạnh mẽ, như là có thần tính bình thường, khó mà trừ tận gốc. Nếu như không phải gần đây học địa tạng độ hồn kinh chỉ sợ phải hao phí thời gian tương đối dài, chậm rãi diệt trừ. Sở Thiên Thu phí hết không ít công phu, cuối cùng là bóp tắt ảnh võ giả linh hồn chi hỏa, lúc này mới yên tâm tiếp theo. Cảnh Vương có thể vì binh bộ thượng thư chuẩn bị như vậy một vị cao thủ, toan tính quá lớn a. Đi trước hỏi một chút lão hoàng đế nhóm, lại tính toán sau. Sở gia đại viện, bà khố. Sở Thiên Thu không có đi hỏi Lý Tông hoàng đế, rốt cuộc hắn còn muốn làm món quà tặng cho Thái hậu nương nương, về phần Hiếu Tông, Nhân Tông hoàng đế cũng quá sớm, chưa hẳn đối với Cảnh Vương có hiểu biết, cho nên hắn lựa chọn nhân là Hiến Tông hoàng đế. Sở Ái Khanh, ngươi không có tính toán buông tha chấm cùng liệt vị tiên hoàng đi. Hiến Tông hoàng đế khôi phục một chút đế vương vốn có khí độ, tại nhìn thấy Sở Thiên Thu về sau, chậm rãi mở miệng nói: "Bệ hạ, chỉ giáo cho." Sở Thiên Thu có chút kinh ngạc hỏi: "Nếu ngươi thật nghĩ buông tha chấm, mấy ngày nay cũng không cần cố ý phơi nhìn, chỉ sợ Ái Khanh là làm dự định, nghị trăm vương ngàn kế lẩn tránh lời thề, sau đó giơ lên tiêu diệt đi." Tiêu gia lão hoàng đế nhóm, chỉ có hỏng cùng đặc biệt hỏng khác nhau, ngược lại thật là không có đồng đốc. Bệ hạ quá lo lắng, thân chẳng qua là sự vụ bận rộn mà thôi. Sở Thiên Thu vội vàng an ủi một câu: "Về phần tin hay không, vậy phải xem Hiến Tông hoàng đế chính mình. Việc đã đến nước này, chấm vậy không có gì để nói nữa rồi. Ái Khanh muốn hỏi cái gì thì hỏi cái gì đi, chấm không nhất định sẽ trả lời chính là." Hiến Tông hoàng đế thở dài một tiếng, như là nhận mệnh một dạng, đây có lẽ là chiến thuật của hắn vương lượng. Vi thần muốn hỏi Cảnh Vương sự tình, cùng với binh bộ thượng thư Cảnh Ngọc Long, bọn hắn có hay không có tạo phản dạ tâm? Bệ hạ trước đây lại là xử trí như thế nào? Sở Thiên Thu vậy không vòng vo, trực tiếp hỏi. Hắn ở đây Lý Tông hoàng đế trong trí nhớ, không nhìn thấy vật tương tự. Hiến Tông hoàng đế cười cười lắc đầu nói: "Dưới gầm trời này ai không có dạ tâm, cũng có. Chỉ cần có thực lực, rồi sẽ sinh sôi dạ tâm. Từ quốc công có, Mạnh phu tử có, Cảnh Vương tự nhiên cũng sẽ có. Dường như là Sở Ái Khanh một khi có lực lượng, liền đem chấm đánh một trở tay không kịp, hối hận thì đã muộn." Sở Thiên Thu trầm mặc một lát, ngay lập tức hỏi: "Bệ hạ, ngài cũng là nhìn như vậy đợi Long đại tướng quân sao? Chấm kỳ thực đã cho hắn cơ hội, chỉ cần hắn vui lòng đi Ma Kha tự, bỏ cuộc bộ hạ, chấm cũng không nguyện ý ra hạ sách." Hiến Tông hoàng đế thần sắc, tựa hồ có chút áy náy bộ dáng, nhưng lại đến 100 lần, hắn vẫn sẽ làm như vậy. Giảng võ đường các huấn luyện viên một mực tán thưởng qua ngài, cho rằng chỉ cần ngài vẫn còn, không đến mức đây. Bọn hắn cho rằng ngài trí tại thiên hạ. Sở Thiên Thu đột nhiên có một loại nhà sử học số mệnh cảm giác, nếu như đem những tài liệu này ghi chép tiếp theo, tương lai cũng là rất có ý nghĩa đồ vật đi. Chấm làm lúc sắp phải chết, ra cả đây dự tính phải nhanh. Cho dù chuyển rời đến thái tử trên người, thực lực cũng sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Mà Long Ái Khanh thực lực quá mạnh mẽ, mạnh đến khiến người ta bất an tình trạng. Hiến Tông hoàng đế giống như cảm nhận được Sở Thiên Thu ý nghĩ, liền không có làm ra quá nhiều dầu diếm, trực tiếp nói ra: "Nhưng đại tướng quân không phải là người như thế." Sở Thiên Thu chưa nói tới hiểu rõ Long đại tướng quân là người, nhưng vẫn là đứng ở thần uy quân trên lập trường phản bác hai câu. Nhân không hại hổ tâm, hổ có ý hại người. Một người dân thường cùng một đầu lão hổ ở cùng một chỗ, hắn cũng sẽ không nghĩ đối với lão hổ tha thứ, mà là muốn đem lão hổ đánh chết. Tha thứ loại vật này, chỉ có cao cao tại thượng lúc mới có. Đợi một thời gian, nếu xuất hiện một vị uy hiếp được Sở Ái Khanh cường giả, Sở Ái Khanh còn có thể có phần này tha thứ sao? Sở Ái Khanh cũng sẽ có hài tử, có thể đem con của mình cùng mạnh như vậy thú ở chung sao? Hiến Tông hoàng đế mười phần bình tĩnh nói, hắn có chút tiếc nuối, nhưng không hối hận, lại đến mấy lần hay là sẽ làm như vậy. Vì để cho Lý Tông hoàng đế an toàn kế vị, điểm này đại giới là đáng giá. Nếu là chấm kế hoạch không có bị Ái Khanh phá hủy, có lẽ chúng ta có thể làm một cái hoàn mỹ tốt hoàng đế, đáng tiếc thất bại. Tốt, bệ hạ. Chúng ta không đàm luận những chuyện này chuyện cũ năm xưa, trước thảo luận Cảnh Vương, ngài đối với hắn hiểu bao nhiêu? Sở Thiên Thu cũng không muốn phản bác Hiến Tông hoàng đế. Cảnh Vương một mực có hận. Có hận. Vì Ảnh Vương một chuyện, Tiêu gia hoàng thất làm lúc thấp thỏm lo âu, chuẩn bị phân đất phong hầu thiên hạ, để đổi lấy các tông môn ủng hộ, liên thủ vây quét Ảnh Vương. Thái Tông bệ hạ hướng Thái Tổ ra trợ tình, cho rằng phân đất phong hầu một chuyện không thể được, Tiêu gia liền không lại có thiên hạ danh phận. Làm lúc Thái Tổ ra bởi vì tử tôn tất cả vong, sinh lòng lười biếng tình. Mà Cảnh Vương ủng hộ Thái Tông bệ hạ, này mới khiến Thái Tổ hồi tâm chuyển ý. Lúc đó Thái Tông bệ hạ dòng dõi gian nan, từng đối với Cảnh Vương nói, quốc lại trưởng quân, thiên hạ sự tỉnh tại ngươi ta huynh đệ trong hai người. Hiến Tông hoàng đế nói ra một đoạn lịch sử tân bí, Thái Tông cùng Cảnh Vương từng có một đoạn huynh đệ ước hẹn. Tại Ảnh Vương bóng tối bên dưới, Tiêu gia hoàng thất tiền đồ đáng lo, không nghĩ tới Thái Tông bệ hạ thay đổi cả khuôn, tiêu diệt Ảnh Vương. Tiếp theo sự việc, Sở Thiên Thu cũng liền hiểu được. Làm lúc Thái Tổ ra tại ổn định tình hình về sau, liền phóng quyền hành, đi tìm đột phá thiên nhân cơ hội. Mà Thái Tông kế vị về sau, liền đem đã từng lời hứa quên mất, thuận tiện đem Cảnh Vương đuổi đi Trung Châu, cho Ma Kha tự làm con tin. Cảnh Vương tự nhiên trong lòng không phục lắm, cố này không phục, chuyển thừa cho tới bây giờ. Cảnh Vương khẳng định là có dạ tâm. Nhưng Dương Nhi kế vị mới bắt đầu, sợ hắn ngồi không vững thế cuộc, chấm cũng làm người ta đem Cảnh Vương mời quay về, cũng nhường hắn tương trợ Dương Nhi, phòng ngừa thế cuộc tối nát. Thì ra là thế, này Cảnh Vương còn từng dám quốc qua, đích thật là cái người có bản lãnh. Sau đó thì sao? Tự nhiên là đem hắn chạy trở về. Ma Kha tự không thích thiên hạ đại loạn, hắn ở đây Trung Châu không có quá nhiều căn cơ. Nếu như Thanh Hà lo lắng cái kia vị vương thúc, đem Vũ Châu tổng đốc, tuần phủ cũng đổi một lần, nhất định có thể tra ra không ít vấn đề đến, gõ lại đánh hắn một phen cũng được. Hiến Tông hoàng đế mười phần lão luyện nói, lẽ nào tổng đốc, tuần phủ cũng thông đồng Cảnh Vương? Chớ cũng không biết, nhưng Cảnh Vương tại Vũ Châu phát triển rất nhiều thế lực, gõ một phen vẫn rất có cần thiết. Đem bọn hắn bình điều một phen, phái chút ít cốt cán quá khứ, điều tra một phen là đủ. Thì ra là thế. Sở Thiên Thu giờ mới hiểu được Hiến Tông đế vương tâm thuật. Vũ Châu có vấn đề hay không, này không quan trọng. Hoàng đế Lao Nhi có phải không cùng ngươi giảng chứng cứ? Cho Vũ Châu quan trường thay đổi một lần, đánh một trận, gõ gõ, có vấn đề gì thì đều tin tưởng. Đối với Sở Thiên Thu mà nói, chuyện có tuần tự thông thả và cấp bách, chỉ cần bọn hắn không ngay lập tức bộc phát, đợi đến Phong Châu sự việc giải quyết xong tất, lại đến thu thập bọn họ, gắn liền với thời gian chưa muộn. Có âm mưu gì, trước cho ta nghe lấy. Nhương Nương Tử dùng chút thủ đoạn, trì hoãn bọn hắn bộc phát, tranh thủ thời gian. Đa tạ bệ hạ chỉ điểm. Sở Thiên Thu lấy ra một bình tiết lộ, cho Hiến Tông hoàng đế dội lên, nhường thần hồn của hắn khôi phục một chút. Những vật này, Thanh Hà nhiều lịch luyện 2 năm, cũng hiểu. Hiến Tông hoàng đế cười cười, trên mặt của hắn nhiều một tia không hiểu hứng thú. Về phần tương lai Cảnh Vương giết hay không, các ngươi tùy ngươi là được rồi. Trước gọi thân cảnh, lại định thủ lĩnh. Chương 662, đến rồi Thượng Kinh, vậy liền không cần đi. Chương 662, đến rồi Thượng Kinh, vậy liền không cần đi. Hoàng cung, Dưỡng Tâm Điện. Phu quân, ngươi nói Cảnh Ngọc Long là ảnh võ giả. Trưởng công chúa lấy làm kinh hãi, nàng tại hôm qua mới vừa thấy vậy binh bộ thượng thư, đối phương giọng nói, thái độ cũng cùng trước kia giống nhau như lúc, lại không nghĩ tới đúng là một cái ảnh võ giả. Rốt cục là theo trường nào thì bắt đầu, binh bộ thượng thư thì dùng ảnh võ giả thay thế. Hắn làm được cẩn thận như vậy, muốn làm gì? Khoác lên áo lót ra trận, khẳng định trong lòng có ma. Chắc chắn 100. Vi phu chuyên môn thăm dò hắn, hắn không có phát giác. Hắn tu luyện võ công cũng là xích hỏa thuần dương công nhưng chỉ đến tụ tướng giai đoạn. Sở Thiên Thu đem chính mình thử tình báo, chia sẻ cho nương tử, về phần như thế nào thử, hắn cũng không có nói cho nương tử, nhưng trưởng công chúa không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không hoài nghi điểm này, ngay lập tức tin tưởng Sở Thiên Thu tình báo độ chuẩn xác. Không đúng, binh bộ thượng thư hẳn là hiện hình cao thủ. Trưởng công chúa chi nhớ rất tốt, mỗi một cái quan lớn hồ sơ, nàng đều ghi nhớ trong lòng trong. Lần này nàng đảo chính sau khi thành công, nhường Lục Phiến Môn mở ra hồ sơ thất, cẩn thận nghiên cứu mỗi một cái triều đình quan lớn tài liệu, vì chế định tương ứng lôi kéo sách lược, ổn định triều chính. Dựa theo Lục Phiến Môn sửa sang lại tình báo, hắn ngay từ đầu tu luyện thật là quân đội võ công xích hỏa thuần dương công. Sau đó hắn có kỳ ngộ, không biết từ chỗ nào được thương khung xích châu Thái Huyền Tông chân phái bảo điện cửu hỏa la thiên quyết. Mặc dù hắn ẩn mà chưa báo, nhưng năng lực ngưng tụ hỏa đức tinh quân võ tướng, hắn ở đây lục bộ thượng thư bên trong cũng là gần với Chu thượng thư cao thủ. Cửu hỏa la thiên quyết, tên này như thế nào có chút quen hay? Sở Thiên Thu chợt nhớ tới, nghĩa phụ đã từng nói, sinh hỏa thuần dương công có thể tu luyện tới tụ tướng cấp độ, chính là cực hạn. Nếu như muốn tiến thêm một bước, biến thành hiện hình cao thủ, liền cần chuyển tu võ công. Tổng cộng có 2 môn thích hợp công pháp, một cái là Phật môn Bợ Giả Mạ Hỏa La Chín Diệu, một cái khác chính là đạo môn Cửu Hỏa La Thiên Quyết. Chú thích: 464 chương. Cái trước xuất từ Hải Châu Phạm Thiên Tự, hắn xuất từ Thương Khung Thái Huyền Tông. Cảnh Vương có thể hay không cùng Thương Khung có thông đồng? Cho nên binh bộ thượng thư Cảnh Ngọc Long mới có thể có đến Cửu Hỏa La Thiên Quyết. Sở Thiên Thu đột nhiên mở miệng nói, có khả năng này. Nếu như bọn hắn thật sự thông đồng tương cung, vậy liền tạm thời không thể động đến bọn hắn. Trưởng công chúa gật đầu một cái, cũng không có phủ nhận. Thần võ triều quyền quý thông đồng tương cung, kia đều không phải là tươi mới sự tình. Dường như Lưu Đô thống vậy cùng Thương Khung thống soái Ngụy Vô Kỵ câu kết làm vậy, chuẩn bị liên thủ Thương Khung Ngự Lâm quân đối phó triều đình. Cẩn thận tra một chút, vậy liền không có mấy cái sạch sẽ. Nếu như bọn hắn thật sự thông đồng tương cung, vậy liền rất có thể là muốn phối hợp tác chiến Ngụy Vô Kỵ quân đội, một sáng làm áp lực quá lớn, bọn hắn có thể biết trước giờ gây sự. Thần võ triều có một vật đặc biệt nhiều, đó chính là phản tặc đặc biệt nhiều. Sở Thiên Thu trước đó còn thật cao hứng, chuẩn bị liên thủ phản tặc đại náo thần võ triều, hiện tại cái mông vị trí không giống nhau, đã cảm thấy phản tặc thật sự là quá nhiều rồi. Nương tử yên tâm, chỉ cần bọn hắn không phải ngay lập tức tạo phản, vi phu cũng có cách từng bước địa thu thập bọn họ. Nương tử việc cần phải làm, chính là đem bọn hắn gõ một phen, tận lực kéo dài thời gian. Chờ giải quyết Phong Châu sự việc, lại đến xử lý bọn hắn. Không ngờ rằng trưởng công chúa lại lắc đầu, sau đó con mắt chằm chằm vào Sở Thiên Thu, ôn nhu nói: "Phu quân chớ có lo lắng quá nhiều, chuyện của triều đình thì giao cho thiếp thân đến xử lý. Ngươi phải tin tưởng thiếp thân." Cảnh Vương còn không có tạo phản năng lực, Ma Kha tự cũng sẽ không để hắn tùy ý làm vậy, loạn cục diện bây giờ. Nếu như phu quân thật muốn quan tâm lời nói, Phong Châu sự việc càng thêm quan trọng. Nếu chấm đến thao tác lời nói, chắc chắn nhường Phong Châu cùng Vũ Châu đồng thời xảy ra chuyện, kiềm chế triều đình tinh lực, lúc này mới có tạo phản không gian. Sở Thiên Thu đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện mình bỏ sót một chút. Thần Võ Triều không sợ tiểu quy mô phản loạn, không sợ đơn độc môn phái tạo phản. Thần Võ Triều cương thủ vạn dặm, lương tướng thiên viên, mang giáp chi sĩ không dưới 100 vạn, dù là mười mấy vạn lưu dân tạo phản, cũng sẽ bị giết phải sạch sẽ, không đủ dao động triều đình căn cơ. Cảnh Vương nếu một người thông minh, tuyệt sẽ không chơi một chút tiểu đả tiểu náo. Lưu Đô thống muốn hướng triều đình đòi một lời giải thích, cũng muốn lôi kéo hải ngoại sĩ quan, cùng Thương Khung Ngự Lâm quân liên minh. Như vậy hắn ít nhất phải lôi kéo đến một chi tin cậy dã chiến quân. Thần Võ Triều chỉ có tam đại dã chiến quân, thần uy quân không phản tình huống dưới, thần võ quân cũng sẽ không có động tác, như vậy binh bộ thượng thư có khả năng nhất tung tích. Nương tử nói cực phải, sợ là chúng ta vị kia binh bộ thượng thư hiện tại là tại Phong Châu tiến hành hoạt động. Nếu như Cảnh Vương có thể lôi kéo đến đậu ra, thậm chí liên hợp thần uy quân, lớn như vậy chuyện có thể thành. Vũ Châu tạo phản cũng chỉ là kiềm chế triều đình lực lượng một vòng mà thôi. Sở Thiên Thu làm ra một suy đoán kinh người, nhường trưởng công chúa sắc mặt hơi đổi một chút. Rất có thể a. Không có tam đại dã chiến quân tùy ý một chi là chủ lực, muốn phá hủy triều đình, kia thật là quá khó khăn. Binh bộ thượng thư nếu thật là Cảnh Vương người, nhất định sẽ đánh cái chủ ý này. Mà chỉ có hắn thân phận và địa vị học thuộc lòng, mới có tư cách khiêu động đòn bẩy, nhường đậu ra thậm chí kim cương tự tham dự trong đó. Trưởng công chúa sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Phu quân nói có lý. Lần này Cảnh Vương vào kinh, châm thị giữ hắn lại tới. Một sáng tình huống có biến, tại chỗ giết chết, miễn trừ hậu họa. Trưởng công chúa vốn đang cảm thấy không nên sát hại chính mình vương thúc, hiện tại nghe xong kiểu này suy đoán, lập tức liền hạ quyết đoán. Nương tử đừng nóng nội, trước tiên đem nhân lưu lại, đem hắn lưu tại thượng kinh 2-3 tháng, đã đủ. Nếu như hắn không có động tác lời nói, hay là không giết cho thỏa đáng. Sở Thiên Thu thở phào một cái. Hiện tại Cảnh Vương tới tham gia đăng cơ nghi thức, tự nhiên là vì hướng triều đình cho thấy, chính mình cũng không có dạ tâm, giống kế hòa bình. Nếu đổi thành nói chuyện phía trước, trưởng công chúa còn có thể thả hổ về rừng. Hiện tại hai vợ chồng này vừa thương lượng, thì phát ra tà ác tiếng cười. Không quan tâm Hồng Môn Yến có bao nhiêu lý do thả đi Lưu Bang, muốn để Hạng Vũ hiểu rõ sau đó phát triển, vậy khẳng định là một đao chặt hắn. Chuẩn bị tìm một cơ hội, đem hắn lưu đến Tiên Hoang địa lão, đợi đến Sở Thiên Thu theo Phong Châu quay về, đem hắn cái bầy phá mất về sau, vị này Cảnh Vương là có thể thanh thản ổn định dưỡng lão. Phu quân, ngươi phải đi nhanh về nhanh. Hai người thương định về sau, trưởng công chúa nằm ở Sở Thiên Thu trong ngực, có chút không muốn nói. Nàng vô cùng thích loại cảm giác này, có người cùng với nàng chia sẻ, cho nàng giúp đỡ, đây là đây trong giấc mộng tất cả còn hoàn mỹ hơn chẳng cảnh. Nếu chỉ thích chấm một người thì tốt hơn. Yên tâm đi, ta còn muốn lại từng chút một thời gian, mới biết đi. Sở Thiên Thu cười một cái nói. Bao lâu thời gian? Đại khái là 1 năm đi, nếu quả thật khí đặc tính thuận lợi. Hừ, phu quân thì thích gạt người. Ta nói là thật rồi. Không lừa gạt ngươi. Lần thứ 300 tuần hoàn. Đa tạ nương nương tương trợ. Sở Thiên Thu cười khẽ nói, nhường Thái Hậu nương nương hơi nghi hoặc một chút khó hiểu. Ngươi tại sao muốn tạ ai ra? Rõ ràng là ai ra muốn cảm ơn ngươi mới đúng. Ước chừng là nương nương giúp ta rất nhiều mau lên. Sở Thiên Thu buông ra ôm ấp, môi nhẹ nhàng điểm vào Thái Hậu nương nương trên trán. Không đợi Thái Hậu nương nương phản ứng, Sở Thiên Thu đã cười lấy biến mất ngay tại chỗ. Thực sự là một cái nhát gan khốn nạn a. Thái Hậu nương nương ngón tay ngọc điểm tại trên môi, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Cùng lúc đó, bi nguyện đặc tính chính thức lột xác thành là màu đỏ phẩm chất. Chương 663, Sở Thiên Thu dẫn độ chúng sinh, công đức vô lượng, chương 663, Sở Thiên Thu dẫn độ chúng sinh, công đức vô lượng. Thượng kinh, Sở gia đại viện. Sở Thiên Thu đi vào thượng kinh ngày thứ 9, hắn tỉnh lại lúc, trưởng công chúa đã sớm đi công tác, rốt cuộc ngày mai sẽ phải cử hành đăng cơ nghi thức, rất nhiều nhân vật trọng yếu đi gấp chạy đến, tham gia lễ lớn. Mà Sở Thiên Thu lại đã trở thành thanh nhàn nhất người kia. Hắn cũng không phụ trách bố trí hội trường, cũng không cần tượng trưởng công chúa như thế từng bước địa tiếp kiến trọng thần, cùng thế lực khắp nơi đạt thành thỏa hiệp. Về phần muốn thăm hỏi Sở Thiên Thu các quý nhân, hiện tại vậy không dám tùy tiện tới quấy rầy. Rốt cuộc hắn cùng Từ Quốc công trận đại chiến kia hoành động cả kinh, mọi người còn không có suy xét làm sao đứng đội, nhường hắn thành cá lọt lưới. Cho nên hắn về đến nhà, một phương diện tiếp kiến tới chơi tân khách, mặt khác thì giúp đỡ người một nhà, tăng thực lực lên, chuyển thụ võ công. Ngươi nói giúp ta đột phá võ tướng. Diêu Linh Linh gần đây vậy bề bộn nhiều việc, Thiên Kỳ Thiền Sư, Lam Giật tướng quân, Tưởng Minh tướng quân ba người cưỡi ngựa nhậm chức, trưởng quản cấm vệ quân, nàng muốn trợ giúp bọn hắn điều tra cấm vệ quân tình huống, người nào có thể dùng, người nào không thể dùng, đều cần cung cấp tương ứng tình báo. Nhưng cho dù bận rộn nữa, chỉ cần Sở Thiên Thu phái người đưa tới thông tin, Diêu đại tỷ hay là ngay lập tức chạy về. Kết quả làm nàng giật mình là, nàng nghĩa đệ lại nói ra, muốn trợ giúp nàng đột phá võ tướng, tựa như là đang nói buổi trưa hôm nay ăn cái gì đồng dạng. Không thể tưởng tượng. Liền xem như Trần Võ Môn Trần Tiên, Ma Kha tự La Hán, cũng không dám nói nhất định có thể giúp đỡ tiên tiên cực cảnh cao thủ đột phá võ tướng đi. Sở Thiên Thu hắn dựa vào cái gì? Nhưng Diêu Linh Linh tin. Tại quá khứ thời kỳ, hắn đã sáng tạo ra vô số kỳ tích, dù là hắn nói mình thành tiểu thiên nhân, chỉ sợ Diêu Linh Linh cũng sẽ tin. Thế nhưng của ta tinh thần là ấn, vẫn chưa hoàn thành. Diêu Linh Linh có chút chần chờ nói, cũng không phải mỗi một cái tiên thiên cực cảnh cao thủ cũng đem cảnh giới tu luyện hoàn tất, chờ lấy đột phá, tối thiểu nàng bộ dáng không phải vậy. Không có quan hệ, đại tỷ có thể nói cho ta biết tu luyện công pháp, ta có thể giúp ngươi. Không uổng phí cái gì kình. Sở Thiên Thu nhẹ nói, dù sao hắn ấn đường tổ khiếu trong chứa được lượng lớn thần hồn, đều là Tiêu gia lão hoàng đế nhóm hữu tình cung cấp. Chỉ là lời này vừa ra, nhường Diêu Linh Linh vội vàng lui về sau một bước. Ta không muốn lắm để người giúp đỡ, nhất là ngươi. Vì sao? Không, không có vì sao. Diêu Linh Linh đem đầu sáng rõ như là trống lúc lắc, vội vàng từ chối. Đại tỷ, kia ngươi có nguyện vọng gì sao? Sở Thiên Thu thở dài một hơi, hắn vẫn có chút cảm giác bị thất bại, nhường nhà mình đại tỷ như thế sợ sệt chính mình. Nguyện vọng. Nhắc tới cái từ này, Diêu Linh Linh thần sắc thay đổi một lần, sau đó không giải thích được nói một câu. Nếu như nhân không đáng sợ như vậy lời nói, liền tốt. Nàng không sợ địch nhân, không sợ võ giả, không sợ bất kỳ một cái nào cụ thể nhân, lại sợ người kiểu này khái niệm. Sở Thiên Thu khoảng năng lực đoán được, rốt cuộc Diêu đại tỷ là tại Từ Hấu viện lớn lên hài tử, ở trong đó thấy nhiều tình người ấm lạnh, sản sinh một loại không thích ứng cảm giác sợ hãi, lan tràn đến hôm nay. Chú thích, 327 chương. Đại tỷ, có nghĩa phụ tại, cũng có ta tại, không có có gì phải sợ. Người đặc biệt đáng sợ. Diêu Linh Linh ở trong lòng bổ sung nói, sau đó chuẩn bị rời khỏi, lại bị Sở Thiên Thu một tay bắt lấy. Thiên Thu, ngươi muốn làm gì? Diêu đại tỷ có chút thẹn quá hóa giận. Ta muốn giúp trợ đại tỷ giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Ta không cần ngươi giúp. Ta giúp định, nghĩa phụ đến, vậy sẽ đồng ý. Ngươi sao có thể như vậy? Đi theo ta. Sở Thiên Thu lôi kéo đại tỷ tay, tại trước mắt bao người, mang nàng tới buồng luyện công. Đám thân vệ bắt đầu xì xào bàn tán, bao gồm Dương Quảng đám người, đều bị một màn này trấn trụ. Đại nhân cũng quá hung tàn đi. Ta đã sớm nhìn ra. Đưa tiền, các ngươi thua. Đây cũng quá sắp rồi. Chúng ta không phải đã nói, nhìn xem Diêu đại tỷ lúc nào bị cầm xuống, này cũng không tính là cầm xuống đi. Hừ, đừng nói nhảm, có chơi có chịu, mau đưa tiền. Các ngươi có phải hay không gần đây thái rảnh rỗi? Dương Quảng ngay lập tức trách cứ. Đại nhân cho các ngươi đan dược, chính là để các ngươi làm cái này sao? Còn không mau đi tu luyện, ai muốn tiến độ rơi ở phía sau, đừng trách ta cho các ngươi ghi lại một bút. Là, đại nhân. Dương Quảng mắng xong sau đó, lặng lẽ nói với Thanh Sải. Lão đệ, đưa tiền. Sở ra đại viện, vùng luyện công. Diêu Linh Linh cắn răng, móc ra dao găm, cẩn thận cảnh giác Sở Thiên Thu, nếu đối phương dám động thủ động cước, cho dù hắn là thiếu soái, cũng không thể khuất phục. Đại tỷ, ta tại trong lòng ngươi là loại người này sao? Sở Thiên Thu đột nhiên có loại không hiểu tuổi thân a. Hắn sạch sẽ là người, tại sao lại bị nhân hiểu lầm đây? Người đời hiểu lầm quá sâu còn chưa tính, như thế nào ngay cả ngươi vậy hiểu lầm? Thôi, thôi. Tiểu này tuổi thân, Sở Thiên Thu còn chịu được. Đại tỷ, ngươi tu luyện là công phu gì? Nói cho ta biết đi, nếu không có nói, thì không tha ngươi đi nha. Sở Thiên Thu cho rằng Diêu đại tỷ tình huống là có chút nghiêm trọng, nên thử dùng một ít đặc thù chữa trị thủ đoạn. Diêu Linh Linh trừng mắt liếc, bất đắc dĩ thở dài nói. Thân ẩn quyết, theo Thương Khung Hoàng Thất ẩn Long quyết tản thiên, phối hợp Lục Phiến môn thiên tàng địa ẩn quyết dung hợp mà đến. Nhiều nhất chỉ có thể đến tụ tướng. Trên người của ta có thiên sinh ẩn Long đặc tính, cho nên nghĩa phụ giúp ta hoàn thiện môn công pháp này. Thì ra là thế. Thiên hạ này mạnh nhất ẩn nấp công phu, không ai qua được Thương Khung Hoàng Thất ẩn Long quyết. Mà Diêu đại tỷ thì là thiên sinh có đặc tính người. Đại tỷ, ngươi không phải là Thương Khung Hoàng Thất hậu nhân a? Diêu Linh Linh trực tiếp phủ định nói. Không phải. Chân khí có vạn năng áp dụng tính, có đôi khi sẽ sinh ra bất ngờ. Ta trước kia cũng không thích cái này đặc tính. Vì sao? Sở Thiên Thu hiếu kỳ hỏi một câu. Vì thoạt nhìn như là một cái dị loại. Diêu Linh Linh đang nói rằng câu nói này lúc, lạnh lùng trên nét mặt hiện lên một tia thần sắc thống khổ. Cho dù nàng sau đó đã trở thành tiên tiên cực cảnh cường giả, vậy không có đi ra khỏi tuổi thơ lưu lại bóng tối, đó cũng không phải một đoạn vui sướng ký ức. Thật xin lỗi, đại tỷ, là ta quá tùy hứng. Không có gì, ta biết ngươi là hảo ý, chỉ là ta không tiếp thụ được. Diêu Linh Linh lắc đầu, những ngày này tiếp theo, nàng đã coi Sở Thiên Thu là làm là thần uy quân người, cũng không cần lại dùng đặc thù kỹ xảo, có thể nói chuyện với nàng. Chỉ là nàng vẫn như cũ không thích cùng người quá mức thân mật, này lại nhường nàng có một loại bất an mãnh liệt. Nhân, hay là thật là đáng sợ. Đại tỷ, ta không có nghĩ qua sửa đổi ngươi ý nghĩ, ta chỉ là hy vọng ngươi năng lực an bình hỉ nhạc, tiếp nhận dạng này chính mình. Bi nguyện chân khí cũng có thể đến giúp ngươi. Sở Thiên Thu tạ lỗi về sau, nhẹ nhàng cầm Diêu đại tỷ tay, đem bi nguyện chân khí chuyển vào, đồng thời triệu hoán võ tướng. Địa Tạng Bồ Tát. Diêu Linh Linh lấy làm kinh hãi, có chút khó có thể tin nói. Hắn khi nào ngưng tụ ra Địa Tạng Bồ Tát võ tướng? Ngưng tụ võ tướng, đây điệu bộ đức muốn dễ dàng hơn nhiều. Sở Thiên Thu lần này thậm chí không cần nhường Chu gia giúp đỡ, chỉ là nói cho Tổ Nguyên Thiền sư, chính mình muốn tế tự Địa Tạng Bồ Tát, vạn thọ tự trong thì có, muốn thân nghiệm, trực tiếp thì có, trong chùa miếu cũng có sẵn, trực tiếp dùng. Hắn thật sự tốn hao công phu, hay là tăng lên bi nguyện đặc tính, nhường hắn không thể không một lần lại một lần địa ôm lấy Thái Hậu nương nương. A, thực sự là quá cực khổ. Đúng, Địa Tạng Bồ Tát bao dung ngàn vạn, nếu như đại tỷ gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, hắn đều sẽ phù hộ đại tỷ. Địa Tạng độ hồn kinh, dẫn độ chúng sinh. Sở Thiên Thu phía sau Địa Tạng Bồ Tát chắp tay trước ngực, bi nguyện thần hồn, chân khí rót vào Diêu Linh Linh trong thân thể, an ủi sự bất an của nàng, nhường nàng dần dần bình tĩnh lại. Đại tỷ, ta có ba loại cách giúp ngươi thoát khỏi sợ hãi. Loại thứ nhất, để ngươi trừ khử đoạn này ký ức, từ đây cáo biệt quá khứ. Loại thứ hai, để ngươi tiếp nhận đoạn này ký ức, từ đây không vui không buồn. Loại thứ ba, để ngươi chiến thắng đoạn này ký ức, từ đây tiến bộ dũng mãnh. Tại bi nguyện đặc tính dưới sự trợ giúp, Diêu Linh Linh cuối cùng là có thể bình thường địa tự hỏi, ấm áp như vậy Phật quang, nàng vậy là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghĩa phụ cũng không phải là không có giúp đỡ qua nàng, muốn trợ giúp nàng phong ấn ký ức, lại bị nàng cự tuyệt. Bây giờ Sở Thiên Thu mặc dù ở trên cảnh giới còn không bằng nghĩa phụ, nhưng hắn có Địa Tạng Bồ Tát, tại dẫn độ năng lực phương diện, chính là Phật tổ cũng sẽ tán thưởng. Nhất là Sở Thiên Thu tại thần hồn phương diện thành tựu, đã là trong giang hồ người thứ nhất. Ta có thể cũng không chọn sao? Diêu Linh Linh có chút phiền não nói. Nàng cảm thấy hiện tại rất tốt, không cần lại thay đổi chính mình, cho dù một mực vây ở tiên thiên giai đoạn, cũng không có cái gì. Không được, chỉ ít chọn một. Sở Thiên Thu cười một cái nói. Hắn xem trọng ý chí của người khác, nhưng có đôi khi đối với không muốn phối hợp chữa trị bệnh nhân, hắn vậy khai thác càng cường ngạnh hơn một điểm thủ đoạn, nhường nàng tiếp nhận chữa trị, nếu như nàng tại chữa trị về sau vẫn như cũ khăng khăng trở lại quá khứ, như vậy Sở Thiên Thu cũng sẽ xem trọng lựa chọn của nàng. Chỉ là thân nhân, cho nàng một lần đi ra cơ hội. Nào có ngươi dạng này địa tạng Bồ Tát, bây giờ không phải là có sao? Sở Thiên Thu khẽ cười nói. Vậy ta chọn cái thứ hai đi. Nhìn qua tương đối an toàn. Được. Sở Thiên Thu cười, sau đó ngưng tụ ra một viên Bồ Đề quả, trực tiếp khắc ấn tại Diêu Đại Tỷ ấn đường tổ khiếu bên trong. Đây là cái gì? Diêu Linh Linh lấy làm kinh hãi, cả người như là tiếp nhận rồi một hồi tinh thần tẩy lễ một dạng, trong lòng thiếu hụt bộ phận, đạt được bù vào, toàn thân trên dưới trở nên ấm vô cùng. Nhưng nàng có loại an tâm ngủ xúc động. Địa tạng Bồ Tát tinh thần là ấn. Phàm là ngày sau trong lòng sợ hãi, nó đều có thể giúp đỡ lại tỷ, phủ lên vết thương. Sở Thiên Thu cách làm rất đơn giản, cho Diêu Đại Tỷ cơ thể cắm vào một bộ bảo vệ trang bị, mỗi khi nàng tới gần nhân loại lúc, vẫn như cũ sẽ cảm thấy một tia cảnh giác, nhưng sợ hai trình độ sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, sẽ không giống như trước kia, như vậy sợ sệt. Đại tỷ, ngươi bây giờ xem ta. Diêu Linh Linh nhìn thoáng qua Sở Thiên Thu, không có lại như quá khứ như thế, muốn trực tiếp trốn tránh, sợ hai trong lòng không còn sót lại chút gì. Vui sướng cùng bàng hoàng đan vào một chỗ, nhường Diêu Linh Linh tâm tình trở nên dị thường địa phức tạp, đang lúc nàng chuẩn bị nói tiếng cảm ơn lúc, Sở Thiên Thu ngón tay phong bế môi của nàng. Đại tỷ, chớ nóng vội nói cảm ơn. Bắt đầu đột phá võ tướng đi. Thực sự là một cái bá đạo gia hỏa. Chẳng qua nghĩa phụ nói, chính mình phải nghe theo nghĩa đệ mệnh lệnh, cũng đúng thế thật là một cái trong số đó đi. Diêu Linh Linh nỗ lực thuyết phục chính mình, không nên phản kháng Sở Thiên Thu mệnh lệnh. Nghĩ thông suốt tất cả về sau, nàng liền không còn phản đối, vui vẻ chấp nhận, mở miệng đem thần ẩn quyết nội dung toàn bộ đưa ra. Sở Thiên Thu không nghĩ tới, còn có dạng này đích lợi, nhường hắn đối với ẩn hình năng lực có khắc sâu hơn lĩnh ngộ, tương lai lại dùng thần ẩn quái nặc lời nói, chỉ sợ thiên hạ năng lực phát hiện hắn võ giả, cũng không nhiều. Có lẽ đây chính là làm việc tốt, có hảo báo đi. Đại tỷ, bắt đầu đi. Sở Thiên Thu thần hồn liên tục không ngừng địa rót vào Diêu Linh Linh ấn đường tổ khiếu, giúp đỡ nàng trong thời gian ngắn nhất hoàn thành tinh thần lạc ấn kiến thiết, cùng với thắp sáng lạc ấn. Một sợi bạch sắc quang mang theo Diêu Linh Linh ấn đường tổ khiếu lan ra. Võ tướng cảnh giới, xong rồi. Đây là không thể tưởng tượng nổi đại thủ đoạn, đại thần thông, chân chính võ đạo đại tông sư. Vô số tiên thiên cực cảnh cao thủ hiểu rõ Sở Thiên Thu có dạng này cổ tay, giúp người 100% thành tựu võ tướng, chính là táng gia bại sản, cũng muốn đi cầu hắn tương trợ. Nghĩa đệ, ta có chút buồn ngủ. Diêu Linh Linh cảm giác được trước nay chưa có an tâm. Đại tỷ, có ta ở đây, ngươi yên tâm. Ừm. Bởi vì cái gọi là này an tâm chỗ là ta hương. Chú một. Diêu Linh Linh trên mặt ngậm lấy ý cười, lâm vào an tâm giấc ngủ bên trong. Sở Thiên Thu ở một bên vì nàng hộ pháp. Mãi đến khi hai canh giờ về sau, nàng mới từ trong giấc ngủ tỉnh lại, vội vàng kiểm tra nhìn xem y phục của mình, nhìn thấy trang phục hoàn chỉnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đại tỷ, ta tại trong lòng ngươi là như thế này người sao? Sở Thiên Thu có chút đau đầu mà hỏi thăm. Hiểu lầm quá sâu đi. Là. Diêu Linh Linh do dự một lát, hay là đàng hoàng nói, nhìn thấy Sở Thiên Thu vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng, bổ sung nói. Nhưng không ghét. Chú một, xuất từ định sóng gió Tô Thực Trường 664, thượng kinh sự việc, thì cũng giao cho ngươi, chương 664, thượng kinh sự việc, thì cũng giao cho ngươi. Sở Thiên Thu giúp đỡ Diêu Linh Linh đột phá võ tướng, tuyệt đối không phải là bởi vì hắn thấy nảy lòng tham. Người đời đối với hắn hiểu lầm quá sâu, hoàn toàn không có ý thức được, Sở Thiên Thu chính là một người tốt. Được rồi, nguyên nhân căn bản nhất, chính là Sở Thiên Thu cần một ít người có thể tin được, giúp hắn rời đi thượng kinh về sau, tùy thời nắm giữ thượng kinh động tĩnh. Để bảo vệ hắn ở trên kinh tài sản riêng, còn có tư nhân sự nghiệp. Đương nhiên nghĩa phụ phái tới thần uy quân ba vị tướng quân, hiện tại cũng sắp đặt vào cấm vệ quân, biến thành thần uy quân ở trên kinh lợi ích đại biểu. Nhưng mà Sở Thiên Thu tài sản, quan hệ, còn muốn lưu lại bộ phận ở kinh thành, cần một người tới quản lý, tốt nhất vẫn là võ tướng cao thủ. Trưởng công chúa kế thừa nữ hoàng vị trí, tự nhiên không thích hợp thế Sở Thiên Thu quản lý tài sản riêng, chuyện của hắn quá bận rộn. Từ từ xương, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Sở Thiên Thu là chuẩn bị đem nàng mang đến Phong Châu, trông giữ ngay dưới mắt, tiến hành vừa phải sử dụng, mà không thể nào thật sự tín nhiệm nàng. Vương Khang Nguyệt ngược lại là độ tín nhiệm đầy đủ, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng mà không có thực lực, với lại nàng vậy không thích hợp lưu tại Thượng Kinh. Suy đi nghĩ lại tiếp theo, có thể ở kinh thành giúp đỡ Sở Thiên Thu quản lý còn sót lại tài sản, vậy cũng chỉ có Diêu Đại Tỷ thích hợp nhất. Đặc biệt nghĩa phụ đã từng đã phân phó, hiện tại Diêu Đại Tỷ phải nghe theo Sở Thiên Thu phân phó, là chân chính người một nhà. Dưới tình huống như vậy, Sở Thiên Thu đương nhiên sẽ không keo kiệt tăng lên thực lực của nàng. Chờ ta rời khỏi Thượng Kinh về sau, ngôi nhà này còn có tương quan một vài thứ, quan hệ thì kính nhờ Đại Tỷ quản lý. Tốt. Diêu Linh Linh gật đầu một cái. Có tình huống thế nào, tùy thời liên lạc ta. Còn có cấm vệ quân bên trong, giúp ta tuyển một số người mới. Nếu như nguyện ý, gia nhập vào của ta dự bị thân vệ trong, phái đi Bách Hương trấn cho tiểu tiểu sai sự. Trong quân đội chia cắt chiến lợi phẩm, đó là người người có phần. Sở Thiên Thu thế thần uy quân chia cắt hơn 2 vạn cấm vệ quân, tự nhiên cũng muốn ăn được một ngụm, từ đó lựa chút nhân tài, bổ sung đến bộ đội của mình bên trong. Thân vệ lời nói, bọn hắn có thể sẽ không vui lòng. Thượng Kinh là một khối bảo địa, đến nay không có lớn binh hay, càng thêm an toàn. Diêu Linh Linh có chút chần chờ nói, thân vệ cùng binh lính bình thường không giống nhau. Bọn hắn toàn bộ gia thuộc đều là cùng chủ tướng trói buộc chung một chỗ. Sở Thiên Thu hiện tại thân vệ, người nhà của bọn hắn cũng di chuyển đến Bách Hương trấn, Sở gia nhất định phải gánh vác lên con của bọn hắn giáo dục vấn đề, gia đình hòa thuận vấn đề và trở, toàn bộ đều muốn quản. Nếu như Sở Thiên Thu thân vệ chung có người làm phản rồi, dựa theo quân pháp lời nói, Sở gia là có thể đem gia thuộc của hắn toàn bộ giết sạch, vì trấn nhiếp lòng người. Đồng dạng, nếu như Sở Thiên Thu không có khống chế quân đội gia thuộc, như vậy quân đội làm phản là một chút cũng không kỳ lạ. Tương giống với là thời Tam Quốc danh tướng Quan Vũ, hắn ở đây mất đi Giang Lăng thành trì về sau, binh sĩ gia thuộc là Ngô Quốc nắm trong tay, cho dù vì hắn ở đây hy vọng của quân chúng, quân đội vậy rất nhanh liền sụp đổ, này đây thiếu khuyết lương thảo càng chí mạng. Cổ đại thành thị thường xuyên xây dựng nội thành, chính là dùng để thu xếp quân đội cốt cán gia thuộc, vì bảo đảm lực khống chế. Cho nên Sở Thiên Thu muốn từ cấm vệ quân bên trong mời chào nhân tài, bổ sung đến chính mình bí mật mang theo bên trong, lớn nhất khó khăn điểm chính là bọn hắn có bằng lòng hay không liều lĩnh trạng phiêu lưu này, đem người nhà theo Thượng Kinh di chuyển đến Bách Hương trấn. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Cầu phú quý trong nguy hiểm, vui lòng theo tới, cũng cho gấp 3 trở lên an gia phí. Gần đây Thiên Kỳ sư thúc bắt đầu thanh tẩy cấm vệ quân, hẳn là sẽ có không ít thất ý sĩ quan. Đương nhiên sĩ quan gia thế trong sạch hay không, thì giao cho đại tỷ đến thẩm tra. Sở Thiên Thu không thèm để ý nói, cấm vệ quân khối này thì vốn chính là thần uy quân, hắn là thiếu soái, chọn mấy khôi đến ăn, trước đây thì không có vấn đề gì. Hắn thân vệ nhân số hay là quá ít, mới 50 người, đủ làm chút cái gì? Từ quốc công phủ đưa tới quân trận, kia cũng khởi động không được. Được. Diêu Linh Linh gật đầu một cái, nàng vốn là đang phụ trách chuyện này, cũng không có gì khó khăn. Huống chi Thiên Kỳ thiền sư đám người cũng sẽ theo Linh Châu điều chính mình quốc cán, đối với cấm vệ quân tiến hành thanh tẩy, thay đổi chính mình manh bước, vì bảo đảm đối với quân đội lực khống chế. Từ đó sàng chọn một số người ra đây, bổ sung Sở Thiên Thu bộ đội, đây coi như là hợp tình yêu cầu hợp lý. Đúng rồi, còn có một chuyện, ngươi phải chú ý Từ Thế An động tĩnh, phái người thời khắc giám thị lấy hắn. Sở Thiên Thu trầm ngâm một lát, quyết định đem nhiệm vụ này giao cho Diêu Linh Linh. Bởi vì Từ Thế An tính đặc thù, hắn tạm thời còn không có muốn giết ý nghĩ của đối phương, cũng không sợ đối phương đào thoát thăng thiên, càng không sợ đối phương thành tiểu thiên nhân. Rốt cuộc nào có dễ dàng như vậy, sự việc. Nhưng Sở Thiên Thu lúc cần phải khắc nắm giữ tình huống của hắn, tại thời gian chính xác, địa điểm chính xác, đến hao một đợt lông dê. Kia muốn đem hắn giám thị tới trình độ nào? Diêu Linh Linh trước suy tư một phen, sau đó nhíu mày. Dựa theo tình báo mới nhất, Từ Thế An hiện tại xuất hành chí ít cũng có 3 tên võ tướng cao thủ thiếp thân bảo hộ. Chí Thiện học viện thậm chí phái một vị võ tướng đỉnh phong cao thủ, Thái thượng trưởng lão Ngụy Huyền Linh đưa cho hắn hộ pháp. Cho dù ta hiện tại tiến giai võ tướng, cũng không có khả năng áp sát quá gần, rất dễ dàng bị bọn hắn phát hiện. A, như thế nghiêm khắc bảo hộ sao? Đây hoàng đế Lao Nhi bảo hộ đều muốn nghiêm. Sở Thiên Thu cười cười, toàn vẹn không có chính mình cho hắn tạo thành tai nạn tự giác. Không cần tới gần quá, chỉ cần mỗi cách một đoạn thời gian, đem tu vi của hắn tiến triển, nói cho ta biết là đủ. Ta cần hiểu rõ hắn, rốt cục khi nào mới có thể đột phá thiên nhân. Nếu như quá lâu lời nói, ta sẽ rất thất vọng. Van cầu ngươi, nhanh lên đột phá thiên nhân. Nếu không ta như thế nào hao lông dê. Này dễ, ta sẽ viết thư cho Dương Việt chủ, hướng nàng mượn thiên nhân xích. Sẽ không để cho Từ Thế An chạy ra sở để khống chế. Diêu Linh Linh tràn ngập lòng tin nói. Có lớn tỷ tại, vậy ta an tâm. Sở Thiên Thu lộ ra nụ cười hài lòng. Ngươi không cần nói như vậy. Ta trước đi viết thư. Diêu Linh Linh nhịn không nổi lời như vậy, trong nháy mắt thì biến mất ngay tại chỗ. Nàng ẩn nấp trình độ đây trước kia còn muốn đáng sợ, cho dù có võ tướng cao thủ dùng tinh thần lực quét hình, có thể cũng sẽ theo bản năng mà bỏ qua nàng tồn tại. Ẩn Long Quyết cũng không phải là hoàn toàn ẩn tàng cơ thể, mà là có thể lừa gạt tinh thần lực, nếu như quét xem võ tướng cao thủ chưa đủ cẩn thận, rồi sẽ tưởng lầm là tảng đá các loại vật phẩm. Là một loại tính lừa đảo hành vi. Một ít không đủ kinh nghiệm lao đạo võ tướng cao thủ, liền sẽ bị nàng thành công lừa gạt. Chỉ tiếp Diêu đại tỷ ấn đường tổ khiếu, bị Sở Thiên Thu trồng lên địa tạng Bồ Tát tinh thần là cấn, mặc kệ nàng chạy đến chỗ nào, đối với Sở Thiên Thu mà nói dường như là trong đêm tối đom đó một dạng, lập lòe tỏa sáng. Đại tỷ, chậm một chút đi. Sở Thiên Thu cười cười, lúc này mới đứng dậy, đi theo Diêu Linh Linh đi ra buồng luyện công. Mà giữ ở ngoài cửa Dương Quảng, vậy cơ hồ là vì ánh mắt sùng bái nhìn nhà mình chủ soái. Mặc dù hắn không có nghe được bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có thể đoán được bên trong chuyện gì xảy ra. Quá bất hợp lý. Thiếu soái, nếu không ngươi vậy dạy ta hai tay đi. Tiểu Dương, ngươi đừng nội, thật tốt tu luyện, tất cả cũng sẽ có. Sở Thiên Thu vậy không làm giải thích, vỗ vỗ nhà mình thân vệ bả vai. Hắn đã sớm bị người đời hiểu lầm, khinh thường quá nhiều giải thích. Đúng, đại nhân. Dương Quảng bị vỗ một cái bả vai, như là nhớ ra chuyện gì đồng dạng. Đúng rồi, đại nhân. Vừa nãy Vương đại tiểu thư tới qua buồng luyện công, muốn hỏi ngài Tân Thu nghĩa tử, muốn an bài thế nào? Người nàng đâu? Sở Thiên Thu ngược lại là không nghĩ tới, Vương Khang Nguyệt bắt đầu trở nên tích cực lên, thế mà bắt đầu quan tâm tới Sở gia sự tình. Này là một chuyện tốt. Tại hậu viện giáo lê nhân nhóm tương quan chữ biết, còn có võ công. Tốt, ta liền tới đây. Chương 665, Vương Khang Nguyệt phương hướng phát triển, chương 665, Vương Khang Nguyệt phương hướng phát triển. Sở gia nhà là tiêu chuẩn quý tộc kiến trúc, chia làm 3 tiến 3 gia cách thức. Phía ngoài nhất một tầng là đám thân vệ, thị nữ, tùy tùng sinh hoạt hàng ngày địa phương, cũng là bảo hộ gia đình an toàn lực lượng cảnh vệ. Tầng thứ 2 thì là Sở Thiên Thu tiếp kiến khách nhân, tu luyện võ công và ít hôm nữa thường chỗ làm việc. Tầng thứ 3 thì là nội quyến ở lại, cùng với Sở Thiên Thu nghỉ ngơi nơi trốn. Sở gia hậu viện thì là tầng thứ 2 một tiểu sử vườn hoa, bổ sung một điểm nho nhỏ rừng trúc. Trong hoa viên hòn non bộ, có đồng cỏ, có các loại đóa hoa, nếu như Sở Thiên Thu muốn mời khách quý lời nói, thì có thể dẫn đầu bọn hắn tới trước hậu viện thưởng ngoạn, tăng tiến hữu nghị. Bây giờ tòa này nho nhỏ trong hoa viên, bị để lên 10 cái bàn, còn có một cái lao sư đang cho bọn hắn lên lớp. Phu khí bắt nguồn từ đan điền, thăng tại nê hoàn, hạ xuống độc, vào tại vai, lưu tại khuỷu tay, chống ở cổ tay, đến 10 ngón nhọn, này khí chi thượng quan vậy. Chú một, các ngươi đã hiểu đây là ý gì sao? Lê nhân các thiếu niên thiếu nữ, nhìn trước hòn giả sơn mặt đại tỷ tỷ, mặt ngơ ngác bộ dáng. Thân mẫu, chúng ta không biết. Vương Khang Nguyệt sắc mặt hơi đỏ lên, bị mấy cái so với chính mình không nhỏ hơn bao nhiêu thiếu niên thiếu nữ gọi thân mẫu, thật sự là có chút lúng túng. Vậy mọi người hiểu rõ tu luyện mấy cái cấp độ sao? Không, không biết. Thấp hải tử vẫn là một mảnh lắc đầu. Đoán thể, xúc khí, thiên thiên, võ tướng. Vương Khang Nguyệt đầu tiên là tại trên bảng đen viết xuống mấy chữ này, sau đó chuẩn bị giải thích lúc, lại cảm thấy có một cái quen thuộc đồ đệ từ phía sau lưng đem chính mình ôm lấy. Nghĩa phụ. Các thiếu niên thiếu nữ vừa muốn gọi hàng, lại nhìn thấy nghĩa phụ làm một cái thủ thế. Xuyệt. Vương Khang Nguyệt không làm sao được, hiểu rõ là nhà mình phu quân lại nghịch ngợm. Các ngươi nhanh nhắm mắt lại, không cho phép nhìn lén. Thiếu niên thiếu nữ che mắt, lén lén nhìn xem. Sở Thiên Thu nhường Dương Quảng lấy ra chút ít kẹo trái cây, bánh ngọt, hoa quả, cho nghĩa tử nhóm chia lên đi. Tạm nghĩa phụ. Nhìn thấy những thứ này ăn ngon, bọn nhỏ ngay lập tức cao hứng kêu la. Sở Thiên Thu thì mang theo Vương Khang Nguyệt đi ra vườn hoa, khẽ cười nói: "Như thế nào đột nhiên đến giáo bọn nhỏ đi học?" Vương Khang Nguyệt có chút u hoán liếc nhìn Sở Thiên Thu một cái, sau đó túi đầu xuống: "Ta cũng chỉ có thể làm những thứ này." Phụ thân đại nhân truyền đến thông tin, hắn đã cáo la hồi hương, buổi chiều thì đi. "Vội như vậy?" Sở Thiên Thu có chút giật mình, không nghĩ tới Tể tướng đại nhân ngay cả ngày mai cũng không chờ, muốn trực tiếp rời khỏi. Nghĩ đến cũng là hắn cuối cùng kiên trì, không muốn hướng nữ hoàng bệ hạ cúi đầu. Hắn nhận thua, nhưng không có tâm phục khẩu phục. "Không có vương gia, ta cũng chỉ có thể ỷ lại phu quân." Vương Khang Nguyệt nhẹ giọng nói. Nàng nhận thức đến chính mình hỏng bét tình cảnh, ở trong xã hội Vương Khang Nguyệt sắp tưởng niệm bệ hạ quá độ, vung tay nhân gian. Nói cách khác, nàng sẽ thành một cái trên xã hội người trong suốt, biến thành Sở Thiên Thu cùng trưởng công chúa chiến lợi phẩm. Nàng không muốn biến thành một cái bình thường chiến lợi phẩm, cho nên nỗ lực tìm kiếm mình năng lực việc làm. Vương Khang Nguyệt mặc dù võ công không được, chỉ là sơ nhập tiên tiên, nhưng nàng tiếp thụ qua vương gia hoàn chỉnh giáo dục, đối với võ công biết nhau, so với người bình thường còn mạnh hơn nhiều. Phu quân nghĩa tử nghĩa nữ nhóm, tu vi của bọn hắn cũng không phải mình trên việc tu luyện đi, mà là dùng linh dịch cùng võ đạo cao thủ điều hòa đi lên. Cho nên ta nghĩ cho bọn hắn giải thích một chút huyền nguyên công cùng với tu luyện quyết khiếu. Lão hoàng đế nhóm làm việc thật là cẩn thận, bọn hắn là muốn đem Lê Nhân Hải đồng xem như vật chứa, đương nhiên sẽ không nốc núc ních địa để bọn hắn tu luyện võ công, bọn hắn không thế nào biết chữ, mà là trực tiếp sử dụng linh dịch, nhường Mạc công công trực tiếp vì bọn họ phạt mao tẩy tủy, dùng đan dược đem bọn hắn tăng lên tới đủ để dung nạp thí nghiệm trình độ mà thôi. Cho nên bọn hắn phần lớn cũng có xúc khí đại thành tả hữu tu vi, nhưng căn bản không biết như thế nào sử dụng nội lực. Vương Khang Nguyệt chỉ là thích giả ngu, nhưng không phải thật sự ngốc. Nàng tìm đúng cơ hội, liền tới là bọn nhỏ lên lớp, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Nương tử vui lòng làm như thế, ta tự nhiên là hoan hỉ. Nghĩa tử nghĩa nữ nhóm cơ sở chương trình học, liền từ ngươi đến phụ trách đi. Nếu như cần ngân lượng, đan dược, bí tịch, đều có thể tới tìm ta muốn. Trong bọn họ nếu có tài năng có thể nặng, cao nhất có thể vì chuyển thụ kim trung cháo dạng này võ học. Kim trung cháo là màu xanh dương cực phẩm võ học, nhắm thẳng vào võ tướng tuyệt học, thích hợp chiến trường chém giết, chính là quang minh tự tuyệt học một trong. Như là Sở Thiên Thu Tam Hưu hiện đệ, chính là tu luyện môn võ học này, đây xích hỏa thuần dương công còn tốt hơn, tương lai thậm chí có hy vọng chuyển tu kim cương bất hoại thần công. Người trước theo huyền nguyên công bắt đầu giáo lên, để bọn hắn hiểu rõ công pháp đáng ngưỡng mộ tính. Chẳng qua nương tử Phượng Vũ Cửu Thiên cũng không thể rơi xuống. Chính mình tu vi nếu quá kém, sao có thể dạy bảo bọn nhỏ? Sở Thiên Thu cẩn thận phân phó, hắn đối với Vương Khang Nguyệt một chút lo lắng, cũng không ngại, thậm chí còn có một số cổ vũ. Bình thường mà nói, những thứ này Lê Nhân Hải tử nên càng thân cận nguyên cần nữ tử, kết quả nàng chuẩn bị tới trước một cái tiệc hồ, bồi dưỡng người ủng hộ mình, tương lai đổi lấy một chỗ cắm rủi. Không có ủng hộ của gia tộc, nàng chẳng qua chỉ là một cái nhược nữ tử mà thôi. Chơi chút ít tâm cơ, Sở Thiên Thu cũng không ghét, ngược lại thật thích. Cảm ơn phu quân. Vương Khang Nguyệt vốn cho rằng sẽ bị gián đoạn, lại không nghĩ tới Sở Thiên Thu chuẩn bị đầu nhập nhiều tư nguyên hơn, đến ủng hộ nàng, nhường nàng có chút mừng rỡ. Ngươi vui lòng làm việc, ta đương nhiên thích. Sở Thiên Thu vươn tay, nhéo nhéo hoàng hậu nương nương gò má, vừa cười vừa nói. Chỉ là đùa giỡn tâm cơ, phải bị trừng phạt. Sau đó Vương Khang Nguyệt thì ôm lấy đầu, vì nàng bị Sở Thiên Thu nhẹ nhàng gõ một cái đầu. Phu quân Vương Khang Nguyệt ủy khuất ba ba mà nhìn xem đối phương. Tốt, cho ngươi thêm một điểm nhỏ món quà. Sở Thiên Thu nói xong, triệu hắn đi ra địa tạng Bồ Tát ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Vương Khang Nguyệt tấn đường tổ khiếu bên trên. Phu quân, đây là cái gì? Vương Khang Nguyệt cảm nhận được một cỗ thật ấm áp lực lượng, nhưng nàng tâm tình khẩn trương thư giãn ra. Cái này tinh thần là ấn, có thể giúp đỡ ngươi tăng tốc tu hành, kích thích huyết khiếu. Đồng thời gặp được thời điểm nguy hiểm, cũng có thể giúp đỡ ngươi chống cự tinh thần lực ăn mòn. Thực lực của ngươi quá yếu, vi phu sẽ rất khổ não. Sở Thiên Thu không khách khí phê bình nói, sau đó lấy ra một viên kim cương giới chỉ cho nàng đeo đi lên. Dù sao Vương Khang Nguyệt chẳng mấy chốc sẽ cùng chính mình cùng nhau hồi Linh Châu, trưởng công chúa cho dù hoài nghi vì sao mình có chiếc nhẫn này, cũng được, thoái thác nói là tổ nguyên thiền sư đưa tặng. Phu quân thực sự là ôn nhu người. Thiếp thân cấp cho người sinh con. Vương Khang Nguyệt nhào tới Sở Thiên Thu trong ngực, cười hì hì nói. Có đôi khi Sở Thiên Thu cũng không rõ, người nào mới tính là chân chính nàng. Có này mai kim cương giới chỉ, ngươi khoảng có thể ngăn trở tiên thiên hậu kỳ kiếm khí. Chân khí của ngươi lượng quá ít, ngăn không được võ tướng. Chờ trở về Linh Châu, muốn gọi hoàng tỷ tỷ, rõ chưa? Hiểu rõ, phu quân. Vương Khang Nguyệt tại Sở Thiên Thu trong ngực cọ sát mặt, có chút hài lòng nói, còn có một chuyện, đi với ta tể tướng phủ một chuyến. Sở Thiên Thu sờ lên Vương Khang Nguyệt đầu, cảm giác được thân thể của hắn trở nên có chút cứng ngắc. Phu quân, nhất định phải đi sao? Không đợi Sở Thiên Thu trả lời, nàng liền mở miệng nói, thiếp thân đã hiểu, thiếp thân sẽ đi. Trước đây tính toán đợi ngày mai sau lại đi. Vừa vặn đi thăm hỏi một phen. Chú một, xuất từ Hồn Nguyên Kiếm Kinh tại chương 18, lúc có trích dẫn qua. Chương 666, ta nghĩ mang đến Phong Châu. Chương 666, ta nghĩ mang đến Phong Châu. Thượng kinh, tể tướng phủ. Sở Thiên Thu tại trên danh nghĩa lần thứ hai thăm hỏi nơi này, có loại thoáng như cách một ngày cảm giác. Hắn lần đầu tiên tới bái phòng lúc, tể tướng đại nhân vẫn đang nắm trong tay triều chính, cho dù là Sở Thiên Thu cũng không thể không tỏ vẻ xem trọng. Mà bây giờ lúc khác nhau vậy, vị này thần võ triều quan văn đứng đầu, liền bị Sở Thiên Thu chạy về Giang Châu định cư. Đương nhiên Vương Cắt Tể tướng tổn thất là phe phái lực lượng, cùng với tại Vĩnh Châu rất nhiều lợi ích, vương gia tại Giang Châu vẫn đang thâm căn cố đế, thực lực không thể coi thường. Bởi vậy trưởng công chúa như cũ lấy lễ để tiếp đón, chỉ cần hắn vui lòng lui về Giang Châu, tương lai vẫn có cơ hội trở về Thượng Kinh. Sở đại nhân, mời tiếp nhận kiểm tra. Lần này Tể tướng đại nhân cũng không có tự mình đi ra ngoài nên đón, Tể tướng phụ bọn thị vệ không kiêu ngạo không tự ti địa yêu cầu tiến hành kiểm tra, cái này khiến Vương Khang Nguyệt có vẻ hơi căng thẳng, nàng dịch dung trang điểm, giả bộ biến thành Sở Thiên Thu thị nữ, chính là không hy vọng lao gia nhân nhìn ra thân phận chân thật của nàng. Dạng này trang điểm là không thể gạt được kiểm tra. Đúng lúc này, Tể tướng đại nhân hơi có vẻ thanh âm giản mua truyền đến ra đây. Không cần, nhường Sở đại nhân trực tiếp vào đi. Lão phu còn không cần lo lắng Sở đại nhân sẽ ám sát một vị sắp cáo lao hồi hương lão già hậm hẹm. Đại nhân, mời vào bên trong. Phủ Tể tướng đám vệ sĩ tránh ra phòng tuyến, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Tể tướng phủ, phòng khách. Sở Trung Võ, lão phu suy nghĩ ba ngày ba đêm, vẫn là không nghĩ rõ ràng. Lão phu rốt cục thua ở đâu? Tể tướng đại nhân như là già mua thêm 10 tuổi một dạng, cho dù Sở Thiên Thu kỳ tài ngút trời, hắn vậy không có cách nào lý giải lần này làm việc. Liên canh mở cũng làm không được, nói gì phản kích? Bởi vì ta có treo. Sở Thiên Thu trong lòng yên lặng nói một câu, thay vào đó thoại không thể nói ra được. Hắn cả cười hai tiếng, thuận miệng soạn bậy nói: Tể tướng đại nhân, ngài dã tâm quá nhỏ, cho nên ngươi thua. Lão phu dã tâm quá nhỏ. Tể tướng đại nhân tự lẩm bẩm: Ngài phụ trợ lịch đại tiên hoàng, thứ nhất là cho rằng bọn họ không thể chiến thắng, thứ hai là muốn cho vương gia huyết mạch dung nhập hoàng thất bên trong, là khống chế triều đình chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy ngươi vì sao không nghĩ diệt trừ đầu đội lên chủ tử, trở mình làm chủ nhân đâu? Vì năng lực của ngài, chưa hẳn không thể tìm thấy các hoàng đế sơ hở, giơ lên đánh tan. Sở Thiên Thu là quen thuộc nói bừa loạn tạo, chẳng qua này lời cũng không thể nói thẳng ra, chỉ có thể sử dụng bí thuật truyền âm. Theo binh bộ thượng thư bên ấy thử một lần sai lầm, hắn bắt đầu lại lần nữa cẩn thận, không muốn cho bất luận kẻ nào lưu lại tay cầm. Sở đại nhân lời nói cũng không có lý. Lão phu cho dù dã tâm lại lớn, cũng không dám giống như ngươi đánh cược. Vương Cắt Tể tướng lắc đầu, hắn là làm thay mặt nhà của vương gia chủ, nhất định phải vì gia tộc phục vụ, làm sao có khả năng tượng Sở Thiên Thu như vậy tùy ý làm bậy, hình như không đem cả nhà tính mệnh coi ra gì, trực tiếp toàn bộ bắt giữ lấy trên chiếu bạc. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, lão phu nói thêm gì nữa, cũng là vô sự vô bổ. Sở Trung Võ tìm đến lão phu, đến tột cùng muốn làm gì? Không phải là vì tiểu nữ một chuyện? Tể tướng đại nhân hơi nghi hoặc một chút hỏi. Phải, cũng không phải. Bách Hương Trấn cũng có vương gia. Ta trước đây muốn cho vương đình, cũng là Bách Hương Trấn nhà của vương gia chủ, thối vị nhượng chức, nhường để nàng làm gia chủ. Ngược lại cũng không cần Tể tướng đại nhân quá mức quan tâm. Sở Thiên Thu cười khẽ địa nói một tiếng, nhường Vương Khang Nguyệt không dám tin nhìn về phía nhà mình phu quân. Phu quân, nàng vốn cho là mình công ty sẽ tính tử vong, lại không nghĩ tới Sở Thiên Thu đã vì nàng sắp xếp xong xuôi một phần cơ nghiệp, thuận tiện đem Bách Hương Trấn vương gia hợp nhất. Vì hiện tại Sở Thiên Thu thực lực, Vương Vinh cũng sẽ chỉ vô cùng cao hứng địa nên đón Vương Khang Nguyệt là gia chủ, để phòng ngừa tương lai đại biến chung sụp đổ. Đừng lo lắng, để ta tới xử lý. Sở Thiên Thu cầm Vương Khang Nguyệt tay. Ừm, thiếp thân tin tưởng phu quân. Vậy lão phu ngược lại là không rõ, tất nhiên Sở đại nhân đã làm xong quy hoạch, còn tới tìm lão phu làm cái gì? Vương Cắt Tể tướng hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải lần này vương gia thất bại, cũng cùng trưởng công chúa làm chính trị giao dịch, vương gia nhất định sẽ đòi lại cái công đạo này. Tự nhiên là cho nhà ta nương tử, muốn một chút đồ cưới, đỡ phải mất sĩ diện. Hoang đường. Tể tướng đại nhân mặc dù hàm dưỡng rất tốt, giờ phút này cũng là bị tức giận đến nổi gân xanh. Khinh người quá đáng. Vương gia tại Giang Châu là thần võ triều cấp cao nhất thế gia, bọn hắn trấn phái bảo điện hạo nhiên chi khí cũng là màu tím cực phẩm võ học, thậm chí được cho kim sắc phẩm chất. Tại Giang Châu tổ trạch bên trong, cũng có hai vị võ tướng đỉnh phong cao thủ trấn thủ, nếu như lại thêm quan hệ thông gia quan hệ, gia tộc phụ thuộc, vương gia độc viên, là đủ để cùng bất luận cái gì đại tông môn so tay tồn tại. Ngươi đoạt vương gia chúng ta đích nữ, còn muốn chúng ta giao đồ cưới? Dưới gầm trời này có đạo lý như vậy sao? Sở Trung Võ, ngươi chớ có xem thường vương gia, liền xem như cùng vạn thọ tự so ra, vương gia vậy không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cũng không phải mặc người khi nhục. Tể tướng đại nhân hiểu lầm. Sở Thiên Thu cười một cái nói, ta cùng với vương gia cũng không có thù riêng, còn chuẩn bị cưới vương gia nữ nhân, ta cũng sẽ cho ra xính lễ, cho ra nhường vương gia giá tiền hài lòng. Tể tướng đại nhân ngây ngẩn cả người, hắn bây giờ không có nghĩ đến Sở Thiên Thu tại đem hắn đuổi ra Thượng Kinh về sau, thế mà còn ngoảnh lại chiêu này, vui lòng cùng vương gia hòa hoãn quan hệ. Khang Nguyệt có thể đổi tên, vì vương gia chi thứ thân phận, gả cho Sở Trung Võ. Vương Cắt Tể tướng trầm mặc một lát, tại kế hoạch lúc đầu bên trên, sửa đổi một bộ phận, theo một người chết, biến thành chi thứ đích nữ, tả hữu vậy không có nhân nghiêm túc đi thăm dò. Như vậy vương gia đối với chuyện này nhận quất nhục, cũng sẽ giảm bất không ít. Đa tạ Tể tướng đại nhân dàn xếp, Sở Mộ vui lòng ra năm viên thất thánh đan, là xính lễ. Sở Thiên Thu mở miệng nói, cái giá tiền này nhường Tể tướng đại nhân đều có chút giật mình. Thất Thánh Đan chính là Chí Thiện Học Viện đỉnh cấp linh dược, có thể ngưng tụ nho môn thánh thể đối với võ tướng cao thủ mà nói, là một loại tăng lên cực lớn, đây tuyệt đại bộ phận linh dược cũng phải có giá trị. Tăng thêm luyện chế phương pháp đã thất truyền, tự nhiên giá trị càng ngày càng cao. Sở Trung Võ có gì sở cầu? Ta hy vọng Khang Nguyệt nương tử đầu cưới, có hạo nhiên chi khí. Không thể nào. Vương Cắt Tể tướng cười lạnh một tiếng. Nguyên lai ngươi cái thằng này, đánh lại là như vậy chủ ý. Không cần nói, một khỏa hai viên, chính là có 10 khỏa tám khỏa, vậy không đổi được một quyển màu tím cực phẩm công pháp. Nếu như lại thêm đi một quyển huyết ảnh thần công đâu? Sở Thiên Thu cười cười, không có phản bác Tể tướng lời nói của đại nhân, vì bí tịch đổi bí tịch, nhường vương gia gia tăng một phần nội tình. Ngươi tại sao có thể có huyết ảnh thần công? Vương Cắt Tể tướng kinh ngạc tra hỏi ngay lập tức nghĩ tới Sở Thiên Thu cùng trưởng công chúa quan hệ thân mật, trong lòng có châm lửa nóng lên. Bất kỳ một cái nào thế lực lớn đều sẽ nỗ lực bảo hộ bí tịch không tiết ra ngoài, tượng Sở Thiên Thu như vậy vui lòng thản nhiên trao đổi, ít càng thêm ít. Nếu như tính luôn năm viên thất thánh đan, ngược lại là vương gia kiếm lời. Huyết Ảnh Thần Công là màu tím trung phẩm, mà Hạo Nhiên Chi Khí là tiếp cận nhất kim sắc phẩm chất màu tím cực phẩm, cả hai không có đặc biệt lớn chênh lệch, nếu như tính luôn thất thánh đan. Này mua bán có thể làm. Phu quân, không cần phải. Làm tiếp thân gia giá cao như vậy tiền. Đủ rồi, đã đủ rồi. Vương Khang Nguyệt có chút cảm động, lại không nghĩ tới Sở Thiên Thu cái thằng này là bực nào âm hiểm. Hắn cái gì cũng lừa gạt. Đan dược muốn gạt, bí tịch muốn gạt, tình cảm cũng muốn lừa gạt. Nương tử yên tâm, sẽ không để cho ngươi hết rồi danh phận, lẻ loi hưu quạng. Sở Thiên Thu cho nàng một ánh mắt, nhường nàng an tâm chớ vội, sau đó đối với Tể tướng đại nhân nói nói: "Tể tướng đại nhân, của ta xính lễ sẽ không thấp, thì nhìn xem ngài có bằng lòng hay không. Gây chuyện quá lớn, lão phu cần cùng lão tổ tông thương lượng một chút." Vương Cắt Tể tướng ở trong lòng đã đáp ứng, nhưng suy xét liên tục, quyết định trở về bàn bạc một phen. "Vậy chúng ta nói xong rồi việc tư, nên đàm công sự. Sở Trung Võ, còn có những chuyện khác." Tể tướng đại nhân ngày xưa là chuẩn bị bệ hạ hôn lễ, không biết chủ tập bao nhiêu tài nguyên, thậm chí bao gồm quân lương, quân giới các loại. "Ta muốn hỏi Tể tướng đại nhân, những vật này đi nơi nào?" "Sở Trung Võ, ngươi hỏi cái này chuyện làm cái gì?" "Ta nghĩ từ đó điều một bộ phận mang đến Phong Châu." Chương 667, nhân luôn luôn muốn lớn lên, cầu đặt mua. Chương 667, nhân luôn luôn muốn lớn lên, cầu đặt mua. Sở Thiên Thu là một cái làm việc rất tỉ mỉ người, có đôi khi ngay cả nương tử của hắn đều sẽ phàn nàn, nói hắn có chút bà miệng, rất nhiều chuyện cũng thích việc không lớn nhỏ địa an bài xong xuôi. Hắn vì chuyến này Phong Châu Trần Hai, động viên Vạn Thọ Tự, Chí Thiện Học Viện, Thái Hậu Nương Nương tiếp viện. Vạn Thọ Tự cùng Chí Thiện Học Viện đã vận ra nhóm đầu tiên lương thực tại Linh Hồ Thành phí ra, cũng tại theo các nơi điều hành lương thực vận chuyển hướng Phong Châu. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ. Thần Võ Triều Châu là đại châu, mỗi một cái cũng có mấy ngàn vạn nhân khẩu, Phong Châu cũng là dân số đại châu, thoáng một cái náo loạn nạn đói, ít nhất tác động đến thượng ngàn vạn nhân khẩu. Một hồi to lớn nạn đói trước mặt, hơn ngàn vạn gặp tai họa cư dân, đó là bao nhiêu vật tư đều không đủ dùng. Cho dù phóng tới kiếp trước, muốn cung ứng 1000 vạn quy mô gặp tai họa của chúng, cũng là rất khảo nghiệm chính quyền năng lực sự việc, huống chi cái này cổ điện vương triều. Nếu như chỉ dựa vào kim thủ chỉ, lại dùng mấy cái giới tử hoàn, muốn biến ra hơn ngàn vạn nạn dân cần lương thực, vật tư, phải tuần hoàn bao nhiêu lần. Suy xét đến lấy ra lương thảo thời gian, dù là hắn toàn bộ ngày công tác, vậy không nhất định đủ. Cho nên Sở Thiên Thu mới đến tìm Tể tướng đại nhân. Tể tướng đại nhân cười khổ một tiếng. Nguyên lai Sở Trung Võ hiểu rõ lão phu kế sách, là bệ hạ nói cho ta biết. Khó trách. Tể tướng đại nhân thở dài một hơi. Sở Thiên Thu nhìn qua Lý Tông Hoàng đế ký ức, tự nhiên cũng đã biết Tể tướng đại nhân chuẩn bị. Thiếu niên tiên tử hôn lễ đã là liên minh, cũng là man thiên quá hải kế sách. Tể tướng đại nhân vì đại hôn danh nghĩa, yêu cầu các nơi tiến cống, cũng sử dụng bát đại hoàng thương triệu tập tài nguyên, ven đường hướng Vĩnh Châu gom góp tài nguyên. Thủ đoạn như vậy tự nhiên là muốn tê liệt thần uy quân tổ chức tình báo, vì hoàn thành chiến tranh chuẩn bị. Không thể không nói Tể tướng đại nhân hay là rất cẩn thận. Rốt cuộc muốn ẩn tàng một chút thủy, biện pháp tốt nhất là đặt ở trong biển rộng, cho dù đại giang bang đề cao vận chuyển hàng hóa giá cả, Sở Thiên Thu tình báo cũng không có phân tích ra được nguyên nhân chân chính. Chú thích: 334 chương có đề cập tới. Những thứ này chuẩn bị quân tư dụng cụ đều là mồ hôi nước mắt nhân dân. Bây giờ thần uy quân cùng triều đình mâu thuẫn đạt được hóa giải, Tể tướng đại nhân không ngại đem bọn hắn giao ra một bộ phận đến, dùng để cứu tế Phong Châu bách tính. Cũng coi là vì ngài, là vương gia chuộc lại một ít tội nghiệp. Sở Thiên Thu nhẹ nói, hắn nhìn thấy Lý Tông Hoàng đế ký ức, nhưng thật sự làm việc là Tể tướng đại nhân, hắn cũng không biết những thứ này lương thảo để ở nơi đâu. Nếu như tập thể động viên vận chuyển quá khứ, năng lực đại quy mô làm dịu Phong Châu nạn đói. Đối phó Kim Cương tự là chuyện nhỏ, giải quyết Phong Châu hai nạn mới là hạng nhất đại sự. Nặng nhẹ trong lúc đó, Sở Thiên Thu hay là phân rõ. Lúc này lão phu là chịu phục. Thua không an, thua không an. Tể tướng đại nhân bùi ngùi thở dài, trong lòng đối với Sở Thiên Thu mạnh cưỡi vương gia nữ phẫn nộ chi hỏa vậy tiêu tán không ít. Nếu không phải vấn đề lập trường, cùng nhân vật như vậy kết minh, vậy là một chuyện tốt. Vương gia không thể cùng hắn kết thành tử thủ, tương lai còn có khôi phục lên cơ hội. Lão phu sẽ viết một phần sổ gấp, sẽ đem những tài vật này cho nữ hoàng bệ hạ nói rõ ràng. Về phần những thứ này vơ vét mà đến tài vật, thì nhìn xem nữ hoàng bệ hạ ý chỉ. Đa tạ Tể tướng đại nhân. Sở Thiên Thu khách khí nói, hắn đương nhiên hiểu rõ Tể tướng đại nhân làm đi rất nhiều chuyện xấu, nhưng ít ra hắn thua sĩ diện, không có làm ra khó coi giấy rủa, nhường thần võ triều xuất hiện càng dung chuyện lớn. Không cần như thế, lão phu tốt xấu là triều đình thế chấp, chút chuyện này là cần phải. Tể tướng đại nhân lắc đầu, hắn cho dù đấu tranh thắng lợi, đối với Nưu Đảng đuổi tận giết tuyệt, cũng chỉ là làm cho đối phương cáo la hồi hương, nhường ra quyền lực và chờ, cực ít tiến hành nhục thể tiêu diệt. Tất nhiên chính sự nói xong rồi, tại hạ còn có một cái yêu cầu nho nhỏ. Ngươi như thế nào nhiều như vậy yêu cầu? Quả thực là lòng tham không đáy. Tể tướng đại nhân trong lòng mắng hai câu, nhưng trên mặt vẫn là duy trì nét mặt, duy trì đương triều tế chấp khí độ nói ra. Sở Trung Võ nhưng giảng không sao cả. Nghe nói Tể tướng đại nhân quản gia yêu thích nam phòng, thường đi một ít hoa liễu chỗ, đùa bỡn tuổi nhỏ hài đồng. Sở Thiên Thu giọng nói chuyển sang lạnh lẽo. Trí nhớ của hắn không tính đặc biệt tốt, có đôi khi sẽ quên chuyện, nhưng có một số việc là không thể quên được. Chú thích: 532 chương. Hiện tại đến ôm thảo đánh thọ thời điểm. Hắn đùa bỡn hài đồng, trong đó có rất lớn một bộ phận là vì Lê Nhân hài đồng làm chủ. Ta là Lê Nhân doanh phòng giữ, nguyên gia con rể, không thể không đến tìm Tể tướng đại nhân đòi lại một cái công đạo. Đây là sự thực sao? Tể tướng đại nhân giật mình nói, mặc kệ chuyện này hắn rốt cục cảm kích còn là không rõ tình hình, chí ít hắn muốn biểu hiện ra không biết rõ tình hình bộ dáng. Mặc kệ là phân môn hay là triều đình luật pháp, đều là cấm chỉ đùa bỡn đồng tử. Lục Phiến Môn cũng tại đả kích bực này giao dịch. Sở Mộ cũng là ngẫu nhiên được biết, nam quản gia có dạng này yêu thích. Sở Thiên Thu không tính là gì chính nghĩa sứ giả, nhưng hắn có năng lực lúc, cũng không để ý thế cái này thế đạo, thanh lý một ít rất hại. Lão phu sẽ cho Sở đại nhân một câu trả lời. Tể tướng đại nhân tại những này thiên giao lưu trung, đã ngày càng đã hiểu Sở Thiên Thu là người. Nếu như Tể tướng đại nhân không cho hắn một câu trả lời, vậy hắn sẽ tự mình động thủ. Không phải cho ta bàn giao, là cho đám trẻ con một câu trả lời. Lục Phiến Môn ta cũng sẽ đi phân phó một lần, để bọn hắn tăng lớn đối với bực này hành vi đả kích. Lão phu đã hiểu. Kia Sở Mỗ liền chờ Tể tướng đại nhân tin tức tốt. Sở Thiên Thu cười một cái nói, đứng dậy cáo tử. Về phần vị kia nam quản gia sinh tử, tại thời khắc này thì định tiếp theo. Đại nhân vật giết người, chưa hẳn muốn tự mình ra tay, trao đổi ích lợi hoàn tất, hắn cũng đã là một người chết. Gia tộc phụ thuộc chỗ tốt rất lớn, có thể đạt được phù hộ, trèo lên cành cây cao, nhưng bọn hắn dường như thân vệ mở dạng, cần vì chủ nhân mà chết. Nếu như nam quản gia là võ tướng cao thủ, kia còn có cơ hội tiến hành tư pháp giao dịch, một cái tiên thiên cực cảnh cường giả, còn chưa đủ vì tại loại tầng thứ này đánh cờ chung đạt được đặc quyền. Đợi một chút. Sở Thiên Thu cùng Vương Kha Nguyệt chuẩn bị đứng dậy rời đi, Tể tướng đại nhân đột nhiên gọi lại hai người, sau đó thâm thía nói ra: "Kha Nguyệt, dù thế nào ngươi hay là người của Vương gia, đây là xóa không mất huyết mạch quan hệ. Nếu như ngươi bị ủy khuất gì, vi phụ sẽ vì ngươi chỗ dựa." "Cảm ơn cha, nhưng ta đầu tiên là phu quân thế tử." Vương Kha Nguyệt gật đầu một cái, không có từ chối Tể tướng đại nhân hảo ý. Tể tướng đại nhân là một cái truyền thống nho môn phụ hình, đối với Vương Kha Nguyệt vậy chưa nói tới quá quan tâm, hắn càng chú ý mình có thể sử dụng nàng đạt được bao nhiêu thẻ đánh bạc. Nếu như nói trước kia còn có một tia dịu dàng thắm thiết mạng che mặt, nhưng ở lần này đàm phán lựa chọn chung, Vương Cắt Tể tướng đã làm ra lựa chọn của bọn hắn. Đương nhiên bọn hắn còn có thể tồn tại một ít lợi ích trao đổi, Vương Khang Nguyệt muốn đạt được Vương gia ủng hộ, Vương gia muốn thông qua nàng đạt được về Sở Thiên Thu tình báo, cùng với tương ứng lực ảnh hưởng. Hai bên căn cứ vào huyết thống, tạo dựng lợi ích quan hệ, mà đã không có tình cảm là ở giữa chất keo dính. Ngươi ngược lại thật sự là trưởng thành a. Tể tướng đại nhân hít sâu một hơi. Nhân luôn luôn muốn lớn lên, cha. Phu quân, chúng ta đi thôi. Được. Chương 668, một con cá đều không có lưu lại à? Cầu đặt mua, chương 668, một con cá đều không có lưu lại à, cầu đặt mua. Hoàng cung, Hàm Nguyên Điện, Phong Thiên Đài. Thần Võ Vương triều có tam đại điện, nhất là rộng lớn cung điện chính là Hàm Nguyên Điện. Cái cung điện này cũng không phải là thường ngày làm việc sử dụng, mà là tiến hành tế tự, quốc gia đại điện. Bây giờ là Sở Thiên Thu đi vào thượng kinh ngày thứ 10. Trưởng công chúa ở chỗ này cử hành long trọng kế thừa đại điện, tiếp nhận hoàng vị. Bởi vì thiếu niên thiên tử trị liệu vô hiệu, tuyên cáo chết bệnh, tại Vạn Thọ Tự, Chí Thiện Học Viện, Thái Hậu Nương Nương, Từ Quốc Công, Lưu Đô thống đám người nhất trí ý kiến lên dưới. Do trưởng công chúa kế thừa đại thống, cả kinh bách tính cũng tại sơn hô vạn tuế, bài sơn đảo hải tiếng hô hoán, vang tận mây xanh. Nữ hoàng bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nữ hoàng bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Những thứ này tiếng la cũng là chân tâm thật ý, không phải là bởi vì Thanh Hà nữ hoàng có cái gì quản lý dân sinh công trạng, mà là nể tỉnh từng nhà điểm 100 văn tiền phân thượng. Có tiền như cầm, dân chúng tự nhiên là nhảy cẫng reo hò. Bọn hắn hận không thể mỗi ngày đều thay đổi một cái hoàng đế, thật có nhân tiến hành phát tiền. Thượng kinh hội tụ gần 1000 vạn nhân khẩu, gần 250 vạn hộ. Đơn thuần gửi đi khoản này lễ tiền, trừ đi ở giữa tham ô, tổn thất thì tiêu hết 35 vạn lượng bạch ngân. Cũng đúng thế thật thần võ triều truyền thống, mỗi khi gặp tân hoàng đăng cơ, rồi sẽ cho thượng kinh bách tính một chút chỗ tốt, vì vững chắc đế quốc cơ bản, bình thường tới nói hạn mức này là mỗi hộ 10 văn tiền. Mà lần này Sở Thiên Thu kiên trì, theo 10 văn biến thành 100 văn tiền, cho một lần siêu cấp gấp bội. Hôm qua lúc chiều, Sở Thiên Thu tại Long Sàng cùng nữ hoàng bệ hạ bàn bạc, nói như thế: "Ngày mai muốn tế tự Hạo Thiên thượng đế, bách tính gieo họ vượt chân thành, dẫn tới thần niệm hiệu quả cũng sẽ càng cao. Nương tử không muốn keo kiệt chút tiền lẻ này." Húng chi vi phu có thể mượn cơ hội tra một chút, này Lục Phiến Môn cùng Thượng Kinh phụ tham nhũng tình huống làm sao? Thượng Kinh tổng cộng có hơn 50 vạn hộ cư dân, theo hộ tịch dân số tuyên bố, bình thường chỉ cần hao phí 25 vạn lượng bạc ngân, kết quả làm trên kinh phủ cùng Lục Phiến Môn tập thể qua tay, thì tốn thêm 100.000 lượng bạc phụ cấp làm việc. Dựa theo thần võ triều truyền thống, cái này cũng không tính quá phận quá đáng, thậm chí có thể nói là tương đối thanh liêm biểu hiện. Nghệ tình nữ hoàng bệ hạ phân thượng, nghệ tình đăng cơ đại điện phân thượng. Mỗi hộ bách tính hay là thật địa dẫn tới 100 văn tiền, không có bị ngược lại thu 100 văn tiền. Cái này khiến Sở Thiên Thu thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít này hệ thống còn không có mục nát rốt cục. Nếu Lục Phiến Môn cũng dám tới cửa ngược lại thu 100 văn tiền, vậy hắn đã cảm thấy thật không có cứu được, vội vàng cùng lao bà về đến Linh Châu, bắt đầu từ số không được rồi. Tứ Hải Tiền Trang các trưởng quỹ thậm chí phàn nàn. Lần này đồng tiền đều bị triều đình đổi hết, vì sao không cắt thành bạc vụn sử dụng? Cho nên Thượng Kinh Bách tính vào hôm nay là chân tâm thật ý đất là nữ hoàng lớn tiếng khen hay, không có nửa phần hư giả. Mặc dù thiếu niên thiên tử chết bệnh làm cho người bị thương, nhưng dân chúng cũng không có cảm thấy hai cái này khác nhau ở chỗ nào, nhất là lần này đăng cơ nghi thức cho tiền càng nhiều. Dân chúng rất nhanh liền quên lãng mục tông hoàng đế, vui đầu vào đối với nữ hoàng vô hạn trung thành bên trong. Rốt cuộc lúc trước mấy ngày bắt đầu, một ít lời đồn thì thông qua Chí Thiện Học Viện khống chế trà lâu, thuyết thư các tiên sinh trong miệng, bắt đầu ở trên phố lưu truyền. Nữ hoàng tâm thiện, không thể gặp dân chúng chịu khổ, cấp cho Phong Châu miễn rơi thuế ruộng 3 năm. Kia Thượng Kinh đâu? Thượng Kinh nói sẽ miễn trừ 2 năm thuế đầu người, cùng dân nghỉ ngơi lấy lại sức. Kia có thể thật sự là quá tốt, nữ hoàng bệ hạ quả nhiên là lòng Bồ Tát. Còn không phải sao, Vạn Thọ Tự bên trong Quan Thế Âm Bồ Tát, cùng nữ hoàng bệ hạ đó là giống nhau như lúc. Nói bậy bạ, ta nghe người ta nói nữ hoàng bệ hạ nhưng thật ra là Di Lặc Phật chuyển thế. Nam mô A Di Đà Phật. Có tầng này thần thánh áo ngoài, dân chúng đối với nữ hoàng bệ hạ thống trị dường như cũng biến thành vui vẻ chấp nhận lên. Mặc dù bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì tham dự cùng quyết định năng lực, nhưng cũng là nữ hoàng bệ hạ đăng cơ hoan hô lên, mong mọi cuộc sống tương lai có thể trở nên càng tốt hơn một chút. Cả kinh ngàn vạn nhân khẩu tiếng hoan hô, rung trời hám địa, cho dù là tại trước Hàm Nguyên Điện vậy có thể cảm nhận được cỗ này mênh mông dậy sóng. Vương gia, nhớ lấy không thể toát ra bất luận cái gì bất lợi tâm trạng. Chủ nhân dặn đi dặn lại phúc, mời ngài phải tất yếu kiềm chế. Binh bộ thượng thư Cảnh Ngọc Long sử dụng bí thuật truyền âm, nhắc nhở hôm nay vừa mới đến Cảnh Vương. Ngọc Long yên tâm, a, quả nhân quên, ngươi không phải Ngọc Long. Quả nhân không phải 3 tuổi trẻ con, điểm ấy độ lượng vẫn phải có. Chỉ là đại thời cơ tốt, lại bị người chiếm đi, quả nhân cuối cùng vẫn là có chút không cam tâm a. Trước đây huyết đan một vụ án bộc phát, Ma Kha tự nội bộ tranh chấp không xuống, quả nhân vốn nên quyết định thật nhanh, tranh thủ ủng hộ. Kết quả do dự một hai, mất tiên cơ, cũng làm cho Thanh Hà tiểu nha đầu này đoạt trước. Cảnh Vương mặt lộ mỉm cười, đối với cái khác trọng thần gật đầu ra hiệu, nhưng trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm. Còn có kia Lưu Đô thống, cũng là một cái gian trá giảo hoạt người, đoạn thời gian trước hắn còn tới tìm quả nhân. Trở tay liền để này Sở Thiên thu phụ tá tiểu nha đầu này, đăng cơ thượng vị. Quả thực là lẽ nào có lý đó. Binh bộ thượng thư Cảnh Ngọc Long ảnh võ giả cũng là thở dài không thôi, theo huyết đan một vụ án bộc phát về sau, rất nhiều thế lực đều thấy được cơ hội, cho rằng đây là suy yếu hoàng thất thời cơ tốt. Lão hoàng đế nhóm cũng là đã nhận ra điểm này, mới biết khẩn cấp xử lý, chuẩn bị rời đi cơ thể. Dù là không có Sở Thiên thu cái này phản tặc, cũng có cái khác phản tặc tại ngo ngoe muốn động. Tổ Nguyên Tiền sư trước kia vui lòng mắt nhắm mắt mở, chính là lo lắng xử lý hoàng thất, dẫn tới vô số biến số. Kết quả bọn hắn còn đang ở làm sâu chuối, Sở Thiên thu liền đem chuyện làm xong rồi, nhường Cảnh Vương đám người đau lòng như góc. Ngươi thế nào ra tay nhanh như vậy đấy? Tiêu giống với là ở trên biển, mọi người phát hiện bầy cá đang chuẩn bị lái thuyền qua khứ vớt, Sở Thiên thu hôn đàn này, một lưới xuống dưới, cho hết vớt đi nha. Một con cá đều không có lưu lại cho ta. Cảnh Vương tự hỏi hàm dưỡng coi như không tệ, cũng là bị chọc tức. Vương gia, mời ngài phải tất yếu kiềm chế, chủ tử đã tại Phong Châu lấy được trọng đại tiến triển. Cái gì tiến triển? Cảnh Vương đột nhiên hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới này ảnh võ giả còn mang đến tình báo. Đầu Húc đã có ý động ảnh võ giả thấp giọng nói, ngay cả bí thuật truyền âm, hắn cũng không dám nói quá lớn tiếng. Chân chính tình báo, còn xin và đại điện sau khi kết thúc, ta lại nói cho vương gia. Không sai, chính mình hay là nóng nảy một chút. Cảnh Vương âm thầm gật đầu, nhà mình bồi dưỡng ảnh võ giả, quả thực tương đối xuất sắc, dưới loại tình huống này, còn có thể chú ý tới kiểu này chi tiết. Bất quá, sẽ không có nhân nghe được mới đúng. Cảnh Vương đột nhiên cảm nhận được một hồi ý lạnh, Sở Thiên Thu đang hậu phương mỉm cười đối mặt. Tiếp tục a. Ta chính nghe đấy. Các người nếu đem âm mưu nói hết ra, ta đi Phong Châu lúc, được tỉnh bao nhiêu sự việc a. Sở Thiên Thu không nghĩ tới sẽ có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn, liền cười híp mắt nhìn Cảnh Vương, nhường hắn không khỏi dùng mình một cái. Cùng lúc đó, đăng cơ nghi thức chính thức bắt đầu. Đại nội hoàng cung xuất động dòng giá hàng chục võ tướng cao thủ, phát ra tinh thần lực, đem Phong Thiên Đài nâng hướng thiên không. Chương 669, Phong Thiên Đài, trời ban điểm lạnh, cầu đặt mua. Chương 669, Phong Thiên Đài, trời ban điểm lạnh, cầu đặt mua. Đăng cơ nghi thức chia làm hai bộ phận, một phần là Phong Thiên, một bộ phận khác thì là tế tổ. Phong Thiên muốn tại trên Phong Thiên Đài, càng cao càng tốt. Dĩ vãng hoàng đế Phong Thiên sẽ tới Đông Nhạc Sơn bên trên tiến hành, tương đối hao người tốn của, vậy không nhiều an toàn. Từ Tiêu Thái Tổ về sau, thần võ vương triều liền sửa lại một cái biện pháp, càng năng lực thể hiện hoàng gia uy nghiêm, vậy sẽ không quá phận hao người tốn của. Đó chính là do đông đảo võ tướng cao thủ thúc đẩy tinh thần lực, trực tiếp nâng lên to lớn Phong Thiên Đài, bay về phía thiên không. Như vậy vừa có thể bảo chứng uy nghiêm, cũng sẽ không lãng phí quá lớn. Vấn đề duy nhất chính là bình thường thế lực rất khó gom góp nhiều như vậy võ tướng cao thủ cùng đi nhất Phong Thiên Đài. Mời bệ hạ cầu linh. Phong Thiên Đài chậm rãi dâng lên, nữ hoàng bệ hạ theo Hàm Nguyên Điện xuất linh trọng thần, một đường đi ra, Cảnh Vương, Thái hậu nương nương sau đó, Mạnh Phu Tử, Từ Quốc Công, tân nhiệm tể tướng Lưu Tăng, a tướng Thôi Thái Hoa đám người kém hơn. Chư vị đại thần y theo chức quan lớn nhỏ theo thứ tự nối đuôi nhau mà ra, Sở Thiên Thu đi theo tại binh bộ thượng thư sau đó, cái khác quan võ mặc dù muốn theo Sở đại nhân trò chuyện một phen, làm sao đăng cơ đại điện, không dám lỗ mãng. Phong Thiên Đài chậm rãi dâng lên, nữ hoàng bệ hạ bay lên trời, dẫn đầu bay vào phòng trên sân thượng, động tác trôi chảy, không có một chút không lưu loát cảm giác. Mẫu hậu, vương thúc, chư vị ái khanh, mời theo chấm tới. Trưởng công chúa cao giọng hô, khí tức kéo dài, một người vượt lên trước đứng ở Phong Thiên Đài trung ương, đối với mọi người gọi hàng. Nàng thúc dục bá giả đặc tính, thâm kim sắc đế huyết, nhường tinh thần lực của nàng tự nhiên lan ra. Như cự long trở mình, như quần quận dòng lũ, như nước sông quần quận, một người khí tức đem toàn bộ Hàm Nguyên Điện bên trên trọng thần, bao phủ tại dưới trướng. Ngày xưa Tiêu Thái Tổ gặp mặt đại thần, liền sẽ thi triển tương tự thần thông, vì bảo đảm các thần tử tuyệt đối thần phục. Ở đây chư thần nhóm ngay lập tức cảm nhận được một cỗ tự nhiên sinh ra thần phục. Nữ hoàng bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sở Thiên Thu dẫn đầu hô, những người khác theo sát phía sau, sợ mình mất cấp bậc lễ nghĩa. Phu quân, chấm làm được thế nào? Trưởng công chúa giống như cười mà không phải cười, tại đối mặt đám đại thần lúc, nàng lại trong âm thầm tiến hành liên hệ. Chút nghiêm túc, không cho phép định lượng. Chờ một chút chuẩn bị nên đón điềm lành. Điềm lành? Tự nhiên là vi nương tử chuẩn bị món quà. Phu quân, là cái gì điềm lành? Không thể nói, không thể nói. Sở Thiên Thu cười thần bí, nhường trưởng công chúa hận không thể chụp hắn hai lần, đem tình báo hỏi ra. Hai người đang liếc mắt đưa tình lúc, Hàng Nguyên Điện bên trên chư thần thì là khiếp sợ không thôi. Dạng này bá giả đặc tính, như vậy trôi chảy động tác. Nữ hoàng bệ hạ đột phá võ tướng. Này, cái này làm sao có khả năng? Từ Quốc Công hơi kinh hãi, hắn không có nghĩ qua làm mất thực quyền trưởng công chúa, nhưng xác thực có suy yếu nữ hoàng quyền hành, phối hợp thái hậu nương nương ý nghĩ. Hiện tại đến xem, kế hoạch này đã chết từ trong trứng nước. Phu tử, ngươi biết này là chuyện xảy ra khi nào sao? Như thế nào Tử Xương chân trước vừa đột phá, nữ hoàng bệ hạ phía sau thì đuổi sát theo. Hiện tại đột phá võ tướng là dễ dàng như vậy, một sự kiện sao? Từ Quốc Công hơi kinh hãi, tượng đạn pháo một dạng, liên tiếp hai ba địa hỏi Mạnh phu tử. Bọn hắn hôm qua mới là từ Tử Xương đột phá võ tướng mà vui mừng khôn xiết, hôm nay liền phát hiện nữ hoàng bệ hạ vậy đột phá võ tướng. Thượng kinh hai vị thiên chi tiểu nữ, song song đột phá võ tướng. Khi nào võ tướng tiến giai, trở nên dễ dàng như vậy? Phải biết ở kinh thành, bó lớn tiên thiên cực cảnh, năng lực đi đến một bước cuối cùng, lác đác không có mấy. Mạnh phu tử cũng là vẻ mặt nghiêm túc, không nghĩ tới công chúa điện hạ sẽ ở 23 tuổi đột phá võ tướng, đây từ Tử Xương sớm hơn một bước. Nữ hoàng bệ hạ quả có thiên mệnh, có thể cùng Ma Kha tự Phật tử, chân võ môn Trích Tiên không hai. Chúng ta không thể cùng thiên mệnh chống lại, làm thuận theo chi. Kỳ Lân học viện không phải chúng ta một thế hệ có thể xây thành, muốn chậm chậm lưu toan. Mạnh phu tử thì có vẻ tương đối nhạt nhưng, hắn theo đuổi là khác lập một nước, phục hưng Nho môn, về phần ngoài ra một nước thổ địa, có thể hướng biển ngoại tiến quân, cũng không bắt buộc đoạt lại Nho môn thổ địa. Thánh nhân có nói, đạo không được, thừa phủ phù ở hải. Chú một. Này không phải liền là nói cho bọn hắn, không muốn cùng địch nhân cứng đối cứng. Đánh không lại, chúng ta trước chạy trốn, xúc tích lực lượng lại tính toán sau. Cho dù Từ Thế An thành công đột phá thiên nhân, Mạnh phu tử vậy không cảm thấy mình một thế hệ có thể trùng kiến Kỳ Lân học viện, chỉ là có xung kích võ đạo thánh địa tư bản mà thôi. Cũng đúng thế thật, vì sao hai đại thánh địa cũng không sốt ruột xử lý Từ Thế An, hắn có được hay không còn hai chuyện đấy. Cho dù thành, cũng liền như vậy. Phu tử lời nói rất là lão phu nóng lòng. Lão phu chưa từng nghĩ gặp được bực này hào kiệt cùng nổi lên thời đại, cảm giác sâu sắc cô đơn. Này có thể chính là đại tranh chi thế đi. Từ Quốc Công cũng không nhịn được cảm khái nói, đầu tiên là ra một cái gần như yêu nghiệt Sở Thiên Thu, sau đó nữ nhi nhanh chóng tiến giai võ tướng, hiện tại lại có trưởng công chúa. Lẽ nào là đại tranh chi thế, anh hùng hào kiệt như nấm mọc sau mưa mang một mọc ra sao? May mắn Tử Xương vậy đột phá, bằng không thế an áp lực càng lớn hơn. Từ Quốc Công hít sâu một hơi, đem trong đầu ngàn vạn suy nghĩ quên sạch sành sanh. Lúc này chủ trì nghi thức lễ bộ thượng thư, cùng với lễ bộ đám quan chức cùng hô lên. Mời Thái hậu nương nương, Cảnh Vương điện hạ, chư vị đại thần thượng phong thiên đài. Tại trưởng công chúa dẫn đầu lên đài về sau, đám đại thần sôi nổi các hiện thần thông, Thái hậu nương nương, Cảnh Vương đô thi triển thần thông bay đến phong thiên đài bên trên. Cảnh Vương ánh mắt bên trong vậy viết đầy kinh ngạc, hiển nhiên là đối với trưởng công chúa đột phá võ tướng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà cùng nhau bay về phía phong thiên đài Thái hậu nương nương, nhưng trong lòng không đệ bụng. Hừ, đây cũng không phải là chính Thanh Hà làm được. Ai ra chưa từng nghĩ đến, Sở Trung Võ lại có bực này bản sự, khó trách hắn có lòng tin nâng đỡ Thanh Hà thượng vị. Đối mặt trưởng công chúa cường thế, chư vị đại thần vậy dậy rồi khác tâm tư. Tất nhiên công chúa điện hạ tiến giai võ tướng, con đường võ đạo một mảnh đường bằng phẳng a. Chỉ sợ không dùng đến mấy năm công phu, rồi sẽ tiến giai hiện hình, thậm chí chân thân, biến thành thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ. Từ giờ trở đi, muốn gọi nữ hoàng bệ hạ a. Hoàng thất cùng quý tộc, một sáng đột phá võ tướng, tại hiện hình giai đoạn lại so với một thế lực võ giả mau hơn rất nhiều, không vẹn vẹn là bởi vì bọn họ tài nguyên phong phú, càng là hơn bởi vì bọn họ chủ trì quốc gia đại điện, tiến hành tế tự, đạt được càng tinh khiết hơn thần niệm. Như là Tiêu gia vài vị lão hoàng đế, bọn hắn cũng không phải là cái gì võ đạo thiên tài, tại đột phá võ tướng về sau, tiến triển cũng sẽ nhanh rất nhiều. Tốn 20 năm công phu, tiến giai hiện hình, tiếp cận chân thân, cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Trưởng công chúa đứng ở phong thiên đài bên trên, cao giọng nói: "Chư quân, mời theo chấm cùng nhau, tế tự Hạo Thiên thượng đế." Nữ hoàng bệ hạ: "Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Các thần cùng hô lên. Mạc Công Công đảm nhiệm tổng chỉ huy, đối với Ngu Chi phó, Chu Dực Công Công và đại nội cao thủ, trực tiếp hạ lệnh. Thang đài. Mọi người đang chuẩn bị đem to lớn phong thiên đài mang lên cao mấy ngàn thước không thời điểm, có một đầu quái thú phá hồ mà ra, theo Phật tâm hồ bay về phía Hàm Nguyên điện. Quái vật ra hồ, kinh thiên động địa. Nó kia vĩ đại thân thể, gọi người run rẩy. Vẹn vẹn là thân thể của nó, thì giống như phong thiên đài lớn nhỏ. Yêu thú, trong hoàng cung tại sao có thể có yêu thú? Bảo hộ nữ hoàng bệ hạ. Ngu Chi phó kinh hãi, chư vị võ tướng cao thủ muốn nâng lên cả tòa phong thiên đài, đã là dùng ra bú sữa mẹ khí lực, này còn nhờ vào phong thiên đài thân mình thiết kế, mới có thể đem nó lơ lửng. Bây giờ lại còn tới yêu thú. Nữ hoàng bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Quái thú kia mở cái miệng to ra, lại miệng nói tiếng người, là nữ hoàng bệ hạ chúc mừng. Sở Thiên Thu hiểu rõ hỏa hầu đến, ngay lập tức đứng ra, như cái lộc thần, liên tục hô to ba tiếng. Nữ hoàng xuất thế, trời ban điểm lành. Nữ hoàng xuất thế, trời ban điểm lành. Nữ hoàng xuất thế, trời ban điểm lành. Hô đến cuối cùng, tất cả đại thần cùng theo một lúc hô. Mà đầu kia Huyền Vũ thần thú, thấy vậy nhân loại biểu hiện, chỉ cảm thấy mười phần buồn bực. Ba, ta muốn nhấc một chút cái này cái bàn sao? Nhìn qua thật nặng a. Ta bay lên, đã nhanh nếu không có khí lực. Không sao, ba vị ngươi, mau tới đây đi. Chú một, xuất từ luận ngữ.